Chương 1683 ta gọi Tô Châu, chương 1683 ta gọi Tô Châu, bình bình bính. Nhận được mệnh lệnh, bọn bảo tiêu không có chút gì do dự, giơ lên trong tay thương liền hướng Lý Diêu xạ kích. Tiếng súng phá vỡ hắc ám an tĩnh. Có lẽ đối với tiểu trấn người bình thường tới nói, Minh Khoa nhà trọ phương hướng chuyển đến tiếng súng là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Một trận xạ kích qua đi, bảo an bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt. Như thế một người sống sờ sờ đứng tại trước mặt, thế mà bị đánh trúng. Chuẩn xác hơn nói, là bọn hắn đạn đánh đi ra thời điểm liền đã mất đi thân ảnh của đối phương. Các ngươi thật đúng là nổ súng. Vậy cũng đừng trách ta hạ ngân thủ. Lý Diêu thanh âm từ mọi người phía sau chuyển đến. Bọn bảo tiêu không lo được đi suy nghĩ một người bình thường loại, tại sao phải có như thế tốc độ khủng khiếp. Bọn hắn quay người liền muốn lần nữa xạ kích. Đáng tiếc cơ hội nổ súng có lại chỉ có một lần. Lý Diêu cho bọn hắn cơ hội nổ súng, là vì tìm lý do thích hợp độc thủ. Không sai, Lý Diêu kỳ thật cũng không muốn cùng bọn này bọn bảo tiêu độc thủ. Liên giống với một người trưởng thành, trên cơ bản cũng khinh thường cùng tiểu hài động thủ là một dạng đạo lý. Thường thường chỉ có tiểu hài thực sự quá nghịch ngợm, đại nhân tài sẽ có động thủ đánh một chút tiểu hài cái mông xúc động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ gặp Lý Diêu một cái lắc mình đã đến trong đám người, đưa tay một quyền liền đánh gãy một cái bảo tiêu cánh tay. A! Bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Lý Diêu như là xông vào bầy dê mãnh hổ, theo hắn không ngừng xuất thủ, 10 cái bảo tiêu bao quát đội trưởng ở bên trong. Cầm thương cái tay kia tất cả đều bị Lý Diêu đánh gãy. Hiện trường trừ súng ống rơi xuống đất thanh âm, còn có chính là mọi người tiếng kêu thảm thiết. Tạp Lâm thẳng tắp đứng tại chỗ, nàng chỉ thấy có một cái bóng ở trong đám người xuyên thẳng qua, sau đó đám này không ai bị nổi bọn bảo tiêu liền tất cả đều phế đi. T. Nhìn thấy bọn bảo tiêu hạ tràng, Tạp Lâm chấn kinh đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đồng thời nàng còn cảm thấy rất may mắn, chí ít nàng hiện tại không có thụ thương. Chẳng lẽ là bởi vì ta là nữ nhân? Không được, ta không nên đối với loại người này ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Trong lúc nhất thời Tạp Lâm đầu óc có chút loạn, nghĩ hơi nhiều. Cho ăn, ngươi thất thần xứ gì, thả cái lửa đều bị bắt, còn không mau chạy. Lý Diêu đạo. Không biết lúc nào, Lý Diêu đã giải khai Tạp Lâm trên người dây thừng, chính một mặt lạnh lùng nhìn về nàng. Ta có thể đi sao? Tạp Lâm ấp úng hỏi, cho tới bây giờ nàng còn cảm thấy có chút không chân thực, phản phất hết thể đều là ảo giác. Nếu như ngươi không muốn đi cũng có thể, ngươi cứ tự nhiên. Lý Diêu nói xong xoay người rời đi. Chờ chút, Tạp Lâm đuổi theo. Có việc. Lý Diêu hỏi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi danh tự có thể chứ? Tạp Lâm đạo. Dựa vào. Lý Diêu liền rất im lặng, tự đủ mọi tử ngươi không phải đâu, nhà trọ bảo tiêu chính bốn phương tám hướng chạy tới, ngươi không nghĩ nhanh lên đào tẩu, lại có tâm tư hỏi ta danh tự. Nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái. Ta gọi Tô Châu. Lý Diêu thuận miệng nói ra. Tô Châu. Ta nhớ kỹ. Tạp Lâm nói xong, xoay người chạy. Thân là sát thủ, đối với nguy hiểm cơ bản nhận biết vẫn phải có. Tạp Lâm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội đào tẩu, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy Lý Diêu cứu được nàng, chí ít hẳn phải biết tên của đối phương. Tương lai có cơ hội mới hảo hảo cảm tạ, về phần đối phương có cần hay không cảm tạ của nàng đó là một chuyện khác. Nữ nhân này cứ đi như thế. Lý Diêu có chút ngoài ý muốn. Nhanh vây quanh nơi này. Một trận tiếng bước chân dồn dập nương theo lấy tiếng la chuyển đến, rất hiển nhiên là nhà trọ những hộ vệ khác vây đến đây. Lý Diêu cười lạnh một tiếng, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Những cái kia bị đánh gãy cánh tay bọn bảo tiêu, cho tới bây giờ mới cảm giác mình sống lại. Một bên khác, Lý Diêu thảnh thơi tại trong căn hộ phóng hỏa. Nói xong muốn để Minh Khoa nhà trọ nhiều chỗ cháy, sao có thể chỉ có một chỗ? Cái này hiển nhiên không phù hợp Lý Diêu tác phong. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, toàn bộ Minh Khoa nhà trọ mấy chục cái địa phương tất cả đều giấy lên đại hỏa. Thả cái lửa có khó như vậy sao, hay là Tạp Lâm quá phế đi? Lý Diêu bước xuống cây đuốc trong tay, hướng giam giữ chim ưng phòng của phụ thân đi đến. Lúc này trong căn hộ loạn cả một đoàn, tất cả mọi người vội vàng cứu hỏa cùng bắt người. Căn bản liền không có người trông coi chim ưng phụ thân. Lý Diêu đến cửa ra vào, xác định cửa ra vào không có trăm nhân, hắn nâng lên một cước liền đem nặng nghề cửa sắt đá văng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đem trong phòng tiểu lão đầu giật mình kêu lên. Khi hắn nhìn thấy đi tới một cái da vàng nam nhân, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Lập tức mở miệng hỏi vài câu. Đáng tiếc Lý Diêu không hiểu bộ lạc ngữ, chỉ có thể lấy tay khoa tay, nói mình là tới cứu đối phương. Cũng không biết tiểu lão đầu là không có minh bạch ý tứ, hay là đối với Lý Diêu không yên lòng, tóm lại vô luận Lý Diêu làm sao khoa tay đối phương chính là không đi. Lần này nhưng làm Lý Diêu cả sốt ruột. Hắn cũng không lo lắng bị người vây quanh, nhưng mang theo cá nhân cuối cùng mục tiêu quá lớn, vạn nhất tiểu lão đầu này ra một ít chuyện coi như phiền toái. Tâm khống. Lý Diêu ám quát một tiếng. Tiểu lão đầu lập tức hai mắt trống rỗng, người cũng thay đổi trung thực. Thật có lỗi, ta đây đều là vì cứu ngươi. Lý Diêu nói một câu, trên lưng tiểu lão đầu liền hướng bên ngoài đi. Dừng lại. Vừa ra cửa liền gặp được mấy cái cầm thương bảo tiêu xung lại, xem ra trong căn hộ hay là có người biết chuyện, biết Dương Đông kích Tây đạo lý. Thế mà có thể đoán được chính mình là tới cứu người. Đáng tiếc biết cũng vô dụng. Không đợi bọn bảo tiêu tới gần, Lý Diêu liên tiếp hai cái thoáng hiện liền không có bóng dáng. Người đâu? Làm sao không thấy? Đến cùng là người hay quỷ? Tốc độ nhanh như vậy, làm sao bây giờ? Lão bản nếu là trách tội xuống, chúng ta tất cả đều chơi xong. Một đám bọn bảo tiêu vẻ mặt đau khổ, đang tự hỏi như thế nào lời nhắn nhủ sự tình. Lý Diêu cong tiểu lão đầu, một đường bay trở về đến ấn đệ an bộ lạc lãnh địa. Lúc này đêm đã khuya, bộ lạc người hẳn là đều ngủ hạ đi. Đột nhiên, Lý Diêu cúi đầu xem xét, chỉ gặp toàn bộ lạc trên đất trống có một đám lửa. Đám người này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được đang làm gì? Lý Diêu tò mò hạ xuống tới. Chương 1684 nói xấu, chương 1684 nói xấu Ấn Đệ An bộ lạc trên đất trống, lúc này ngay tại trình diễn một trận công khai xử lý tội lôi đại hội. Nguyên bản cao cao tại thượng thánh nữ Tức Ưng, bị tiểu hắc cột vào trên cây cột. Các vị, ta được đến tin tức đáng tin, lão tộc trưởng cùng người trong thành ký hợp đồng, muốn đem chúng ta đuổi ra mảnh đất này. Tiểu hắc lớn tiếng cổ động tộc nhân. Tất cả mọi người nghe được lời nói này, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Tin tức này thực sự quá khoa trương, quá bất khả tư nghị. Trọn vẹn qua 10 giây, trong đám người có người đưa ra chất vấn, lão tộc trưởng từ trước đến nay là tộc nhân suy nghĩ, làm sao có thể cùng những cái kia người trong thành cấu kết? Có người dẫn đầu liền có người phụ họa, dù sao lão tộc trưởng làm người mọi người rõ như ban ngày. Nói lão tộc trưởng bán tộc nhân, rất nhiều người đều không tin. Các loại những người này nói xong, tiểu hắc mở miệng nói, ta muốn mọi người quên một sự kiện, toàn tộc bên trong chỉ có nữ nhân này vào thành đọc qua sách, càng kỳ quái hơn chính là nàng niệm xong sách còn về đến chúng ta bộ lạc, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này, đám người nghe xong tiểu hắc lời nói, tất cả đều trầm mặc không nói. Bộ lạc người căn bản liền không có đọc sách truyền thống, bọn nhỏ rất nhỏ liền bắt đầu học tập đi săn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có đánh tới con mồi mới có tiền đồ. Tức Ưng là trong bộ lạc một cái duy nhất đi trong thành đọc qua sách người, lúc trước vì chuyện này, trong tộc không ít người đều đưa ra qua phản đối. Bọn hắn cho ra lý do là, đám kia người trong thành rất xấu chỉ muốn nhằm vào bộ lạc, không thể đem thánh nữ đưa vào thành. Cuối cùng lão tộc trưởng lực bại chúng nghị, đem Tức Ưng đưa vào trong thành đọc sách. Hiện tại tiểu hắc chuyện xưa nhắc lại, lập tức liền khơi gợi lên rất nhiều người ký ức. Tu Ma nói có chút đạo lý, lão tộc trưởng đi trong thành lâu như vậy cũng không có tin tức, nói không chừng thật bị đám kia trong thành thu mua. Trong đám người có người hô, trong miệng hắn Tu Ma chính là tiểu hắc. Ý miệng, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bán bộ lạc. Tức Ưng tức giận nói, vậy phụ thân của ngươi vì cái gì đi trong thành liền không có trở về? Tu Ma hỏi, phụ thân ta khẳng định là bị người giam lại. Tức Ưng đạo, ha ha. Tu Ma cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi rốt cục thừa nhận đi, cũng bởi vì lão tộc trưởng bị người giam lại, cho nên hắn vì tự vệ chỉ có thể bán tộc nhân. Không thể không nói bộ này logic đơn giản quá giặc cướp, Tu Mã trong miệng bởi vì cho nên căn bản không có bất kỳ cái gì logic quan hệ. Tu Mã, phụ thân ta là sẽ không bán đứng tộc nhân, mãi mãi cũng sẽ không. Lại nói ngươi có cái gì chứng cứ? Thư Ưng hỏi. Chứng cứ? Tu Mã cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, tiện tay lật ra một tấm hình. Trong tấm ảnh, bọn hắn lao tộc trưởng ngồi đang sửa chữa xa hoa trong nhà ăn, trước mặt trưng bày các loại đẹp đẽ đồ ăn cùng rượu. Mọi người thấy tấm hình này, nguyên bản trong lòng điểm này vẫn tưởng triệt để phá diện. Ấn Đệ An tộc nhân trong bộ lạc bọn họ đều sống ở tùy thời bị đuổi khỏi mảnh đất này trong khói mù. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì hỏa tinh một đốm lửa đều có thể nhóm lửa tâm tình của bọn hắn. Ngươi không phải mới vừa nói lao tộc trưởng bị đám kia người trong thành giam lại sao? Xin hỏi bị giam lên người có thể hưởng thụ được loại thức ăn này? Chỉ sợ tất cả tộc nhân gặp đều không có nhìn thấy đi. Tu Mã lời nói lập tức đốt lên tộc nhân lửa giận. Bọn hắn căn bản cũng không cân nhắc Tu Mã tấm hình này là từ lâu tới, tấm hình này là có hay không thực, sẽ có hay không có người cố ý xếp đặt đập. Ngươi nguyên lai chúng ta sớm đã bị lao tộc trưởng bán rẻ. Khó trách hắn đi lâu như vậy cũng chưa trở lại. Ta liền nói vì cái gì gần nhất tấp nập có kẻ ngoại lai tiến vào lãnh địa. Trong lúc nhất thời các loại chỉ trích như là báo tố bình thường đập xuống đến Tức Ưng trên thân. Tức Ưng trưởng lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có gặp được loại chuyện này, trực tiếp gấp đến độ khóc. Nói cho cùng nàng còn chỉ có 16 tuổi, kinh lịch sự tình cũng không nhiều. Càng thêm không hiểu lòng người hiểm ác. Tu Mã nhìn xem các tộc nhân bắt đầu thảo phạt Tức Ưng, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Tin tưởng trải qua sau chuyện này, lão tộc trưởng chỗ hy vọng hoàn toàn biến mất. Về sau toàn bộ lạc chính là hắn Tu Mã thiên hạ. Chờ hắn làm tộc trưởng, chuyện thứ nhất chính là muốn cầm xuống ngày nhớ đêm mong Tức Ưng. Sau đó lại cùng ước sắt phu ký kết hợp đồng, đem tộc nhân bán đi. Từ đây hắn Tu Mã liền sẽ vượt qua người trong thành cuộc sống tốt đẹp. Ngay tại Tu Mã trong lòng méo mó thời điểm, một tiếng khét kêu âm thanh truyền đến. Thả nàng. Nói chuyện chính là Tiểu Thất, nàng rất sớm đã phát hiện trên đất chống biến cố. Lúc đầu Tiểu Thất muốn trực tiếp xuất thủ cứu Tức Ưng, lại cảm thấy đây là Ấn Đệ An bộ lạc sự tình, nàng một ngoại nhân nhúng tay không tốt lắm. Nói không chừng các tộc nhân sẽ trả Tức Ưng một cái công đạo. Nào biết được sự tình phát triển viễn siêu Tiểu Thất đoán trước, nàng cảm thấy lại không ra tay lời nói, Tức Ưng liền nguy hiểm. Tu Mã dùng ánh mắt quét Tiểu Thất nhất mắt, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là người trong thành phái tới, trợ giúp Tức Ưng bán bộ lạc người đi. Khá lắm, Tu Mã bắt đầu liền cho Tiểu Thất chụp một đỉnh chụp mũ. Vốn là có chút tức giận đám người, nghe được Tu Mã lời nói, nhao nhao dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Ta lặp lại lần nữa, thả nàng. Tiểu Thất không giải thích cũng cảm thấy không có giải thích tất yếu. Mục đích của nàng chỉ có một cái, cứu Tức Ưng chờ lấy Lý Diêu trở về. Tiểu Thất tin tưởng Lý Diêu tuyệt đối sẽ mang theo lão tộc trưởng trở về, đến lúc đó mọi chuyện cần thiết đều sẽ lắng lại. Tác Hình, bắt nàng cho ta. Tu Ma hô. Tác Hình chính là trước hết nhất ở trong đám người, đưa ra hoài nghi lão tộc trưởng người kia. Rất hiển nhiên hắn là Tu Mã tâm phúc, trước đó làm hết thệ cũng là vì mang tiết tấu. Kẻ ngoại lai ngươi không có tư cách tại bộ lạc trên đại hội kêu gào. Tác Đồ thuyết xong, bay thẳng đến Tiểu Thất bộ nhà qua. Đừng nhìn Tác Hình nhìn gầy, lại là cái phi thường cao minh thợ săn. Đã từng hắn cầm một cây gậy gỗ, liền dám ở miệng sư tử bên trong cướp đoạt đồ ăn. Một người như vậy phải bắt được nữ nhân đơn giản quá dễ dàng. Có thể nhưng mà, Tác Hình vừa xông lại liền bị Tiểu Thất nhất chân đạp lăn trên mặt đất. Rắc. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều sợ ngây người. Ta không muốn động thủ đánh người, thả nàng. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Tu Mã gần từng chữ. Không biết vì cái gì, Tu Mã đột nhiên cảm giác ánh mắt của đối phương so trên thảo nguyên hung ác dã thú còn muốn đáng sợ. Chỉ gặp Tu Mã xoay người một cái, truy thủ chống đỡ tước ứng cổ. Chương 1685 từ trên trời giáng xuống, chương 1685 từ trên trời giáng xuống, ta quả nhiên không có nói sai, ngươi chính là người trong thành phái tới hiệp trợ tước ứng bán bộ lạc. Ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền giết nàng. Tu Mã Huy nói. Tiểu Thất cuối cùng vẫn là thiếu kinh nghiệm, nếu là đổi lại Lý Diêu, căn bản liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp tiến lên đem người cứu được lại nói. Chớ làm loạn, nàng là các ngươi thánh nữ. Tiểu Thất có chút luống cuống, nàng biết tước ứng liên quan đến cái kia mặt khác nửa đoạn chú ngữ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Tu Mã nhìn ra Tiểu Thất bối rối, lập tức trong lòng đã có lực lượng. Muốn tước ứng mạng sống, trừ phi ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tu Mã đắc ý nói. Không được, nàng cùng chuyện này không quan hệ, các ngươi không thể thương tổn nàng. Tước ứng hô, nàng đã từng vô bộ ngực cam đoan qua, nhất định sẽ không để cho Tiểu Thất xảy ra chuyện. Nào biết được Lý Diêu vừa đi liền ra loại sự tình này, vạn nhất Tiểu Thất bị bắt, nàng đến lúc đó tại sao cùng Lý Diêu bàn giao? Lúc này Tiểu Thất lâm vào tình cảnh lưỡng nan, lấy năng lực của nàng, tùy thời đều có thể rời khỏi, đám người này căn bản ngăn không được. Nhưng nàng lo lắng tức ứng xảy ra chuyện, không muốn cứ như vậy đi. Người một khi bộc lộ ra nhược điểm, cũng rất dễ dàng bị lợi dụng. Tu Mã chính là nhìn vào một điểm này, mới có thể làm trầm trọng thêm. Tiểu Thất ngươi đừng quản ta, bọn hắn không dám làm gì ta, ngươi đi mau. Tức ứng hô, im miệng, ngươi còn dám nói nhảm, ta trước tiên ở trên mặt ngươi đến bên trên một đao. Tu Mã uy hiếp nói, một câu trực tiếp để tức ứng sợ hãi. Nữ nhân đều quan tâm mặt mình, tức ứng cũng không ngoại lệ. Không thể không nói Tu Mã rất hiểu nắm nhân tính, đơn giản mấy câu liền trường không lấy cục diện. Tốt, ta có thể cho các ngươi cột, nhưng ngươi nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người cam đoan không làm thương hại nàng. Tiểu Thất do dự một trận mở miệng nói ra. Nàng coi là chỉ cần ngay trước tất cả tộc nhân cam đoan liền ổn thỏa, thật tình không biết cam đoan loại vật này vẹn vẹn chỉ nhìn nói chuyện người kia nhân phẩm. Nếu như đối phương nhân phẩm tốt sẽ tuân thủ, nếu không cái gọi là cam đoan vốn là một câu nói xuông. Tu Mã cười lạnh một tiếng, tự đủ cô gái này tướng mạo không tệ, làm sao như vậy ngốc. Các loại đem ngươi trói lại, đêm nay trước hết đem ngươi ngủ rơi. Tốt, ta có thể cam đoan không làm thương hại tức ưng. Tu Mã nói ra, hắn đã sớm đem tức ưng xem như nữ nhân của mình, như thế nào lại bỏ được tại trên mặt nàng lưu lại vết sẹo. Từ dưới đất bỏ dậy tác hình, cầm dây thừng đi tới. Hắn thống hận nữ nhân trước mắt này, đối phương để hắn tại tộc nhân trước mặt bị mất mặt. Mắt thấy tác hình liền muốn động thủ trói Tiểu Thất, lúc này đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống. Như là thiên thần hạ phàm bình thường, để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí có người kịp phản ứng, đều dự định bị xuống cung bái. Bộ lạc vốn là tín ngưỡng thần minh, loại tín ngưỡng này để bọn hắn tại thời gian dài rằng giặc cùng thiên nhiên hài hòa ở chung. Hải tổng ngươi rốt cục trở về. Tiểu Thất nhìn thấy Lý Diêu xuất hiện, lập tức trong lòng an tâm. Dưới cái nhìn của nàng, chuyện lớn hơn nữa liền không có Lý Diêu không giải quyết được. Huống chi Lý Diêu còn đeo một cái tiểu lão đầu, tám thành chính là bộ lạc tộc trưởng. Lý Diêu đối với Tiểu Thất mỉm cười, về sau nhớ kỹ, muốn cứu người cũng đừng cùng đối phương rông dài, quyền chủ động nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Nói 100 lần lý luận, mãi mãi cũng không có hiện trận dạy học tới khắc sâu ấn tượng. Lý Diêu cũng hy vọng nữ nhân của mình có thể trưởng thành, vạn nhất ngày nào chính mình không tại các nàng bên người cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Ân, ta đã biết còn. Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Phụ thân, ngươi đem phụ thân ta cứu về rồi. Thức ứng thấy rõ Lý Diêu người sau lưng, lập tức hưng phấn lên. Im miệng, phụ thân ngươi sớm đã bị người trong thành thu mua. Hắn bây giờ trở về đến khẳng định là muốn lừa gạt chúng ta rời đi mảnh đất này. Tu Mã lập lại chiêu cũ, trực tiếp liền cho lão tộc trưởng chủ cái mũ. Nói vậy, phụ thân ta hắn yêu tộc nhân, sẽ không ban đứng mọi người tức ứng còn muốn giải thích. Người nào, nếu như ta là ngươi liền sẽ không một người điên giảng đạo lý. Lý Diêu mở miệng đánh gãy tức ứng. Tu Mã không hiểu tiếng Anh, tự nhiên nghe không hiểu Lý Diêu nói thứ gì. Nhưng hắn gặp Lý Diêu thế mà từ trên trời giáng xuống, nói trong lòng không sợ đó là không có khả năng. Cũng may có con tin ở trong tay, coi như đối phương lợi hại hơn nữa thì như thế nào. Nhanh, để hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tu Mã đối với tức ứng quát. Hắn căn bản là không có cầm vũ khí. Tức ứng hồi đáp. Đừng nói nhảm, để hắn đầu hàng, nếu không ta ngay tại trên mặt ngươi xoẹt một đao. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn xinh đẹp như vậy mặt lưu lại vết xẻo đi. Tu Mã uy hiếp nói. Lại là lập lại chiêu cũ. Đáng tiếc Tu Mã chọn sai mục tiêu. Lý Diêu trải qua Tiểu Thất phiên dịch, đại khái đã hiểu Tu Mã nói ý tứ. Ngươi nói cho tiểu tử kia, nếu như hắn hiện tại bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta còn có thể đem hắn giao cho bộ lạc xử trí. Bằng không hắn sẽ chết rất thảm. Lý Diêu dùng âm nhạc đối với Tức Ưng nói ra. Hắn nói cái gì? Tu Mã hỏi Tức Ưng. Tức Ưng một năm một mười thuật lại Lý Diêu lời nói. Cái gì? Tu Mã nghe xong mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn thấy trong tay mình có con tin, đối phương còn có thể lật trời phải không? Nói cho hắn biết, ta đếm tới ba, nếu như còn không đầu hàng ta liền. Tại trên mặt ngươi vẽ ba đao. Tu Mã âm thanh lạnh lùng nói. Tại nữ nhân cùng tự thân an toàn ở giữa lựa chọn, Tu Mã khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Tức ứng có chút do dự, không biết có nên hay không nói cho Lý Diêu. Nếu như nói, đối phương sẽ không vì chính mình từ bỏ chống lại. Tiểu Thất lần nữa đem Tu Mã uy hiếp phiên dịch cho Lý Diêu nghe. Lý Diêu cười nhạt một tiếng, xem ra cái này nhỏ tạp lạp mễ là muốn chống lại đến cùng, thì nên trách không được ta. Nói xong, hắn từng bước một hướng Tu Mã đi đến, lúc này trên lưng hắn còn đeo lão tộc trưởng. Để hắn dừng lại, bằng không ta liền động đao. Tu Mã giống to. Cái gọi là thẻ đánh bạc. Cũng phải đối phương để ý mới có thể thành lập. Lúc này Tu Mã rất lo lắng, vạn nhất đối diện kẻ ngoại lai này không quan tâm tức ứng sinh tử làm sao bây giờ? Tức ứng không biết nên làm sao bây giờ, một phương diện nàng rất sợ sệt mặt bị xẻo thương, một phương diện khác nàng lại chờ mong Lý Diêu năng cứu mình. Tiểu tử này cực ta không dám động thủ đúng không? Tu Mã hàm răng khẽ cắn, huy động chủy thủ hướng tức ứng trên mặt mà tới. Giờ khắc này, không khí hiện trường khẩn trương cực điểm. Chương 1686 tìm lý do để hắn đi, chương 1686 tìm lý do để hắn đi, ngay tại tất cả mọi người coi là mỹ lệ tức ứng muốn bị Tu Mã quẹt làm bị thương gương mặt. Có vài nữ nhân thậm chí đều nhắm mắt lại không dám nhìn. Tức ứng đồng dạng khẩn trương thân thể phát run, nàng không cách nào tưởng tượng bị hủy dung đằng sau sinh hoạt. Đột nhiên, Tu Mã chủy thủ vung đến một nửa liền dừng lại, như là bị người thi triển định thân thuật. Tiểu thất, quy xuống dùng bộ lạc ngữ nói thế nào? Lý Diêu quay đầu lại hỏi đạo. Có lẽ tiểu thất là hiện trường số lượng không nhiều, từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng người. Nàng biết Lý Diêu cảm nên ngang đi qua, vậy liền tuyệt đối có nắm chắc. Tiểu thất đem quy xuống bộ lạc ngữ phiên dịch một lần. Lý Diêu nhẹ gật đầu, quay người đối với Tu Mã dùng bộ lạc ngữ nói ra, quy xuống. Lần thứ nhất tác phẩm bắn xôi rơi ngữ, bao nhiêu còn có chút không quen, nhưng đại khái vẫn có thể nghe hiểu. Tu Mã vậy mà thật nghe lời, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Một màn này lần nữa để hiện trường bộ lạc tộc nhân chấn kinh. Vừa rồi Lý Diêu từ trên trời giáng xuống liền bị bọn hắn phụng làm thần linh, bây giờ nói câu nói liền có thể để Tu Mã quỳ xuống, đây tuyệt đối chỉ có thần linh mới có thể làm đến. Có chút người thành kính, trực tiếp quỳ xuống đến. Trong miệng bô bô hô hào chút, Lý Diêu nghe không hiểu ngôn ngữ. Tình huống như thế nào, những người này muốn vì tiểu hắc cầu tình? Lý Diêu trong lòng oán thầm đạo. Cái này không thể trách Lý Diêu, thật sự là hắn không nghĩ ra những người này hiện tại quỳ xuống còn có thể bởi vì nguyên nhân khác. Ta nói tiểu tử này tại người trong bộ lạc duyên rất tốt sao? Lý Diêu hỏi tức ưng, cái này liên quan đến hắn sau đó xử trí Tu Mã phương pháp. Tức ưng cũng không biết Lý Diêu ý nghĩ, còn tưởng rằng Lý Diêu chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tu Mã là có ưu tú thợ săn, về phần hắn nhân duyên có được hay không ta còn thực sự không biết. Tức ưng hồi đáp, những người kia vì cái gì đều quỳ xuống cho Tu Mã cầu tình? Lý Diêu hỏi. T. Tức ưng kém chút không có bị Lý Diêu lời nói này làm vui, ngươi hiểu lầm. Những cái kia quỳ xuống tộc nhân đều đem ngươi trở thành thiên thần hạ phàm, bọn hắn cũng không phải là Tu Mã cầu tình. Ngoa tạo. Lý Diêu mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tự đủ đây chính là ngôn ngữ không thông hậu quả. Hắn vội ho một tiếng, đi tới giúp Tức ưng giải khai dây thừng. Đa tạ. Tức ưng cảm kích nói. Không khách khí. Lý Diêu trả lời rất chính thức lại không cái gì dinh dưỡng. Phu thân ta hắn. Vì cái gì nhìn là lạ? Tức ưng hỏi. Câu nói này nàng đã sớm muốn nói. Dưới tình huống bình thường, làm phụ thân nhìn thấy nữ nhi bị người trói lại, khẳng định sẽ rất tức giận. Có thể lão tộc trưởng từ đầu tới đuôi một câu không nói, đơn giản tựa như cái người xa lạ. Cái này. Lý Diêu xấu hổ một chút. Tự đủ tiểu lão đầu còn bị tâm không lấy, tự nhiên nhìn không bình thường. Lão tộc trưởng hắn cùng ta ngôn ngữ không thông, ta cứu hắn thời điểm chỉ có thể. Thời thi triển chút thủ đoạn, để hắn tạm thời an tĩnh lại. Lý Diêu giải thích nói. A. Tức ứng trên mặt biểu lộ liền rất quái dị. Người nói thủ đoạn. Cùng dùng tại Tu Mã trên người là cùng một loại sao? Tức ứng hỏi. Ân. Lý Diêu nhẹ gật đầu, hắn biết cho dù muốn giấu giếm cũng không gạt được đối phương, còn không bằng dứt khoát thừa nhận. Phụ thân ta không có sao chứ? Tức ứng hỏi lần nữa. Đương nhiên không có việc gì. Lý Diêu nói xong, đem tiểu lão đầu đung ra. Vỗ tay phát ra tiếng sau, tiểu lão đầu như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó nhìn liếc chung quanh, vội vàng toát ra vẻ nghi hoặc. Nữ nhi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các tộc nhân đều tại cái này? Lão tộc trưởng dùng bộ ngữ mở miệng hỏi. Tức ứng không có cách nào hai ba câu nói đem tất cả tình huống rõ ràng, chỉ có thể chọn khẩn yếu nói. Tu Mã thừa dịp phụ thân không tại đem ta trói lại, lại cổ động tộc nhân nói phụ thân bị người trong thành thu mua một phen giải thích xuống đến, lão tộc trưởng rốt cục đại khái biết xảy ra chuyện gì. Hắn đưa tay chỉ Lý Diêu, "Nữ nhi, là ngươi tìm hắn cứu ta." "Ân." Hắn gọi Lý Diêu, là mặt khác một chi bộ lạc tương lai tộc trưởng. Tức ứng giới thiệu nói. Lão tộc trưởng lấy làm kinh hãi, sau đó thở dài một tiếng, xem ra gặp diệt tộc không chỉ là chúng ta. "Phụ thân vì cái gì nói như vậy?" Tức ứng không hiểu hỏi. "Ngươi nhìn hắn có cái bộ lạc tộc trưởng dáng vẻ sao? Ngay cả chúng ta bộ lạc ngôn ngữ cũng sẽ không nói lão tộc trưởng đạo." Cái này, Tức ứng lập tức không biết trả lời như thế nào. Coi như tiểu thất tương đến ấn đệ an bộ lạc tồn tại giao lưu khó khăn, nhưng chỉ vẹn vẹn một ngày, tiểu thất liền đã có thể đại khái nghe hiểu. Đó cũng không phải nói tiểu thất ngôn ngữ thiên phú so Lý Diêu còn mạnh hơn. Chủ yếu là tiểu thất các nàng nói bộ lạc ngữ, cùng ấn đệ an bộ lạc thuộc về đồng căn đồng nguyên, vẹn vẹn chỉ là phát âm trên có khác nhau. Cẩn thận nghiên cứu lập tức liền có thể hiểu được. Đúng rồi, tiểu tử này làm sao tìm được tới? Hắn có phải hay không tới quên chúng ta từ bỏ thổ địa? Lão tộc trưởng nói lời nói này thời điểm, thần sắc có chút khẩn trương. Rất rõ ràng hắn đem Lý Diêu trở thành thuyết khách, thậm chí bắt đầu hoài nghi Lý Diêu cứu mình, có lẽ chỉ là cùng Ước Sắt Phu diễn một màn kịch. Tại Lao tộc trưởng xem ra, Ước Sắt Phu chưa bắt lại chính mình, tìm đến một cái khác chi bộ lạc thủ lĩnh tới quên nói, cái này rất bình thường thôi. Còn tốt Lý Diêu nghe không hiểu bộ lạc ngữ, nếu không nghe lão tộc trưởng vừa rồi lời nói kia đoán chừng phải tức chết. Tức ứng nghe xong phụ thân lời nói, vội vàng giải thích nói, phụ thân hiểu lầm, Lý Diêu hắn chưa từng có sách thổ địa sự tình. Xem ra là biết cùng ngươi nói không dùng, cho nên mới làm bộ cứu ta đi ra. Muốn trước cho ta chút chỗ tốt, bàn lại để cho chúng ta rời đi sự tình lao tộc trưởng đạo. Ta cảm thấy, Lý Diêu không phải là loại người này. Tức ứng ấp úng đạo. Im miệng, đừng tưởng rằng ngươi biết bói quẻ thuật liền có thể nhìn thấu lòng người là trên đời này khó khăn nhất đọc hiểu đồ vật. Hiện tại loại thời điểm này, chúng ta ai cũng không có khả năng tin tưởng. Ngươi tùy tiện tìm lý do đuổi hắn đi cho xong lão tộc trưởng đạo. Cái này, Tức ứng lập tức liền thật khó khăn. Lý Diêu gặp lão tộc trưởng cùng Tức Ưng trò chuyện lửa nóng, bởi vì nghe không hiểu nguyên nhân, hắn còn tưởng rằng là hai cha con thời gian dài không gặp nói thêm vài câu. Tự nhiên không tốt quấy rầy. Hải tổng, ngươi qua đây một chút. Tiểu Thất nhỏ giọng đối với Lý Diêu ngáp. Chương 1687 lão tộc trưởng yêu cầu chương 1687 lão tộc trưởng yêu cầu Lý Diêu liền rất ngạc nhiên, không hiểu rõ lúc này Tiểu Thất gọi mình làm gì. Hải tổng, lão tộc trưởng hoài nghi ngươi cùng Ước Sắt Phu là cùng một bọn. Tiểu Thất câu nói đầu tiên trực tiếp liền đem Lý Diêu cho chỉnh một bức. Tình huống như thế nào? Hắn thật xa cứu người, làm sao thành Ước Sắt Phu một đám? Tiểu lão đầu này có phải hay không quan thời gian dài, đầu óc bị hư? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Diêu hỏi. Tiểu Thất một năm một mười đem lão tộc trưởng cùng chim ưng nói chuyện phiên dịch một lần, Lý Diêu có chút minh bạch. Xem ra tiểu lão đầu này tâm nhãn thật nhiều a, nhưng Lý Diêu cũng có thể lý giải đối phương. Người tại khác biệt vị trí, đối với sự vật cách nhìn sẽ có khác nhau rất lớn. Tiểu lão đầu hiển nhiên là bị Ước Sắt Phu khanh thảm rồi, bây giờ nhìn ai cũng giống người xấu. Loại thời điểm này Lý Diêu cho dù giải thích cũng vô dụng. Hải tổng, ta cảm thấy ngươi muốn cái kia một nửa kia chú ngữ có chút độ khó. Tiểu Thất nói ra. Từ từ sẽ đến, ta tin tưởng tiểu lão đầu sớm muộn sẽ minh bạch. Lý Diêu có chút bất đắc dĩ nói ra. Một bên khác, Chim Ưng nhìn thấy Tiểu Thất cùng Lý Diêu nói chuyện, trên mặt nàng lộ ra vẻ lằng khó. Theo lý thuyết nàng hẳn là vô điều kiện tin tưởng mình phụ thân, nhưng nàng lại cảm thấy có lỗi với Lý Diêu. Nữ nhân ở loại thời điểm này là khó khăn nhất. Phụ thân, ngươi cảm thấy muốn hắn làm thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Chim Ưng hỏi. Trừ phi hắn đem Ước Sắt Phu bắt tới, ta mới tin tưởng hắn trong sạch. Lão tộc trưởng bật thốt lên nói ra. Cái này. Chim Ưng nghe được phụ thân lời nói, căn bản liền không có biện pháp đối với Lý Diêu nói ra miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Diêu năng đem người cứu ra đã là nhân tình to lớn, làm sao còn yêu cầu đối phương đi bắt Ước Sắt Phu? Đám kia người trong thành cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngay tại Chim Ưng tình thế khó xử thời điểm, Tiểu Thất dùng bộ lạc ngữ nói ra, chúng ta đáp ứng đem Ước Sắt Phu bắt tới, mà lại ngay tại đêm nay. Cái gì? Lão tộc trưởng lấy làm kinh hãi. Hắn mới vừa nói ra lời nói kia thời điểm, căn bản liền không có trông cậy vào Lý Diêu sẽ đáp ứng, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương đáp ứng, hơn nữa còn nói muốn tại đêm nay liền đem người chụp tới. Điều này có thể sao? Cũng chính là lão tộc trưởng không có gặp Lý Diêu từ trên trời giáng xuống chẳng cảnh, bằng không hắn liền sẽ không có loại suy nghĩ này. Phụ thân, ngươi cảm thấy Chim Ưng ấp đúng đạo. Nhìn ra được, nàng kỳ thật rất muốn duy trì Lý Diêu. Đem người bắt trở lại lại nói lao tộc trưởng thầm nói. Chúng ta có cái điều kiện trước tiên. Tiểu Thất đạo. Rốt cuộc cần điều kiện đi, ta liền biết các ngươi không có khả năng hảo tâm như vậy lao tộc trưởng đạo. Tiểu Thất cười cười, tộc trưởng trước đừng có gấp kết luận, điều kiện của chúng ta là. Trước hết xử lý Tu Mã, bởi vì hắn chính là Ước Sắt Phu nhan tuyến. Lao tộc trưởng là cái người biết chuyện, vừa rồi nghe Chim Ưng giới thiệu xong tình huống, hắn liền đã biết Tu Mã là tên phản đồ. Không có những điều kiện khác, lao tộc trưởng có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Chúng ta Hải tổng nói, nếu không phải là bởi vì cứu ngươi thời điểm ngươi không phối hợp, hắn cũng sớm đã xử lý sạch Ước Sắt Phu. Tiểu Thất đạo, cái này, lao tộc trưởng nhíu mày, hắn thấy như là một tòa núi lớn Ước Sắt Phu, làm sao đến đối phương trong miệng như cùng cười nói, các ngươi sẽ không phải là bị ta nói toạc, vừa vặn thừa cơ thoát thân đi, lao tộc trưởng hỏi. Kinh nghiệm loại vật này tại nhiều khi đều là một chuyện tốt, nhưng quá độ bằng vào kinh nghiệm, có đôi khi cũng sẽ không nhìn thấy chân tướng sự tình. Lúc này lao tộc trưởng kém chút đem Lý Diêu cùng Tiểu Thất yêu ma hóa. Dựa theo quy củ cũ, ta lưu lại. Dạng này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Tiểu Thất đạo. Lúc này Chim Ưng cũng nói giúp bảo, lúc trước bọn hắn muốn đi cứu phụ thân, có tộc nhân hoài nghi bọn hắn muốn nhân cơ hội rời đi, chính là vị này Tiểu Thất cô nương lưu lại làm con tin, dùng cái này chứng minh bọn hắn thực tình. Chợt nghe chút Chim Ưng tựa hồ muốn nói chuyện lúc trước, nhưng lão tộc trưởng nghe chút liền minh bạch, đây là ám chỉ hắn không đủ lớn độ. Tốt, ta đồng ý tiểu nữ hài này lưu lại lão tộc trưởng đạo. Lý Diêu lần nữa rời đi ấn đệ an bộ lạc, thừa dịp bóng đêm trở về tới Minh Khoa nhà trọ. Lúc này đại hỏa đã bị dập tắt, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi lạ. Ước Sắt Phu đứng tại trên một chỗ đất trống, đem tất cả bảo tiêu chửi mắng một trận. Ngôi các ngươi nhiều người như vậy có làm được cái gì? Ngay cả nữ nhân đều nhìn không nổi. Nói cái gì cái kia da vàng da hỏa quá lợi hại, coi như hắn có bở rủ sở ly thân thủ, chẳng lẽ còn có thể đánh được trong tay các ngươi thương? Tất cả đều là thùng cơm. Bọn bảo tiêu túi đầu không dám phản bác, thậm chí trong lòng còn có chút cao hứng. Đây cũng không phải nói bọn bảo tiêu có bị ngược khuynh hướng, bởi vì Ước Sắt Phu người này không nói lời nào là đáng sợ nhất, hiện tại mắng ra có lẽ sẽ tốt một chút. Tại Hải Đăng Quốc làm bảo tiêu đã tính rất tốt nghề nghiệp. Lấy tiền cao còn không có phong hiểm gì, đương nhiên đây là chỉ lúc bình thường. Những người hộ vệ này có chút chiến hữu đi làm lính đánh thuê, cầm không sai biệt lắm tiền lại lúc nào cũng có thể rắc rơi. So sánh với, nếu như bọn hắn chỉ là chịu bỗng nhiên mắng liền có thể bảo trụ bắt cơm vẫn tương đối có lời. Đi cho ta đem cái kia ra vàng ra hỏa tìm ra, ai bắt được người, ta ban thưởng $1 triệu. Ước Sắt Phu giống to. $1 triệu. Bọn bảo tiêu mình bị cái số này chấn kinh. Tại Hải Đăng Quốc hữu tiền đều là tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn, phổ thông người làm công căn bản không có tiền tiết kiệm, $1 triệu tuyệt đối là một bút đồng tiền lớn. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, nếu không ngươi đem cái này $1 triệu cho ta, ta đi bắt người thế nào? Ai? Ai đang nói chuyện? Ước Sắt Phu hô. Không biết lúc nào, Lý Diêu thế mà đứng tại bảo tiêu đội ngũ sau cùng. Lúc này mới nên ngang đi ra. Ngươi làm sao còn tại? Ước Sắt Phu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ là hắn, hiện trường tất cả bảo tiêu cũng đều kinh ngạc. Dựa theo bình thường logic, ở ngoài sáng khoa nhà trọ thả lửa hẳn là trước tiên chạy trốn mới đối. làm sao lại lưu tại trong căn hộ, quá đáng hơn là, gia hỏa này thế mà còn chủ động đứng ra lĩnh tiền. Coi như tên điên cũng không làm được loại chuyện này đi. Chương 1688 cứ việc nói, chương 1688 cứ việc nói, ngươi không phải mới vừa nói phải tốn $1 triệu tìm ta sao, ta vừa bận khuyết điểm tiền liền chính mình đến đây, chẳng lẽ không được? Lý Diêu đạm đạm nói ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh, phản phất căn bản không có đem hiện trường trên trăm vị bảo tiêu để vào mắt. Bọn bảo tiêu lập tức hình thành vòng vây, đem Lý Diêu bao bọc vây quanh, chỉ chờ Ước Sắt Phu ra lệnh một tiếng liền độc thủ. Người rốt cuộc là ai? Ước Sắt Phu hỏi, hắn cũng không có trước tiên hạ lệnh bắt người, bởi vì hắn cảm thấy sự tình có chút quá mức khác thường. Từ thụ thương những người hộ vệ kia miêu tả, vị này ra vàng ra hỏa thân thủ rất tốt, nếu như hắn thật chỉ là vì tiền, ngược lại là có thể biến thành của mình. Một người thói quen dùng tiền tài giải quyết tất cả vấn đề, thời gian dài liền sẽ theo bản năng cho là, trên đời này tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền tài giải quyết, chỉ nhìn cho giá tiền là không đầy đủ. Lý Diêu cho dù chỉ là một người đứng ở trong đám người, nhưng cho người cảm giác hắn chính là một đầu mãnh hổ đứng tại trong bầy cừu ở giữa. Cho dù bầy dê số lượng lại nhiều, cũng không có khả năng đối với mãnh hổ cấu thành uy hiếp. Ngươi phái sát thủ giết ta, ngay cả ta là ai cũng không biết. Xem ra đối với ngươi mà nói giết người là kiện chuyện rất nhỏ. Lý Diêu hỏi. Ha ha, Ước Sắt Phu cười đắc ý, ngươi có thể cho rằng như vậy, bất quá chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, $10 triệu liền là của ngươi. Cái gì? Tất cả bọn bảo tiêu tất cả đều chấn kinh. Cái này ra vàng ra hỏa chẳng những đả thương nhiều người như vậy, còn phóng hỏa đốt đi Minh Khoa nhà trọ. Có thể nói, ra hỏa này để Ước Sắt Phu bị mất mặt. Tuyệt đối không nghĩ tới Ước Sắt Phu lại có thể sẵn sàng hoa $10 triệu mời hắn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bọn bảo tiêu động một chút lại bị mắng, cầm tới tay tiền cùng cái này $10 triệu so ra đơn giản quá keo kiệt. Trong lúc nhất thời bọn bảo tiêu đối với Lý Diêu địch ý trực tiếp kéo lên, cái này có lẽ chính là tâm tư đấu kỵ chỗ đáng sợ. Thật hay giả? Ngươi không có gạt ta đi. Lý Diêu giả bộ như một mặt vẻ giật mình. Ước Sắt Phu nhìn thấy đối phương bộ này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn có chút trang bức nói ra, ta khác không nhiều chính là tiền đà, chỉ cần ngươi cùng ta làm rất tốt, tiền tài mỹ nữ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dựa vào. Nghe nói như thế Lý Diêu liền rất im lặng, tự nhủ một người sao có thể trang bức như vậy. Ngay cả ta cũng không dám cái này nói xong không. Vậy ta có thể hay không hiện tại liền chuyển tiền cho ta, nếu đối phương ưa thích trang bức, Lý Diêu dự định chơi nhiều một hồi. Mèo ưa thích trêu đùa chuột, đó là bởi vì mèo có đầy đủ thực lực cùng tự tin. Lý Diêu tự nhiên cũng là như thế. Hiện tại, Ước Sắt Phu lấy làm kinh hãi, cảm giác cái này ra vàng ra hỏa cũng quá không thượng đạo đi. Thử hỏi nào có sống còn không có làm trước hết đòi tiền. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã nói xong $10 triệu chỉ là gạt ta? Lý Diêu chững chạc đàng hoàng hỏi. Dĩ nhiên không phải lừa ngươi, bất quá Ước Sắt Phu sắc mặt rất khó coi, hắn đi ra lăn lộn thời gian dài như vậy, lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Tính toán, đã ngươi không nguyện ý đưa tiền ta cũng không bắt buộc, quên cùng ngươi nói sự kiện, có người mời ta bắt ngươi trở về, vốn còn nghĩ ngươi hiện trường đưa tiền, ta lại suy nghĩ một chút. Đã ngươi là gạt ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Diêu nói xong hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Ước Sắt Phu trước mặt. Các loại Ước Sắt Phu kịp phản ứng, chỉ gặp một thanh hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Rắc. Ước Sắt Phu trợn tròn mắt. Ở trên trận trăm vị bảo tiêu tất cả đều trợn tròn mắt. Rõ ràng gia hỏa này bị người bao vây lại, khoảng cách Ước Sắt Phu có mấy chục mét khoảng cách. Sao có thể một cái nháy mắt công phu đã đột phá vây quanh đến Ước Sắt Phu trước mặt? Chẳng lẽ đây chính là thần bí phương Đông công phu? Cái này nhưng so sánh vị kia truyền kỳ bở rủ Sở Ly lợi hại hơn nhiều. Đừng xúc động. Có chuyện hào hào nói. Ta hiện tại cũng là người ta cho ngươi chuyển tiền. Ước Sắt Phu nơm nớp lo sợ nói. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, đã sớm không có trước đó thong dong bình tĩnh. Mỗi người đều sợ chết, giống Ước Sắt Phu loại này kẻ có tiền càng đáng sợ chết. Vừa rồi để cho ngươi đưa tiền ngươi không cho, hiện tại đã chậm. Lý Diêu trong tay hiên viên kiếm khẽ động, Ước Sắt Phu cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Ước Sắt Phu thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn. Ờ, dừng tay. Đại hiệp, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được, cầu ngươi tha ta một mạng. Ước Sắt Phu vẻ mặt cầu xin nói ra. Có lẽ hắn thấy chỉ có Phương Đông trong điện ảnh đại hiệp xưng hô thế này mới có thể xứng với trước mắt giá hỏa kinh khủng này. Ua, thế mà ngay cả đại hiệp cái từ này đều biết. Lý Diêu cười nói. Ước Sắt Phu coi là đây là đối phương biểu đạt thiện ý, hắn cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đại hiệp, kỳ thật ta rất yêu mến bọn ngươi văn hóa, ngươi nhìn có thể hay không trước tiên đem kiếm vùng ra, cần bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá. Thật muốn bao nhiêu đều được. Lý Diêu lại bắt đầu giả bộ. Đó là muốn bao nhiêu đều được. Ước Sắt Phu đạo, hắn thấy một cái có thể vì $10 triệu liền giao động người, có thể lớn bao nhiêu khẩu vị. Đáng tiếc Ước Sắt Phu không biết là Lý Diêu từ vừa mới bắt đầu chính là cố ý diễn kịch. Ta gần nhất trong nhà làm sửa sang còn kém chút tiền. Lý Diêu thoại còn chưa nói xong, Ước Sắt Phu liền cướp lời nói, đại hiệp yên tâm, nhà ngươi sửa sang ta bao hết. Một cái sửa sang mới bao nhiêu tiền? Ước Sắt Phu thầm nghĩ trong lòng. Nào biết được Lý Diêu nói ra đây là sự thực sao, $100 cũng nguyện ý bao. Cái gì? Ước Sắt Phu sắc mặt đơn giản so ăn hai cân con rồi còn khó nhìn. Hiện tại liền xem như cái kẻ ngu cũng nhìn ra được, trước mắt cái này ra vàng ra hỏa từ đầu tới đuôi đều là đang đùa bỡn Ước Sắt Phu. Thử hỏi trên đời này có cái gì sửa sang cần hoa $100? Tất cả đều dùng gạch vàng nơi đó tấm trải cũng không dùng đến đi. Ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ muốn đổi ý? Lý Diêu chững chạc đàng hoàng hỏi. Ước Sắt Phu có thể nói thế nào? Kệ kiếm tại trên của mình, coi như biết rõ bị đối phương chê bừa, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chứ 1689 chút tiền như vậy đều không có, giả trang cái gì người giàu có. Chứ 1689 chút tiền như vậy đều không có, giả trang cái gì người giàu có. Cha hỏi ngươi đâu, đến cùng có cho hay không tiền gắn. Lý Diêu hỏi lần nữa. Ta ước sắt phu vẻ mặt đau khổ, rất muốn nói đại hiệp ngài có thể đừng đùa ta sao, nào có sửa sang cần nhiều tiền như vậy. Ngươi sẽ không phải ngay cả chút tiền như vậy đều cấp không nổi đi. Lý Diêu trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nghe được lời nói này, ước sắt phu kèm chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tự đủ ngươi nha, đây là tiếng người sao? Cái gì gọi là 100 ức đều cấp không nổi, thử hỏi trên đời này ai có thể cấp nổi? Đương nhiên những ý nghĩ này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám thật nói ra. Chút tiền như vậy đều cấp không nổi, ngươi nha giả trang cái gì người giàu có? Hay là quay quay cùng đi theo đi? Lý Diêu đạm đạm nói ra. Tất cả mọi người coi là cái này ra vàng ra hỏa là cố ý trêu đùa ước sắt phu, thật tình không biết Lý Diêu nói đều là lời trong lòng. Chỉ là hắn tại các nữ nhân trên thân tiêu tiền liền không chỉ số này. Hoàn toàn chính xác có nói loại lời này tư cách. Người khác nhau nghe cùng một câu nói, sẽ có khác biệt cảm giác. Phổ thông điều ti có lẽ cảm thấy, 100 triệu mục tiêu nhỏ là đang trăm bước. Nhưng đối với người Lao Vương tới nói chính là lời trong lòng, người ta căn bản liền không có trăm bước. Đạo lý giống vậy, là Minh Tinh nói 699 còn không mua được một đôi bít tất, liền có một đám người nói đối phương không phải thì bằng, thật tình không biết Minh Tinh nói chính là mình bình thường sinh hoạt. Giai cấp khác biệt đã chú định nhận biết khác biệt. Ước sắt phu mãi mãi cũng không biết, hắn đối mặt chính là có được hệ thống đỉnh cấp thần hảo. Cố ý nếu là biết, đánh chết ước sắt phu cũng sẽ không nói ra, hoa 10 triệu đô la làm cho đối phương gia nhập loại ngớ ngẩn này nói. Đúng vào lúc này, ước sắt phu ánh mắt nhìn về hướng một cái hướng khác, hắn có chút ra hiệu. Xa xa một góc nào đó, một tên tay bắn tỉa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ông nhắm từ đầu đến cuối đối với Lý Lắc Đầu. Thân là một phương đại lao ước sắt phu, đương nhiên sẽ không đem tất cả hy vọng đều đặt ở trong tay địch nhân. Nếu như có thể dùng tiền tài thu mua đối phương đó là không còn gì tốt hơn, thu mua không được ngươi cũng chỉ có thể bị quá hóa liều. Tóm lại một câu, hắn ước sắt phu là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận bị đối phương trói đi. Vẫn luôn là thượng vị giả người, ngẫm lại tù nhân tư vị đều cảm thấy đáng sợ. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng súng phá vỡ đêm tối an tĩnh. Nơi xa, tay bắn tỉa tiếp thu được nổ súng chỉ lệnh, vững vàng bóc cỏ. Hắn bây giờ cách mục tiêu chỉ có 500 mét khoảng cách, đạn từ xuất thương thân đến đánh trúng mục tiêu thời gian sẽ không vượt qua 0-6 giây. Đối phương tuyệt đối không cách nào tránh thoát ám sát. Có thể nhưng mà, khi tay bắn tỉa ở kính ngắm bên trong, nhìn xem mục tiêu hảo hảo đứng tại chỗ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta đánh bật ra? Tay bắn tỉa trong lòng oán thầm đạo. Lần đầu tiên trong đời đối với mình tài bắn súng sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Một bên khác, ước sắt phu nghe được súng băng lên, vốn cho rằng sau một khắc chính là bên cạnh cái này ra vàng giá hỏa hốc vỡ toang. Hắn thậm chí đều nhắm mắt lại, miễn cho bị đối phương óc tung tóe đến trong ánh mắt chuẩn bị. Có thể nhưng mà, súng băng lên đằng sau hắn cũng không có cảm giác mình trên mặt có bất kỳ dị dạng. Tình huống như thế nào? Ước sắt phu từ từ mở mắt, liền gặp được bên cạnh cái này ra vàng giá hỏa hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. FG, đám này đồ có lợn, gần như vậy điểm khoảng cách đều bắn không cho phép, tiêu nhiều tiền như vậy nuôi các ngươi có làm được cái gì? Ước sắt phu ở trong lòng mắng to. Rất hiển nhiên hắn cũng tưởng rằng tay bắn tỉa trình độ quá tuổi bắp không có bắn chúng. Chân thực nguyên nhân là Lý Diêu đã sớm phát hiện chỗ tối mai phục tay bắn tỉa. Tại đối phương bóp có trong nháy mắt hắn liền thoáng hiện rời đi sau đó lại trở về, tốc độ quá nhanh người bình thường con mắt căn bản bắt không đến biến hóa. Trừ phi là dùng cao tốc camera có lẽ mới có thể phát hiện. Vừa rồi tiếng súng là muốn ám sát ta sao? Lý Diêu đạm đạm hỏi. Hiểu lầm ước sắt phu nơm nớp lo sợ nói, hắn thật sợ đối phương tức giận trực tiếp đem chính mình cho rát. Ta cảm thấy không phải hiểu lầm, phía trước 500 mét trên nóc nhà. Tay bắn tỉa kia nằm nhanh 10 phút đồng hồ, đừng nói hắn là bài trí. Lý Diêu đạo. T. Nghe nói như thế, ước sắt phu kèm chút không có tại chỗ quỳ xuống. Nguyên lai cái này ra vàng giá hỏa sớm đã biết. Trời ạ, hắn hay là người thôi. Người đối với vượt qua bản thân nhận biết sự vật luôn luôn có mang điểm rất tốt kỳ. Bất quá ngươi xin mời vị tay bắn tỉa này thương pháp tướng đối đồ ăn à, 500 mét khoảng cách đều bắn không trúng đầu của ta, sẽ không phải là bởi vì ngươi ra không dạy nổi tiền, mời vị tân thủ đi. Lý Diêu nói lần nữa. Ước sắt phu sắc mặt khó xử tới cực điểm. Kỳ thật trong nội tâm của hắn là rất tán thành đối phương, nhưng không dám nói ra. Đại hiệp, ta nguyện ý xuất ra tất cả gia sản, cầu ngươi tha ta một mạng. Ước sắt phu đạo. Hiện tại hắn không dám tùy tiện làm cho đối phương nói số, miễn cho lại bị đối phương chế giễu. Ngươi điểm ấy gia sản ta còn trước mắt, trung thực đi cho ta một chuyến. Lý Diêu đạo. Ước sắt phu trong ánh mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng. Nói phân hai đầu. Ấn Đệ An trong bộ lạc. Lao tộc trưởng đang cùng chim ưng nói chuyện phiếm. Nữ nhi, ngươi cảm thấy kẻ ngoại lai kia thật có thể đem ước sắt phu bắt tới? Lao tộc trưởng hỏi. Hắn có thể cứu ra phụ thân, khẳng định có thể đem ước sắt phu mang về, bất quá chim ưng lộ ra hơi do dự, hiển nhiên có mấy lời không biết nói thế nào. Ngươi là đang lo lắng, vạn nhất thật đem ước sắt phu mang về, chúng ta nên xử trí như thế nào đối phương, lao tộc trưởng đạo. Chim ưng nhẹ gật đầu. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần an, bọn hắn bắt ước sắt phu khẳng định không dám giết đối phương, bởi vì ước sắt phu phía sau còn có lực lượng cường đại hơn. Giết ước sắt phu chẳng khác gì là chọc tổ ong vào vẽ, không chừng ấn Đệ An bộ lạc ngay cả hiện tại nơi ở đều muốn không gánh nổi. Ai? Đều tại ta lúc đó nói nhảm. Hiện tại đã có chút hối hận lao tộc trưởng đạo. Hắn bản ước sắt phu đóng thời gian dài như vậy, trong lòng có đoán khí đã nói lời nói kia. Hiện tại tỉnh táo lại tưởng tượng, mới phát hiện có thể muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, ta đem người mang về. Chương 1690 hèn mọn, chương 1690 hèn mọn, lão tộc trưởng cùng tức ưng nghe được Lý Diêu thanh âm, trong lòng lộn bộ một chút. Gia hỏa này vì cái gì trở về đến nhanh như vậy? Lão tộc trưởng lẩm bẩm một câu. Thật tình không biết nguyên bản là hắn nói lên điều kiện này, Lý Diêu hoàn thành còn muốn bị ghét bỏ, cũng may Lý Diêu nghe không hiểu bộ lạc ngữ, nếu không tránh không được muốn ở trong lòng đầu đen rau muốn một trận. Tức ưng thở dài, phụ thân, người đã trở về tránh không xong. Lão tộc trưởng nhẹ gật đầu, ra hiệu tức ưng đi qua mở cửa. Phụ thân ngươi có đây không? Ta đã hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn lần này cũng có thể an tâm đi. Cửa mở đằng sau, Lý Diêu cười đối với Tức Ưng đạo. Hắn thấy, đối phương khẳng định sẽ kinh hỉ, nói không chừng độ thiện cảm còn có thể tăng lên. Nào biết được Tức Ưng nhìn thoáng qua ước sát phù, muội tử khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Tình huống như thế nào? Lý Diêu liền rất buồn bực, tự đủ ta đều dựa theo yêu cầu của các ngươi làm, sẽ không lại phải chỉnh ra yêu tiêu thân đi. Trước tiến đến lại nói, đem hắn đặt ở cửa ra bảo. Tức Ưng chỉ trói gô ước sát phù. Vào nhà sau, liền gặp được lao tộc trưởng cũng sụ mặt, giống như Lý Diêu thiếu tiền hắn một dạng. Nữ nhi, để hắn đem người trực tiếp đưa trở về. Chuyện này cùng chúng ta bộ lạc không có quan hệ, lao tộc trưởng do dự một hồi mở miệng nói ra. Tức ưng trên mặt lộ ra vẻ làm khó, căn bản không cách nào phiên dịch phụ thân nàng lời nói. Phụ thân ngươi nói cái gì? Lý Diêu hỏi. Tức ưng dùng răng cắn lấy bờ môi, một mặt lúng túng nói ra, có lỗi với phụ thân, ta để cho ngươi đem ước sát phu đưa trở về, còn nói chuyện này cùng bộ lạc không quan hệ. Cái gì? Nghe được lời nói này, Lý Diêu triệt để mở bức. Muốn ta trói người chính là tiểu lão đầu này, hiện tại lại muốn cho ta đem người đưa trở về, đùa nghịch ta chơi đúng không? Thật coi ca không còn cách nào khác. Cho tới trực tiếp đem ngươi tiểu lão đầu này tâm khống, làm theo có thể thu được một nửa kia chú ngữ. Tức ưng nhìn thấy Lý Diêu sắc mặt khó xử, muội tử trong lòng càng thêm áy náy. Thực sự có lỗi với phụ thân, ta cũng là vì bộ lạc, chúng ta phải tội không dậy nổi ước sát phu. Tức ưng ấp đúng đạo. Ân. Lý Diêu ngẩn người, lập tức liền có chút minh bạch. Cả nửa ngày, bọn hắn là lo lắng ước sát phu sẽ trở thành khoai lang bằng tay. Ngẫm lại cũng đối, một cái nho nhỏ bộ lạc ở đâu là khô lâu biết đối thủ. Hiện tại đưa trở về đã chậm, bắt ước sát phu thời điểm ta đã nói, là phụ thân ngươi muốn ta bắt hắn trở về. Lý Diêu hai tay mở ra nói ra, người đều có tính tình, cho dù Lý Diêu năng lý giải tiểu lão đầu khó xử, nhưng hắn cũng không tính để chuyện này tùy tiện đi qua, làm gì cũng phải hảo hảo dọa một chút tiểu lão đầu. Ngươi tước ưng muốn nói lại thôi. Nàng vốn định trách cứ Lý Diêu, nghĩ lại tựa hồ căn bản tìm không thấy lý do. Nữ nhi, tiểu tử này nói cái gì? Lão tộc trưởng dùng bộ lạc ngữ hỏi tước ưng. Các loại tước ưng một năm một mười phiên dịch xong, lão tộc trưởng trực tiếp trợn tròn mắt, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chẳng lẽ chúng ta thật tránh không khỏi một kiếp này? Lý Diêu nhìn thấy tiểu lão đầu cái bộ dáng này, liền có chút muốn cười. Tính toán, đi đem ước sát phu mang vào đi, ta cùng hắn hảo hảo tâm sự tranh thủ có thể hòa giải. Lão tộc trưởng có chút bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy ước sát phu tính tình, an thiệt tỏi lớn như thế sau đó khẳng định sẽ trả thù. Tức ưng nhẹ gật đầu, đi ra ngoài đem ước sát phu dẫn vào. Lão tộc trưởng tự mình giúp ước sát phu đem trong miệng phá bố quăng ra, cười dạng dỡ nói, ước sát phu tiên sinh, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, ta cái này cho ngươi mở trói. Lúc đầu chưa tỉnh hồn ước sát phu nghe được đối phương lời nói này, không khỏi trong lòng bực. Rất nhanh ước sát phu trên người dây thừng toàn bộ giải khai. Hắn hoạt động một chút tay chân, khỏe mắt quét nhìn một chút Lý Diêu, quay đầu dùng bộ lạc ngữ hỏi lão tộc trưởng, hắn là người của các ngươi? Không không không, hắn chính là cái kẻ ngoại lai, cùng chúng ta bộ lạc căn bản không quan hệ. Lão tộc trưởng liên tục khoát tay, sợ cùng Lý Diêu dính dáng tới đến một chút quan hệ. Ước sát phu nghe nói như thế, trong lòng đã có chút lực lượng. Chỉ cần cái này ra vàng ra hỏa cùng bộ lạc không quan hệ liền tốt, hắn cuối cùng sẽ rời đi, đến lúc đó lại chậm chậm thu thập đám mọi dợ này. Cái gọi là quan huyện không bằng quan huyện, tại trên một mẫu ba phần đất này, hắn ước sát phu chính là vương. Ước sát phu nội ho một tiếng, trước kia loại kia lo lắng sợ sệt thần sắc quét sạch, đổi thành một bộ thượng vị giả tư thái từ tốn nói, lao tộc trưởng ngươi ta là bằng hữu nhiều năm, chói ta việc này coi như chưa từng xảy ra thế nào. Lao tộc trưởng nghe nói như thế trong lòng một trận cuồng hỉ, hắn đơn giản không thể tin được. Đa tạ ước sát phu tiên sinh, ta cái này an bài ngài ở lại, sáng mai phái người đưa ngài về thành. Lao tộc trưởng hèn mọn nói. Lý Diêu cho dù nghe không hiểu lao tộc trưởng cùng ước sát phu nói chuyện tiếng, nhưng từ hai người biểu lộ cũng có thể đại khái suy đoán một hai. Hắn có chút muốn cười nhưng lại cười không nổi. Kỳ thật lao tộc trưởng đối với ước sát phu thái độ cực kỳ giống bây giờ xã hội người tầng dưới chót. Một phương diện bọn hắn đối đầu vị giả có mang cựu thị tâm, một phương diện khác lại không dám đắc tội thượng vị giả, thậm chí càng chờ đợi đối phương cho con đường sống. Giai cấp khác biệt đã chú định loại này hèn mọn khắc vào trong lòng. Lý Diêu thở dài, đối với Tức Ưng nói ra, phụ thân ngươi là không phải muốn đem ước sát phu thả. Tức Ưng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ các ngươi coi là thả ra hỏa này, hắn liền sẽ ngày hôm nay sự tình chưa từng xảy ra? Lý Diêu chất hỏi. Cái này, Tức Ưng không có trả lời, nàng cũng không biết trả lời thế nào. Ngược lại là ước sát phu mở miệng nói, đại hiệp yên tâm, ta có thể thề với trời tuyệt không truy cứu sự tình hôm nay. Thề. Lý Diêu cười lạnh một tiếng, ngươi làm qua nhiều như vậy việc không thể lộ ra ngoài, nếu như thề hữu dụng, đoán chừng ngươi sớm nên xuống địa ngục. Ước sát phu nghe nói như thế không khỏi phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, bận bịu quay đầu đối với lao tộc trưởng nói, ngươi còn nói hắn cùng các ngươi bộ lạc không quan hệ, cái này ra vàng giá hỏa đang uy hiếp ta. Rất hiển nhiên cái kia ước sát phu đem lao tộc trưởng trở thành chính mình phụ thân phụ. Nữ nhi, ngươi để hắn bây giờ rời đi, chúng ta bộ lạc không chào đón hắn lao tộc trưởng đạo. Trên đời này cũng không phải là tất cả người tốt đều sẽ có hào báo, cũng không phải là tất cả chuyện tốt đều sẽ bị đi khắc. khi hảo tâm dùng tại sai lầm thời gian cùng sai lầm sự tình bên trên, nói không chừng sẽ mang đến cho mình phiền phức. Chương 1691 giải quyết tốt đẹp. Chương 1691 giải quyết tốt đẹp. Tước ương thật khó khăn, nhưng nàng biết phụ thân làm như vậy cũng là vì tộc nhân trong bộ lạc suy nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Lý Diêu nói ra, nếu không người đi về nghỉ trước. Nàng tận lực để cho mình ngữ khí ôn nhu một chút. Lý Diêu nghe xong, trên mặt có sát na thất vọng, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngươi không phải biết bói quẻ thuật sao? Làm sao không tính ước sắt phu gia hỏa này đến cùng có thể hay không giữ lời hứa? Lý Diêu hỏi. Ta tước ương tình thế khó xử, kỳ thật nội tâm của nàng tình nguyện tin tưởng trước mắt cái này mới gặp không có vài lần nam nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng ước sắt phu cái gọi là lời hứa. Nhưng nói đi thì nói lại, bây giờ không phải là nàng có tin hay không vấn đề, mà là phụ thân nàng thân là tộc trưởng nhất định phải là tộc nhân an toàn cân nhắc. Có lỗi với, ngươi hay là đi về trước đi, ngày mai ta tự mình đưa ngươi ra ngoài. Tước ương khó khăn nói ra câu nói này, con mắt của nàng đã ướt át. Đốt, tước ương độ thiện cảm 5, trước mắt đối với ký chủ độ thiện cảm 10 điểm. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở truyền đến, Lý Diêu ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhiều khi đối với một người ấy nấy cũng là có thể chuyển biến làm độ thiện cảm. Ngươi còn nhớ rõ ta có thể làm cho tu mã nói ra lời trong lòng sao? Lý Diêu hỏi. Tước ương lập tức minh bạch đối phương ý tứ, đây là muốn để ước sắt phu ở trước mặt nói ra nội tâm ý nghĩ. Tính toán, có một số việc chân tướng cũng không trọng yếu như vậy. Tước ương hồi đáp. Dưới cái nhìn của nàng, ước sắt phu cùng tu mã cũng không giống nhau, tu mã làm chuyện xấu ra ánh sáng, bộ lạc có thể xử phạt. Ước sắt phu nếu như nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, sẽ chỉ làm bộ lạc cùng hắn ở giữa duy nhất hòa hoãn cơ hội đều mất đi, cái này hiển nhiên không phù hợp bộ lạc lợi ích. Nếu như ta có biện pháp để ước sắt phu ngoan ngoãn nghe lời lại không phản kháng đâu? Lý Diêu hỏi lần nữa. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ kỹ đối phó ước sắt phu biện pháp, là cố ý để ước sắt phu đắc ý một trận, cũng làm cho tiểu lao đầu lo lắng nhiều một hồi. Tức ưng trong ánh mắt lóe lên một vòng hưng phấn, lập tức lại khôi phục bình thường, rất hiển nhiên là lo lắng ước sắt phu đề phòng. Quả nhiên ước sắt phu nghe được Lý Diêu lời nói, lập tức liền khẩn trương lên. Dùng bộ lạc ngữ đối với lao tộc trưởng nói, cái này ra vàng ra hỏa muốn hại ta, nếu như ta chết tại các ngươi bộ lạc, hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Lao tộc trưởng lập tức khẩn trương lên, liền vội hỏi tức ưng chuyện gì xảy ra. Tức ưng còn đến không kịp giải thích, Lý Diêu bên này đã động thủ. Tâm khống. Lý Diêu ám quát một tiếng, ước sắt phu ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ. Nói, ngươi đến cùng dự định xử trí như thế nào bộ lạc những tộc nhân này? Lý Diêu mở miệng hỏi. Chờ ngươi rời đi, ta sẽ đem bảy tiện dân này đuổi tới trong thành, để bọn hắn giống chuột một dạng sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời trong hoàn cảnh. Ước sắt phu đờ đẫn hồi đáp. Tức ưng vội vàng đem ước sắt phu lời nói phiên dịch cho lão tộc trưởng nghe. Ta cái gì đều không có nghe thấy, để ra hỏa này dừng lại lão tộc trưởng là lớn. Hắn lúc này đơn giản liền cùng đem đầu chôn ở trong bụi cỏ đà điểu có điểm giống, cái này có lẽ chỉ là người tầng dưới chót bất đắc dĩ. Lý Diêu không để ý lão tộc trưởng gọi, trực tiếp đi đến ước sắt phu trước mặt, nắm tay đặt ở trên đỉnh đầu của hắn. Khôi lỗi thuật. Một lát sau, ước sắt phu ánh mắt khôi phục bình thường. Ngươi nói một chút, chờ ta sau khi rời đi muốn làm sao đối đại ấn đệ an bộ lạc? Lý Diêu hỏi. Nước giếng không phạm nước sông. Ước sắt phu hồi đáp. Tức ưng liền đứng ở bên cạnh, nghe ước sắt phu trước sau trả lời khác biệt to lớn như thế, nàng giật mình đồng thời có chút lo lắng ước sắt phu là trang. Lý Diêu tự nhiên nhìn ra tức ưng lo lắng, mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, hắn vừa rồi nói thế nào liền sẽ làm thế nào, tuyệt đối so với những cái được gọi là lời thề cần nhờ được. Thật sao? Lần này tức ưng rốt cục đánh bạo hỏi, trước đó nàng cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám nhận lấy ước sắt phu mặt hỏi Lý Diêu. Miễn cho bởi vì chính mình liên lụy đến bộ lạc. Tuyệt đối là nói thật, không tin ngươi có thể dùng thuật bói toán đến kiểm nghiệm. Lý Diêu cười trả lời. Tức ưng do dự một hồi, nắm tay đặt ở ước sắt phu trên bờ vai, một lát sau mọi tử trên mặt lộ ra một trận vui mừng, lớn tiếng nói, thật, hắn thật không còn nhằm vào chúng ta. Nói xong nàng lại dùng bộ lạc ngữ cùng lao tộc trưởng báo cáo cái này thiên đại hỷ sự. Lao tộc trưởng nghe xong mặt mũi tràn đầy không thể tin được, nữ nhi, ngươi thuật bói toán đáng tin sao? Muốn nói người khác hoài nghi tức ưng thuật bói toán còn có thể thông cảm được, lao tộc trưởng thế nhưng là tức ưng phụ thần, đối với tức ưng thuật bói toán độ chính xác lòng dạ biết rõ. Lúc trước lao tộc trưởng khăng khăng phải vào thành cùng ước sắt phu lúc đàm phán, tức ưng cũng đã nói, hắn rất có thể sẽ bị ước sắt phu giam lòng. Kết quả sau cùng tức ưng nói giống nhau như lúc. Phụ thân yên tâm, nữ nhi lần này khẳng định không sai được. Tức ưng trả lời khẳng định đạo. Lao tộc trưởng lúc này mới bán tín bán nghi, thật sự là sự tình quan hệ quá lớn, hắn không dám có chút chủ quan. Thôi, chúng ta liền tin tưởng tiểu tử này một lần lao tộc trưởng đạo. Ngày thứ hai, lao tộc trưởng muốn phái người đưa ước sắt phu rời đi. Lý Diêu lại nói căn bản cũng không cần người đưa, để ước sắt phu chính mình đi trở về đi. Lời này trực tiếp liền đem đám người sợ ngây người. Bộ lạc này lái xe đến trong thành đều được mấy giờ, đi đường lời nói vậy còn không đến mệt chết. Lại nói dọc đường dã thú đông đảo, đi một mình cũng không an toàn. Coi như trong bộ lạc thợ săn ra ngoài đi săn cũng là mấy người cùng một chỗ hành động. Để ngoài ý liệu của mọi người là, ước sắt phu đối với Lý Diêu lời nói gì nghe nấy. Hắn tìm bộ lạc thợ săn muốn một thanh trường mâu, một thân một mình đi bộ rời đi. Kỳ thật đây là Lý Diêu cố ý an bài, mục đích đúng là vì để cho lão tộc trưởng tận mắt nhìn, ước sắt phu đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Tận mắt thấy chứng cứ mới có thể càng thêm tin chắc. Thằng đến ước sắt phu thân ảnh biến mất trong tầm mắt, lão tộc trưởng trực tiếp đối với Lý Diêu quỳ xuống đến, trong miệng bô bô nói một chẳng nói. Trải qua tức ưng phiên dịch, mới biết được là lão tộc trưởng cho hắn trước đó đối với Lý Diêu hành vi xin lỗi, nói hắn cũng là vì bộ lạc an toàn muốn, không có cách nào mới làm như vậy. Lý Diêu thở dài, đội vàng đem lão tộc trưởng nâng đỡ, đi qua đều đi qua, về sau cuộc sống của các ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Chương 1692 giúp ngươi thành lập cái quỹ đầu tư. Chương 1692 giúp ngươi thành lập cái quỹ đầu tư. Trước đó Lý Diêu đối với Lao tộc trưởng nhiều ít vẫn là có chút ý nghĩ, đối phương cái quỹ này, để Lý Diêu chân thực cảm nhận được Lao tộc trưởng vì bảo lưu lại dưới chân mảnh đất này làm bao nhiêu cố gắng. Lý Diêu trong lòng chút khó chịu đó đã sớm tan thành mây khói. Lao tộc trưởng vốn định dẫn Lý Diêu cùng tiểu thất tham quan bộ lạc phong cảnh, đáng tiếc ngôn ngữ không thông, chỉ có thể do nữ nhi Tức Ưng làm thay. Ta nghe tiểu thất bảo ngươi Hải tổng, ngươi nhất định là cái đại lao bản đi. Tức Ưng hỏi, ngươi biết bói quẻ thuật còn hỏi ta? Lý Diêu hỏi ngược lại, hỏi một chút không được sao? Tức Ưng có chút dí dòm nói, bộ lạc uy hiếp giải trừ, muội tử tâm tình tốt nụ cười trên mặt cũng liền nhiều lên. Đây mới là một cái 16 tuổi nữ hải nên có dáng vẻ. Lý Diêu cười cười, nếu như ngươi muốn, cũng có thể làm đại lão bản. Nghe nói như thế, một bên tiểu thất âm thầm buồn cười. Nàng đã sớm nhìn ra Lý Diêu đối với Tức Ưng thái độ có chút không đối, bất quá như vậy cũng tốt. Nếu thật là có thể đem Tức Ưng thu, đến lúc đó liền có người theo nàng dùng bộ lạc ngữ giao lưu. Ngôn ngữ thường thường có thể ký thác tương tư. Tức Ưng hiển nhiên không có minh bạch Lý Diêu ý tứ trong lời nói, nàng còn chững chạc đàng hoàng nói ra, kỳ thật ta trước kia thật rất muốn cố gắng kiếm tiền, sau đó để tộc nhân trong bộ lạc vượt qua cuộc sống thoải mái, đáng tiếc nói đến một nửa, muội tử thần sắc trở nên ảm đạm. Có lẽ nàng cũng ý thức được, trên đời này muốn kiếm đồng tiền lớn cũng không phải là dựa vào cố gắng là được. Ngươi cảm thấy cần bao nhiêu tiền có thể làm cho bộ lạc vượt qua cuộc sống thoải mái? Lý Diêu hỏi. Mặc dù Tức Ưng công cụ hình người kim ngạch là không, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Diêu là đối phương tài tiền. Tức Ưng công cụ hình người kim ngạch không có, mặt khác muội tử có á bất kỳ một cái nào nữ nhân công cụ hình người kim ngạch đều tương đương với chỗ quốc tịch GDP. Dùng không hết căn bản không dùng hết. Kỳ thật Lý Diêu có đôi khi liền rất ngạc nhiên, hệ thống cho nhiều như vậy công cụ hình người kim ngạch ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là biểu hiện thống tử ngữ bức? Tức Ưng là người, nàng cảm thấy Lý Diêu lời nói không giống như là đang nói đùa. Không khỏi mở miệng hỏi, ngươi sẽ không muốn xuất tiền kiến thiết ấn đệ an bộ lạc đi? Ta có thể giúp ngươi thành lập một cái ấn đệ an quỹ đầu tư, do ngươi tới đảm nhiệm cái này quỹ đầu tư lão bản. Đến lúc đó ngươi muốn làm sao kiến thiết ấn đệ an bộ lạc đều được. Lý Diêu đạm đạm nói ra. T. Tức Ưng trong lòng lộn bộ một chút. Nàng không biết thành lập một nhà quỹ đầu tư cần bao nhiêu tiền, càng không biết đem ấn đệ an bộ lạc kiến thiết tốt cần bao nhiêu tiền. Nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy nhất định không phải cái số lượng nhỏ. Trước mắt cái này gặp vẫn chưa tới vài lần nam nhân, vì cái gì như vậy bỏ được? Người bình thường quan niệm bên trong đều có một đầu, trên đời này không có miễn phí bánh mì. Tức Ưng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nàng càng nghĩ đều không rõ, đối phương có thể từ ấn đệ an bộ lạc được cái gì chỗ tốt. Ta có thể hỏi một chút, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tức Ưng hỏi. Bởi vì ngươi một bên tiểu thất cấp lời nói. Dắt. Lý Diêu quay đầu chừng tiểu thất một chút, liền ngươi nha đầu này lanh mồm lanh miệng, có thể hay không để cho ta cùng Tức Ưng nhiều bồi dưỡng bên dưới? Tiểu thất thẻ lưỡi. Bởi vì ta. Tức Ưng càng thêm nghi hoặc, lập tức nàng tựa hồ có chút minh bạch, mở miệng hỏi. Là bởi vì ta biết bói quẻ thuật, cho nên ngươi mới lựa chọn giúp ta. Đối với, chính là nguyên nhân này. Lý Diêu lo lắng lại bị tiểu thất nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Tức Ưng nói cho dù ta biết bói quẻ thuật, nhưng bút tích của ngươi cũng không tránh khỏi quá lớn đi, thành lập quỹ đầu tư đến tốn không ít tiền đi. Yên tâm, hải tổng khác không nhiều liền nhiều tiền, nữ nhân bên cạnh hắn có không ít đều là đại lão bản. Tiểu thất lại một lần nữa cướp lời nói. Lý Diêu sạm mặt lại, làm sao cảm giác tiểu thất so với chính mình còn gấp. Thì ra là thế, vậy được rồi, đợi chút nữa ta liền đem cái này tin tức vô cùng tốt nói cho phụ thân. Tức Ưng tựa hồ cũng không có nghe hiểu tiểu thất trong lời nói tầng sâu hàm nghĩa. Khục. Lý Diêu vội ho một tiếng, che giấu sự chột dạ của mình. Tức Ưng, vì cái gì toàn bộ lạc chỉ có ngươi biết tiếng Anh? Lý Diêu ý đồ nói sang chuyện khác, nếu không còn nhỏ bảy nha đầu này khẳng định sẽ càng nói càng rõ ràng. Kỳ thật phụ thân ta ban đầu là vì để cho bộ lạc cùng ngoại giới nhiều một chút giao lưu, mới đưa ta đi bên ngoài đến trường. Tức Ưng thành công bị Lý Diêu rời đi chủ đề, bắt đầu nói nàng phụ thân năm đó quy hoạch. Kế hoạch tuy tốt, đáng tiếc biểu hiện là tàn khốc. Có ít người đã sớm nhìn chằm chằm ấn đệ an bộ lạc mảnh đất này, như thế nào lại tùy tiện buông tha bọn hắn. Kết quả sau cùng chính là, Tức Ưng trở lại bộ lạc khi thành nữ. Yên tâm, các loại quỹ đầu tư thành lập hết thể đều sẽ tốt, phụ thân ngươi nguyện vọng đều có thể thực hiện. Lý Diêu đạo. Thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Tức Ưng đạo. Kỳ thật ngươi muốn cảm tạ có một loại biện pháp. Tiểu thất lại bắt đầu xem bảo. Lý Diêu đội vàng che tiểu thất miệng, thật không thể đem cái mông của nàng mở ra hoa. Tức Ưng nghĩ hỏi, tiểu thất ngươi nên không phải muốn nói, để cho ta đem thuật bói toán chuyển cho Hải tổng đi. Nàng có thể có loại suy nghĩ này rất bình thường, dù sao tại Tức Ưng xem ra, trên người nàng duy nhất điểm sáng chính là biết bói quẻ thuật. Đúng đúng đúng, ta chính là muốn cùng ngươi học thuật bói toán. Lý Diêu đội vàng nói. Nếu muội tử hiểu lầm vậy liền hiểu lầm tốt. Ngươi học không được thuật bói toán, đó là một loại trời sinh năng lực cảm ứng. Tức Ưng đạo. Có đúng không? Nếu học không được coi như xong, về sau ta có chuyện trực tiếp tìm người cũng giống như vậy đúng không? Lý Diêu đạo. Ân, ta cam đoan theo gọi theo đến. Tức Ưng đạo. Thật sao? Lý Diêu cương đem tiểu thất miệng bung ra, nàng lại bắt đầu làm yêu, cười đến Lý Diêu đội vàng lần nữa đem tiểu thất miệng chắn. Cùng sử dụng uy hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thất, là ý nói ngươi lại làm ẩu, coi chừng ta ban đêm thu thập ngươi. Tiểu thất cảm nhận được Lý Diêu trong ánh mắt ý tứ, không khỏi buồn cười, phản phất tại nói ngươi đến à, chả lẽ lại sợ ngươi. Cũng may Tức Ưng cũng không có xem hiểu ánh mắt của hai người giao lưu, nếu không liền lúng túng. Thời gian nhoáng một cái đã đến ban đêm, vì cảm tạ Lý Diêu giúp bộ lạc giải trừ nguy cơ, lão tộc trưởng quyết định cử hành đống lửa tiệc tối chúc mừng. bộ lạc người đối với hỏa diễm phi thường sùng bái, gặp được chuyện trọng đại bọn hắn đều sẽ cử hành đống lửa tiệc tối. Khi tiểu thất đem Lý Diêu ba ngày nói thành lập ấn đệ an quỹ đầu tư sự tình nói cho lão tộc trưởng nghe, lão tộc trưởng lấy làm kinh hãi, bưng rượu đổ cũng không phát hiện. Nữ nhi, cái này hải tổng lai lịch lớn như vậy, ngươi nói hắn có phải hay không đã đem một cái khác chi bộ lạc địa bàn cho mua lại? Chương 1693 tiểu lão đầu nhiều đầu góc, chương 1693 tiểu lão đầu nhiều đầu góc, tức ưng nghe chút phụ thân lời nói, liền minh bạch hắn ý tứ. Nói cho cùng vẫn là lo lắng Lý Diêu đem mặt khác một chi kia bộ lạc cho hải hóa mất rồi. Bộ lạc văn minh tại văn minh hiện đại trước mặt không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, kỳ thật tức ứng trước kia cũng không hiểu rõ, vì cái gì phụ thân nàng từ đầu đến cuối đều muốn thủ vững phần này bộ lạc văn minh. Thẳng đến Lý Diêu đem ước sắt phu mang tới, tên kia ở trước mặt nói ra sẽ như thế nào đối đãi bộ lạc tộc nhân. Tức ứng mới hiểu được phụ thân nàng thủ vững ý nghĩa. Nếu thật là để ước sắt phu loại người này nắm trong tay tộc nhân vận mệnh, đó là kiện sự tình đáng sợ. Phụ thân yên tâm, có lẽ hải tổng còn chướng mắt chúng ta điểm ấy địa phương. Tức ứng nói ra. Không biết vì cái gì, nàng đối với Lý Diêu có loại không hiểu tín nhiệm, về phần từ lúc nào bắt đầu, tự ứng chính mình cũng không nhớ rõ. Lao tộc trưởng trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ u sầu, hắn cảm giác chính mình nữ nhi này tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Nghiêm chỉnh mà nói, là đối với một người nam nhân thái độ có cải biến. Tự ứng từ bên ngoài trở về bộ lạc, không biết có bao nhiêu ưu tú thợ săn muốn cưới nàng. Có thể thấy được qua thế giới bên ngoài nàng, đối với trong bộ lạc người trẻ tuổi tựa hồ nhìn có chút không lên. Trong lúc nhất thời lão tộc trưởng suy nghĩ rất nhiều. Ai, lão tộc trưởng thở dài. Phụ thân ngươi vì sao thở dài? Tự ứng hỏi. Ta tại vì nữ nhi đáng tiếc, giống hải tổng nam nhân ưu tú như vậy bên người lại có nữ nhân, lão tộc trưởng từ tốn nói. Rất hiển nhiên hắn lời nói này có ý riêng. Tự ứng cũng không có lập tức kịp phản ứng, không phải nàng ngốc, mà là nàng đã lớn như vậy chưa từng có nghĩ tới tiếp xúc qua chuyện nam nữ. Hải tổng có nữ nhân rất bình thường a, không hiểu rõ phụ thân vì sao thở dài. Tự ứng hỏi lần nữa. Lão tộc trưởng cười cười, hắn vừa rồi lời nói kia chỉ là thăm dò nữ nhi. Từ tước ứng phản ứng đến xem, tựa hồ cũng không có đối với vị này hải tổng động tâm, như vậy cũng có thể an tâm. Tùy tiện nói một chút, đi, chúng ta cùng đi cho hải tổng mời rượu, cảm tạ hắn cứu vớt bộ lạc lao tộc trưởng đạo. Đống lửa tiệc tối tiếp tục đến rạng sáng mới kết thúc. Lý Diêu uống điểm này rượu tại trở về phòng đằng sau tỉnh, ngược lại là tiểu thất có chút uống nhiều quá, có lẽ nha đầu này tại ấn đệ an trong bộ lạc cảm nhận được nhà cảm giác. Hải tổng, người đem tương mang về có được hay không? Tiểu thất nằm ở trên giường miệng không ngừng nhắc tới câu nói này, để Lý Diêu không còn gì để nói. Hắn đối với tức ứng có ý tưởng đó là bởi vì hệ thống khóa lại đối phương, thần hào điểm còn nhiều như vậy, còn có thể để Lý Diêu thu hoạch được xem bói năng lực. Lời nói từ tiểu thất trong miệng nói ra, cảm giác liền thay đổi hoàn toàn ý tứ. Uống nhiều quá liền hào hào ngủ một giấc, đừng nói lung tung. Lý Diêu nói ra. À, uống say người cũng không phải hoàn toàn mất đi chi giác, chỉ là năng lực khống chế so bình thường kém. Nhưng đối với Lý Diêu lời nói, tiểu thất cho tới bây giờ cũng sẽ không phản đối. Cơ hồ là khắc vào sâu trong linh hồn, cho dù uống nhiều quá cũng nghe Lý Diêu lời nói. Đúng vào lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Hải tổng đã ngủ chưa? Nghe thanh âm liền biết là Tư Ưng. Nàng tới làm gì? Lý Diêu trong lòng buồn bực nói, ta tới cấp cho Hải tổng đưa giải rượu trà. Tư Ưng không nghe thấy có người hồi phục, lần nữa lên tiếng nói. Lý Diêu kịp phản ứng, đội vàng đứng dậy đi mở cửa. Quả nhiên nhìn thấy Tư Ưng bưng một bát đen xì nước canh, nghe đứng lên có cỗ nồng đậm thảo dược vị. Cũng không biết là cái gì hắc ám với phương. Hải tổng ngươi, không uống say? Tư Ưng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng vừa rồi thế nhưng là trông thấy Lý Diêu từ đầu tới đuôi uống rượu đều không có ngừng qua, người bình thường uống rượu nhiều như vậy khẳng định sẽ say. Lý Diêu lấy tay gãi đầu một cái, hồi đáp, ta người này giải rượu tương đối nhanh, hiện tại đã không sao, cái này giải rượu trà liền không uống đi. Nói câu lời trong lòng, hắn nhìn thấy muội tử quả nhiên chén này hắc ám giải rượu trà, thật sự là không có uống đi rũ khí. Cái kia hải tổng sớm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không phải dậy. Tức ưng đạo. Ân. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Tức ưng vừa muốn quay người, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, bật tốt lên, nếu hải tổng tỉnh rượu. Có thể hay không theo giúp ta ra ngoài đi một chút? T. Lý Diêu hơi sững sờ, tự đủ đêm hôm khuya khoắt người một cái tiểu muội muội hẹn ta ra ngoài đi. Chẳng lẽ nói nha đầu này đã biết ý nghĩ của ta? Tốt, ta cũng đang muốn ra ngoài tản bộ. Lý Diêu hồi đáp. Hai người một đường đi vào bộ lạc bên ngoài. Đêm nay ánh trăng trong sáng, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Trừ cái kia tùy thời truyền đến dã thú tiếng giống bên ngoài, nơi này cảnh đêm hay là rất đẹp. Hai người đoạn đường này đi tới, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Lý Diêu là bởi vì đoán không ra muội tử ý nghĩ, không tốt mở miệng trước. Hắn muốn đợi muội tử mở miệng trước nói chuyện, mới tốt phán đoán ứng đối ra sao. Người không thể không thừa nhận, kỳ thật giữa nam nhân và nữ nhân có đôi khi cũng tồn tại nho nhỏ đánh cờ. Những cái được gọi là tình đầu ý hợp chẳng qua là đánh cờ đến sau cùng lẫn nhau nhìn với mắt, sau đó theo như nhu cầu. Có lẽ lời nói này có chút khó nghe, lại là sự thật. Rốt cục tức ứng mở miệng nói ra, phụ thân ta tựa hồ đối với hải tổng nguyện ý xuất tiền thành lập quỹ đầu tư việc này có chút ý nghĩ. Ân. Lý Diêu ngẩn người, nguyên lai muội tử tìm chính mình là muốn nói chuyện này, liền có chút nho nhỏ thất vọng. Bất quá Lý Diêu rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, lão tộc trưởng là đang lo lắng cái gì? Phụ thân ta hắn lo lắng, bộ lạc lại bởi vì ngươi mà hoàn toàn biến mất. Tư ứng đạo, nghe nói như thế Lý Diêu khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, ta có thể hiểu được phụ thân ngươi lo lắng. Nói chuyện kỹ xảo một trong, cho dù lẫn nhau ý kiến không hợp, cũng đừng tùy tiện phủ định đối phương, hoặc là nói đừng dùng khô cằn phủ định. Biện pháp tốt nhất là bày ra sự thật, làm cho đối phương chính mình phán đoán. Lý Diêu Đốn đông nhiên lời nói xoay chuyển, kỳ thật tiểu thất cùng thân phận của ngươi một dạng, cũng là tộc trưởng nữ nhi. Hiện nay bộ lạc sinh hoạt có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn ở phòng ở là rắn chắc đẹp mắt phòng đầu gỗ, lập tức liền muốn dùng tới điện miêu tả một phen thần long dãy núi bộ lạc biến hóa. Lý Diêu tổng kết một câu, mặc dù bộ lạc cách sống thay đổi, nhưng bộ lạc hay là bộ lạc kia, không có người ngoài quấy rầy. Chỉ là bộ lạc tộc nhân sinh hoạt tốt hơn, chữa bệnh điều kiện tốt hơn, chỉ thế thôi. Thức ứng nghe được nhập thần. Lý Diêu miêu tả bộ lạc sinh hoạt, chính là nàng lúc trước ý tưởng. Nếu như ta phụ thân hỏi ngươi tại sao muốn giúp chúng ta như vậy, ngươi sẽ như thế nào trả lời? Thức ứng hỏi lần nữa. Chương 1694 chú ngữ tới tay chương 1694 chú ngữ tới tay rốt cục nói đến chính đề bên trên. Lý Diêu cùng Tức Ưng nói chuyện trời đất thời điểm tùy tiện tìm lý do lừa gạt, nhưng lão tộc trưởng người kia nhiều đầu óc, khẳng định phải hào hào ứng phó. Nghĩ nghĩ Lý Diêu hồi đáp, kỳ thật ta đến ấn đệ an bộ lạc có một cái vô cùng trọng yếu mục đích. Tức Ưng trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nàng rất lo lắng, vạn nhất đối phương mục đích cùng bộ lạc nổi xung đột làm sao bây giờ? Lý Diêu thấy được muội tử trong ánh mắt khẩn trương. Kỳ thật ta tới là vì Hoạn Long thị một nửa kia chú ngữ. Lý Diêu nói ra. Chú ngữ? Tức Ưng trên mặt lộ ra nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi không biết chú ngữ sự tình? Lý Diêu hỏi. Biết là biết, nhưng những cái kia chú ngữ giống như không có tác dụng gì đi. Thức ưng có chút không xác định nói ra. Hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, ta chỉ là muốn làm tư liệu chỉnh lý, dù sao tương lai của ta cũng là muốn khi bộ lạc tộc trưởng, muốn vì bộ lạc văn minh chuyển thừa làm một chút cố gắng. Lý Diêu hồi đáp. Cũng không phải là hắn cố ý giấu giếm mục đích thật sự, Lý Diêu chỉ là không muốn đem Thức ưng quấn vào cùng mình đấu tranh bên trong đến. Nghe xong Lý Diêu lời nói, Thức ưng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời một viên nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất. Nguyên lai ngươi là mục đích này, ta còn tưởng rằng muội tử nói đến một nửa ngừng lại. Coi là cái gì? Lý Diêu trêu chọc nói, không có, không có gì. Ngươi nói việc này, phụ thân ta khẳng định sẽ đáp ứng. Kỳ thật phụ thân quan tâm nhất chính là bộ lạc văn hóa truyền thừa. Tức ưng có chút xấu hổ, nàng vừa rồi kém chút đem trong lòng ý nghĩ nói ra, vội vàng đổi chủ đề. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Lý Diêu sớm rời giường. Hắn có yêu mến thói quen ngủ nướng, nhưng ở ấn đệ an bộ lạc, tất cả mọi người đứng lên đến sớm, một mình hắn cũng không tiện làm đặc thủ. Lo lắng hơn bị lão tộc trưởng nắm được án, nói mình không giống cái bộ lạc tộc trưởng. Liền ngay cả ban đêm, Lý Diêu cùng tiểu thất đều thành thật. Sợ phát ra một chút xíu thanh âm, Lý Diêu cương mở cửa, liền gặp được Tức Ưng cùng lão tộc trưởng chính cùng đi tới. "Sớm a." Lý Diêu dùng bộ lạc ngữ chào hỏi, đây là hắn học được số lượng không nhiều từ chào hỏi. Lấy tinh thần lực của hắn, muốn dụng tâm học tập bộ lạc ngữ kỳ thật rất đơn giản. Chỉ là bộ lạc ngữ không có hình thành văn tự, cho dù hắn muốn học cũng tìm không thấy địa phương học. "Hải tổng, ta đem ngươi ngày hôm qua ý nghĩ cùng phụ thân nói, hắn cao hứng phi thường." Tức Ưng vừa cười vừa nói, "Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta vẫn cảm thấy bộ lạc văn hóa có đặc biệt địa phương." Tỷ như các tộc nhân kính sợ tự nhiên bảo vệ hoàn cảnh, cho nên ta muốn đem bộ lạc văn hóa truyền bá ra ngoài. Chỉ có thể có càng nhiều hơn người nhìn thấy, những cái kia muốn làm khó dễ các ngươi người cũng sẽ có điều cố kỵ. Lý Diêu nói ra. Tức Ưng đem Lý Diêu lời nói phiên dịch cho lão tộc trưởng nghe. Chỉ gặp lão tộc trưởng sắc mặt từ lúc mới bắt đầu căng cứng đến từ từ bông ra, lại đến sau cùng chấn kinh. Phụ thân ta nói ngươi ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp, hắn ủng hộ ngươi. Tức Ưng phiên dịch đạo. Vậy là tốt rồi. Lý Diêu không nghĩ tới tùy tiện trang cái, để trước mặt vị này nhiều đầu góc lão tộc trưởng đều tin. Bởi vậy đó có thể thấy được, chỉ cần nói đến đối phương bản thân lợi ích, người sáng suốt đến đâu cũng có phạm sai lầm thời điểm. Sau đó lao tộc trưởng sảng khoái đem hắn ấn đệ an bộ lạc một nửa khác chú ngữ dạy cho Lý Diêu, đồ chơi kia đối với bộ lạc tới nói vẹn vẹn một loại biểu tượng tinh thần, cũng không có gì thực tế tác dụng. Lại nói Lý Diêu còn có một cái thân phận, là một cái khác chi bộ lạc tương lai tộc trưởng. Đem chú ngữ dạy cho Lý Diêu, hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Lý Diêu vẹn vẹn nghe hai lần liền đem chú ngữ hoàn toàn nhớ kỹ, đem lão tộc trưởng đều cho kinh ngạc đến. Chú ngữ cũng học được, cũng nên Lý Diêu thực hiện lời hứa. Tức Ưng đem ngươi số thẻ ngân hàng phát cho ta, cho ngươi chuyển ít tiền thành lập quỹ đầu tư. Lý Diêu đạo. A. Tức Ưng nghe chút lời này lập tức có loại không hiểu khẩn trương. Ta không biết ta, coi như ngươi cho ta tiền, ta cũng không biết làm sao thành lập quỹ đầu tư. Tức Ưng đỏ mặt nói ra. Phản ứng của nàng cùng đa số mới vừa vào chỗ làm việc, cái gì cũng không hiểu tiểu bạch giống nhau như lúc. Không có việc gì ta có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới giúp ngươi. Lý Diêu đạo. Thật. Tức Ưng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ngươi tại thời điểm mê mang, bản năng hy vọng tìm dựa vào. Nhất là nữ nhân. Căn bản là không có cách kháng cự khắp nơi vì bọn nàng suy nghĩ non nam. Đương nhiên, non nam cùng tiệm cầu hay là có khác nhau. Đốt, tức ưng độ thiện cảm 5 tức ưng độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm không điểm. Một trận thanh âm hệ thống nhắc nhở chuyển đến, Lý Diêu ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc này tiểu thất cũng ngáp đi tới. Lý Diêu chủ động cùng tiểu thất chào hỏi, ta đang cùng tức ưng trò chuyện thành lập quỹ đầu tư sự tình. A, tiểu thất lên tiếng, đông nhiên con ngươi đảo một vòng bật thốt lên nói ra, hải tổng đó là cái cơ hội à? Cơ hội gì? Lý Diêu có chút ngượng. Ai nha, ngươi cái này cũng đều không hiểu. Tiểu thất ném cho Lý Diêu một cái liếc mắt, sau đó giải thích nói, ngươi có thể mượn cơ hội này đem Tức Ưng mang về Giang Nam thị, liền nói là vì để nàng học tập quỹ đầu tư vận chuyển. T. Lý Diêu trên mặt một cái viết cách phục. Tự đủ mọi tử ngươi có muốn hay không dạng này? Ai nha hải tổng ngươi đừng bộ dáng này, ta có thể hoàn toàn là vì ngươi muốn, Tức Ưng như thế tiểu mỹ nữ bỏ lỡ rất đáng tiếc ga đúng không? Tiểu thất nhất mặt hưng phấn nói. Vẻ mặt này thần thái, không biết còn tưởng rằng nàng là cái hồng nương. Không tốt ta. Lý Diêu san ngượng ngập đạo. Rất hiển nhiên Lý Diêu đã bị tiểu thất nói có chút động tâm. tăng lên muội tử độ thiện cảm, đương nhiên phải cùng muội tử tiếp xúc nhiều. Nếu như Lý Diêu thân ở Giang Nam thị, tương ứng tại Ấn Đệ An bộ lạc, căn bản liền không khả năng tăng lên muội tử độ thiện cảm. Có cái gì không tốt, nếu như Hải tổng ngươi không có ý tứ nói ra, vậy liền để ta tới nói. Tiểu Thất lòng tin tràn đầy, sau đó trực tiếp quay đầu hỏi Tức Ưng: "Ngươi biết quỹ đầu tư là thế nào vận chuyển sao?" Tức Ưng lắc đầu: "Không biết ta, Hải tổng nói có thể tìm người giúp ta." Tìm người giúp ngươi đó là đương nhiên, nhưng chính ngươi cũng phải hiểu chút cơ bản quy tắc đi, bằng không người phía dưới bán đi ngươi cũng không biết. Tiểu Thất bắt đầu từng bước một đem Tức Ưng hướng trong khe mang. "Ngươi nói đúng a, chúng ta nhất định phải hiểu, có thể Tức Ưng có chút thẹn thùng. Người đang nói chính mình yếu hạng thời điểm, đều sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện loại tình huống này." Tiểu Thất nhất nhìn đối phương biểu lộ, trong lòng đã có bài, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp không biết nên không nên nói. Lúc bình thường hỏi ra loại lời này kết quả chỉ có một cái. Tức Ưng lập tức thúc giục nói, có lời cứ nói thôi. Vậy ta có thể nói, dứt khoát ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ về Giang Nam thị, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm thành công nhất quỹ đầu tư lão bản tay nắm tay dạy, tin tưởng không ra mấy tháng ngươi liền có thể hoàn toàn giải quỹ đầu tư vận hành quy tắc. Tiểu Thất đạo, cái này. Tức Ưng lập tức có chút do dự. Chương 1695 cùng rời đi, chương 1695 cùng rời đi, ngươi có cái gì lo lắng sao? Tiểu Thất hỏi. Chỉ có biết đối phương lo lắng mới có thể tìm ra hợp lý biện pháp giải quyết. Tóm lại nàng Tiểu Thất là quyết tâm muốn đem Tức Ưng cho lừa dối đi, như thế bên cạnh mình liền có thêm người bạn. Ta phải hỏi một chút phụ thân. Tức Ưng ngượng ngùng nói. Nói xong nàng cùng lão tộc trưởng trao đổi một phen. Nữ nhi chính ngươi muốn theo Hải tổng cùng đi sao? Lão tộc trưởng không có trực tiếp phủ định hoặc là đáp ứng, mà là hỏi trước Tức Ưng ý tứ. Đây tuyệt đối là một loại phi thường cao minh phương thức nói chuyện, lại càng dễ làm cho đối phương tiếp nhận. Tức Ưng trên mặt lộ ra vẻ do dự, nữ nhi không nỡ rời đi phụ thân cùng bộ lạc, nhưng nữ nhi thật rất muốn cho bộ lạc tộc trưởng được sống cuộc sống tốt. Lời này nghe lập lờ nước đôi, trên thực tế là tại biểu đạt một cái ý tứ, nàng muốn cùng Lý Diêu rời đi. Lão tộc trưởng trong ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc, lập tức cười cười, ngươi còn nhớ rõ phụ thân tối hôm qua cùng ngươi đã nói sao? Nói. Tức Ưng mặt người, có chút không rõ phụ thân nàng chỉ là một câu nào. Không sao, đã ngươi muốn vì tộc trưởng đi cố gắng vậy liền đi thôi. Phụ thân ủng hộ ngươi lão tộc trưởng đạo. Tại trong bộ lạc, bình thường nữ nhân dài đến 16 tuổi đã sớm kết hôn sinh em bé. Lão tộc trưởng cũng biết Tức Ưng không thuộc về bộ lạc, cho dù đem nàng cưỡng ép giữ ở bên người, cũng chỉ sẽ để cho Tức Ưng cảm giác được kiềm chế. Người trẻ tuổi được chứng kiến phía ngoài tiêu xài một chút thế giới, rất khó lại thói quen trong bộ lạc đơn điệu sinh hoạt. Chim chóc lông cánh đầy đủ đằng sau, hẳn là duy trì hắn đi bay lượn. Phụ thân, ta Tức Ưng một kích động đánh mắt đều đỏ. Đứa nhỏ ngốc đều bao lớn người còn khóc cái mũi, lão tộc trưởng trong mắt tràn đầy chịu mến. Tiểu Thất đem Tức Ưng cùng lão tộc trưởng nội dung nói chuyện, một năm một mười phiên dịch cho Lý Diêu nghe. Lý Diêu mặt ngoài bất động thanh sắc, trong nội tâm vẫn rất cao hứng. Nữ nhi, ngươi đem ta phòng dưới giường cái dương kia tới, lão tộc trưởng đột nhiên nói ra. A Tước Ưng cho dù trong lòng hiếu kỳ, hay là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu quay người rời đi. Các loại Tước Ưng sau khi đi, lão tộc trưởng nhìn Lý Diêu một chút, sau đó đối với Tiểu Thất nói ra, cô nương, ngươi giúp ta phiên dịch một chút, ta có mấy câu muốn hỏi Hải tổng. Tiểu Thất lập tức liền có chút khẩn trương. Nàng khẩn trương để bên cạnh Lý Diêu cũng đi theo khẩn trương lên. Có lẽ nam nhân tại đối mặt nhà gái dáng dấp thời điểm đều có loại tâm lý này. Ngài nói, Tiểu Thất đạo, Hải tổng hắn đối với con gái ta đến cùng là thái độ gì? Lão tộc trưởng nói ngay vào điểm chính. Tiểu Thất nhất nghe lời này vội vàng giải thích nói, Hải tổng chính là đơn giản muốn cho Tức Ưng học hội quỹ đầu tư quy tắc vận chuyển, sau đó trở về cải thiện bộ lạc tộc trưởng sinh hoạt. Lão tộc trưởng ngài khả năng không biết, chúng ta chi kia tộc nhân trong bộ lạc cuộc sống bây giờ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta muốn để Hải tổng trả lời vấn đề này lão tộc trưởng đạo. Rất hiển nhiên muốn cho lão tộc trưởng mang tiết tấu cũng không dễ dàng, chí ít Tiểu Thất đạo hạnh không đủ. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn sung làm lên phiên dịch. Các loại Lý Diêu nghe Tiểu Thất phiên dịch, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Tất cả bộ lạc người đều biết hắn là có nữ nhân. Đổi lại bình thường nữ nhân còn chưa tính, Tức Ưng là bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, cũng không biết ngại hay không nam nhân đồng thời có bao nhiêu nữ nhân. Càng nghĩ Lý Diêu đành phải đánh trước cái thái cực, Tức Ưng cô nương nguyện ý vì tộc nhân đi cố gắng, cái này khiến ta rất bội phục, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng hoàn thành mộng tưởng. Lão tộc trưởng nghe xong con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diêu một câu không nói. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, kiềm chế đến làm cho người ngạt thở. Cô nương ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút Hải tổng, hắn có mấy cái nữ nhân, lão tộc trưởng đạo. T. Tiểu Thất tuyệt đối không nghĩ tới lão tộc trưởng vấn đề như vậy bén nhọn. Ta không nhìn lầm, hắn chí ít không chỉ ngươi một nữ nhân, lão tộc trưởng nói ra, hắn bèn bèn từ nhỏ bảy biểu lộ liền có thể đoán được. Tiểu Thất không tốt trực tiếp trả lời, chỉ có thể thành thành thật thật làm phiên dịch. Lý Diêu nghe xong, một đầu hát tuyến. Tự đủ ngài muốn hay không trực tiếp như vậy. Nhớ ngày đó Tiểu Thất phụ thân liền muốn luyện chuyển được nhiều, các ngươi đều là do tộc trưởng, làm sao khác nhau liền lớn như vậy. Lý Diêu trong lòng đậu đen rau muống bề đậu đen rau muống. Khẳng định không dám nói thẳng ra. Hắn nghĩ nghĩ hồi đáp, Tức Ưng cũng có thể chỉ học quỹ đầu tư vận hành, cũng có thể ba chữ có thể nói đến tinh túy. Lão tộc trưởng nghe xong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đúng vào lúc này, Tức Ưng sốt ruột hoảng hốt chạy tới, phụ thân giường người dưới đấy không có cái gì cái giường à? Có đúng không? Khả năng này là ta nhớ lầm lão tộc trưởng đạo. Rất rõ ràng hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện tìm lý do đem Tức Ưng đẩy ra. Phụ thân trong giường có cái gì vật quý trọng sao? Tức Ưng rất khờ dại hỏi. Ta nào có cái gì vật quý trọng, đều là cho ngươi khi còn bé làm đồ chơi. Vốn nghĩ ngươi muốn đi ra ngoài liền để ngươi mang lên, nếu tìm không thấy coi như xong lão tộc trưởng đạo. Vô cùng đơn giản một câu, để Tước Ưng lập tức phá phòng, nước mắt không bị khống chế chảy xuống.
Phụ thân ta.
Không đi. Tức ưng nước nở nói. Lao tộc trưởng mặt mũi tràn đầy đắng chát, đưa thay sờ sờ tức ưng đầu, đứa nhỏ ngốc ngươi cũng trưởng thành, có quyền lợi truy cầu hạnh phúc của mình, phụ thân sẽ ủng hộ ngươi. Nếu như nói được nửa câu, lao tộc trưởng đột nhiên ngừng lại. Phụ thân muốn nói cái gì? Tức ưng hỏi.
Không có gì, phụ thân cùng tộc nhân đều chờ mong ngươi có thể thay đổi bộ lạc hiện trạng, lao tộc trưởng nói sang chuyện khác.
Gặp nhau thời điểm đến cỡ nào mỹ hảo, ly biệt thời điểm liền có bấy nhiêu a phiền muộn. Sau buổi cơm trưa, lão tộc trưởng giúp Tức Ưng thu thập xong hành lý, tự mình đưa Lý Diêu ba người rời đi bộ lạc thôn. Lúc này Thái Dương rất hay, liền liên động vật bọn họ đều sẽ trốn đi nghỉ ngơi. Cái này đưa tới chính là hơn một giờ, lão tộc trưởng có hành lý từ đầu đến cuối không nói một lời. Lý Diêu nhìn ở trong mắt, có loại không hiểu lòng chua xót. Hắn tựa hồ thấy được lúc trước phụ thân đưa chính mình đi lên đại học thân ảnh, có lẽ dưới gầm trời này khi phụ mẫu đều không hy vọng nhìn nữa đi xa, nhưng lại không muốn trở thành nhìn nữa ràng buộc. Cuối cùng phụ mẫu chỉ có thể đem phần kia không bỏ yên lặng lưu tại trong lòng. "Phụ thân, ngươi liền đưa đến cái này đi, miễn cho lúc trở về không an toàn." Tức Ưng cắn răng nói ra.
"Ân, nữ nhi nói đúng, liền đưa đến cái này đi lão tộc trưởng đạo." Chương 1696 làm sao trở về, chương 1696 làm sao trở về cáo biệt lão tộc trưởng, Tức Ưng cảm xúc một mực phi thường xa xút, nàng luôn cảm giác mình cứ như vậy rời đi bộ lạc có chút không ổn. Có đôi khi khi phụ mẫu càng là cho con cái tự do, coi là con cái ngược lại sẽ càng có thể cảm nhận được phụ mẫu yêu. Lý Diêu cùng Tiểu Thất đều nhìn ra Tức Ưng tình huống không đúng. Loại sự tình này Lý Diêu thật đúng là không tốt khuyên như thế nào, chỉ có thể để Tiểu Thất xuất mã. "Tức Ưng ngươi biết không, kỳ thật ta lúc đầu rời đi bộ lạc thời điểm cũng có chút không nỡ." Tiểu Thất dùng bộ lạc ngữ nói ra. Tức Ưng thu hồi suy nghĩ hỏi, "Tiểu Thất, cùng ta nói một chút ngươi khi đó tại sao muốn rời đi bộ lạc, chẳng lẽ cũng là vì để tộc nhân vượt qua cuộc sống thoải mái?" Tiểu Thất tuổi tác so Tức Ưng hơi lớn, hai người cùng là bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, tầng quan hệ này sẽ ở trong lúc vô hình rút ngắn quan hệ của hai người. Tức Ưng sẽ không tự giác đem Tiểu Thất xem như một cái ấm lòng tỉ tỉ. Thật tình không biết trong mắt nàng cái này ấm lòng tỉ tỉ, từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán làm sao đem Tức Ưng lừa gạt đi. "Ta rời đi bộ lạc nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thích Hải tổng tiểu thất bắt đầu giảng thuật chuyện của nàng." Ba người một đường đi ra bộ lạc lãnh địa, đi tới trên đường chính. Đoạn đường này Tức Ưng cùng tiểu thất trò chuyện lửa nóng, trực tiếp đem Lý Diêu vắng vẻ ở một bên, liền phảng phất hắn là cái người xa lạ bình thường. "Ai nha, ta không có hộ chiếu."
Tức Ưng đột nhiên kinh hô một tiếng. Nàng tốt xấu là ở bên ngoài được đi học người, biết muốn xuất ngoại nhất định phải đến có hộ chiếu. Nhưng trước kia Tức Ưng căn bản không nghĩ tới sẽ có xuất ngoại một ngày, căn bản liền không có làm hộ chiếu.
"Hộ chiếu?
Ta cũng không có a."
Tiểu Thất đạo.
"Cái gì?" Tức Ưng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Không có hộ chiếu ngươi là thế nào tới đây?"
"Hải tổng con ta bay tới."
Tiểu Thất như thực địa hồi đáp.
"Bay?"
Tức Ưng ngẩn người, lập tức nhớ tới Lý Diêu đêm đó từ trên trời giáng xuống hình ảnh. "Nhưng chúng ta hai người, Hải tổng hắn làm sao có?"
Tức Ưng hỏi.
"Ngươi đây liền muốn hỏi Hải tổng?" Tiểu Thất trong ánh mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Tức Ưng không muốn nhiều như vậy, để nàng hỏi nàng liền hỏi.
"Hải tổng, Tiểu Thất nói đến thời điểm là ngươi có nàng bay tới, hiện tại ba người chúng ta đi như thế nào?"
Tức Ưng hỏi.
"Mấy giờ?" Đây là Lý Diêu lần thứ nhất có cơ hội nói chuyện. "Ta có thể phái chuyên cơ tới đón."
Lý Diêu đạo.
"Để hắn có hai vị muội tử bay trở về một chút vấn đề không có, nhưng Lý Diêu không muốn làm như vậy. Dù sao cùng Tức Ưng mới quen không bao lâu, quá nhiều thân thể tiếp xúc cũng không tốt. Giữa nam nữ phát triển rất coi trọng hòa hợp, quá nhanh hoặc là quá chậm cũng không tốt, rất hiển nhiên Lý Diêu tài xế già này rất hiểu nắm chắc hòa hợp."
Tức Ưng a một tiếng. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng có loại nhàn nhạt thất lạc. Có lẽ người bình thường đều muốn thể nghiệm một thanh bay lượn tại thiên không cảm giác, đáng tiếc Tức Ưng không có ý tứ nói ra.
Tiểu Thất không hiểu tiếng Anh, cho nên nghe không hiểu Lý Diêu cùng Tức Ưng hàn huyên thứ gì, nhưng nàng có thể từ Tức Ưng vẻ mặt nhìn ra chút vấn đề.
"Hải tổng ngươi mới vừa rồi cùng Tức Ưng nói cái gì?"
Tiểu Thất hỏi.
"Không có gì a, nàng hỏi ta làm sao trở về, ta nói có thể phái chuyên cơ tới."
Lý Diêu như thực địa hồi đáp.
"Không phải đâu."
"Hải tổng ngươi,
sao có thể dạng này?
Tốt bao nhiêu cơ hội, ngươi trực tiếp bị Tức Ưng phi trở về chẳng phải xong?
Cùng lắm thì ta một người đi máy bay trở về."
Tiểu Thất phi thường khó chịu nói ra,
rất có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ.
Lý Diêu sờ lên cái mũi vội ho một tiếng, không thèm để ý Tiểu Thất, nha đầu này càng ngày càng không có quý củ, trở về Giang Nam thị mới hảo hảo trừng trị nàng.
"Ta không muốn ngồi máy bay trở về."
Tiểu Thất rõ ràng nhìn ra Lý Diêu trong ánh mắt uy hiếp, nàng ý nguyên cố chấp nói ra.
"Đừng làm rộn."
Lý Diêu chừng Tiểu Thất một chút.
"Chính là không muốn ngồi máy bay thôi, nếu không ta cấp nước gọi điện thoại để nàng tới đón ta."
"Hải tổng ngươi có lấy Tức Ưng đi trước?"
Tiểu Thất hỏi.
"Đương nhiên không được, chúng ta đi ra tới liền muốn cùng một chỗ trở về."
Lý Diêu một mặt nghiêm túc nói ra.
Nghe nói như thế Tiểu Thất cảm giác một trận tâm ấm. Nữ nhân để ý nhất chính là trong mắt nàng nam nhân kia, trong lòng có hay không chính mình. Đều nói nam nhân có mới nối cũ, nhưng Lý Diêu tựa hồ vui mới lại không ngại cũ. Cái này có lẽ chính là như vậy nhiều nữ nhân là Lý Diêu mê mội nguyên nhân một trong đi. Nghĩ tới đây Tiểu Thất trên mặt khó nén dáng tươi cười.
"Nghĩ gì thế vui vẻ như vậy?"
Lý Diêu hỏi.
"Không có."
"Không có gì, ta cái này cấp nước gọi điện thoại, đợi nàng tới chúng ta cùng một chỗ trở về cũng có thể đi."
Tiểu Thất hồi đáp.
Lý Diêu nghĩ nghĩ, cảm thấy loại sự tình này hẳn là để Tức Ưng tới làm quyết định. Có đôi khi nam nhân cần lấy lui làm tiến. Nếu như Lý Diêu chủ động hạ quyết định, có lẽ Tức Ưng sẽ có ý nghĩ.
"Tiểu Thất muốn cho một cái tỷ bội gọi điện thoại tiếp chúng ta, đến lúc đó một người có một cái bay trở về, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lý Diêu hỏi.
Tức Ưng nghe xong bật thốt lên hỏi, tiểu thất tỷ muội cũng biết bay sao? Nàng có thể có phản ứng như vậy không thể bình thường hơn được, dù sao tại người bình thường trong mắt, có thể bay chỉ có chim. Tiểu thất trong tỷ muội biết bay có mấy cái, ngươi về sau đều sẽ nhìn thấy. Lý Diêu hồi đáp. T. Tức ứng triệt để không bình tĩnh, nàng cảm giác mình trước kia thế giới quan đều muốn bị triệt để phá vỡ. Nguyên lai thế gian này lại có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi người. Ba người tiến vào thành, tùy tiện tìm quán rượu ở lại, vẹn vẹn chờ đợi Phạm Thủy Thủy đến. Tức ứng lôi kéo tiểu thất, hỏi những thứ biết bay kia tỷ muội đến cùng là thân phận gì. Lòng hiếu kỳ là nhân loại thiên tính, lòng hiếu kỳ của nữ nhân thường thường càng mạnh. Tiểu thất cũng không gạt lấy, phân biệt giới thiệu Nạ Tạ Xạ, Ái Lệ Ti, Mộ Dung San, Phạm Thủy Thủy, Mị. Tức ứng nghe xong thân phận của những người này, kinh ngạc miệng nhỏ đều không đóng lại được. Huyết tộc công chúa, giao nhân công chúa, những này đều chỉ tại trong truyền thuyết nghe nói qua, nguyên lai chân thực tồn tại. Càng kỳ quái hơn chính là, các nàng rõ ràng đều là Lý Diêu nữ nhân. Tức ứng trước đó thông qua thuật bói toán liền biết Lý Diêu nữ nhân bên cạnh có rất nhiều, ngay lúc đó nàng cho là cái này rất bình thường. Trên đời kẻ có tiền cái nào cũng sẽ không nhàn rỗi, tuyệt đối không nghĩ tới Lý Diêu nữ nhân bên cạnh như vậy là thủ. Nghĩ đến những nữ nhân kia nguyện ý lưu tại Lý Diêu bên người, cũng không phải nhìn chúng Lý Diêu tiền. Nam nhân này đến cùng có cái gì đặc biệt mị lực? Nữ nhân đối với nam nhân một khi có lòng hiếu kỳ, vậy liền cách luân hãm không xa. Đây là câu lạc bộ bọn tỷ bội tổng kết ra một đầu kinh nghiệm, tiểu thất hiện tại làm sự tình, chính là đầy đủ câu lên tước ứng lòng hiếu kỳ. Để tước ứng từ nội tâm suy nghĩ sâu xa hiểu rõ Lý Diêu. Ban đêm điểm, Phạm Thủy Thủy dựa theo trước đó xác định địa điểm đến khách sạn. Nàng nhìn thấy tước ứng lần đầu tiên, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cô nương này tốt nhìn quen mắt, tựa hồ đang cái nào gặp qua. Phạm Thủy Thủy đạo. Chương 1697 mang ngươi bay chương 1697 mang ngươi bay Thủy Thủy tả ngươi cũng cảm thấy tức ứng nhìn quen mắt. Đến, cho ngươi xem tấm hình liền đã hiểu. Tiểu thất nói liền lấy ra điện thoại lật ra một tấm hình. Phạm Thủy Thủy xem hết lập tức đã hiểu, nguyên lai trên internet tấm hình kia chính là nàng. Phải biết có không ít người nhìn thấy tấm hình đều bị hút fan. Hải Tổng ánh mắt thật là độc, từ trước tới giờ không buông tha bất kỳ một cái nào nữ nhân ưu tú. Lý Diêu sờ lên cái mũi cảm giác mình có chút vô tội. Hắn có nước nói qua trương như vậy sao? Nghĩ lại một chút, tựa hồ thật là có. Lý Diêu vội ho một tiếng, có chuyện chúng ta trở về đi rồi nói sau, đợi chút nữa nước ngươi có tức ứng, lương ta tiểu thất. Không. Lý Diêu giọng điệu cứng rắn nói xong tiểu thất cái thứ nhất đưa ra phản đối, Thủy Thủy tả là ta gọi điện thoại gọi tới, đương nhiên là con ta, đúng không Thủy Thủy tả. Tiểu thất vừa nói chuyện, bên cạnh đối với Phạm Thủy Thủy nháy mắt. Kỳ thật căn bản không cần tiểu thất biểu hiện được rõ ràng như thế, Phạm Thủy Thủy là gặp qua sóng to gió lớn người, trong lòng rõ ràng. Tiểu thất nói rất có đạo lý, ta liền con tiểu thất đi. Phạm Thủy Thủy phối hợp với nói ra. Lý Diêu liền có chút im lặng. Tự đủ những nữ nhân này không khỏi quá có ăn ý đi. Cũng may tức ưng nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, nếu không khẳng định sẽ có chỗ hoài nghi. Cứ như vậy quyết định, Hải Tổng chính ngươi cùng tức ưng muội muội nói, ngươi có nàng bay trở về. Tiểu thất đạo. Nha đầu này mục đích đơn giản không nên quá rõ ràng. Lý Diêu chừng tiểu thất một chút, tiểu thất thẻ lưỡi bày ra một bộ vẻ mặt vô tội, phảng phất tại nói, ta Hải Tổng thật to ngươi cũng chớ giả bộ, rõ ràng trong lòng thật cao hứng còn muốn giả dạng làm bộ này dáng vẻ đắn đo, ngươi có mệnh hay không à? Không có cách nào, Lý Diêu đành phải đem hắn có tức ưng quyết định nói cho muội tử nghe. Tức ứng nghe xong cũng không có bất cứ ý kiến gì, có lẽ lòng của nàng bây giờ nghĩ tất cả đều tại đợi chút nữa liền có thể thể nghiệm bay lượn cảm giác, căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy. Hải Tổng thế nào, tức ứng muội muội có đáp ứng hay không? Tiểu thất trêu chọc nói. Ngươi bất tranh cãi sẽ càng có thể yêu. Lý Diêu trả lời một câu. Thủy Thủy tả ngươi nghe một chút, Hải Tổng vừa có tức ứng muội muội, liền bắt đầu ghét bỏ ta. Tiểu thất lập tức hướng Phạm Thủy Thủy cáo trạng. Phạm Thủy Thủy phụ cùng nói ngươi còn trẻ như vậy đều bị Hải Tổng ghét bỏ, ta thì càng bị chê. Hai người này kẻ sướng người họa, khiến cho Lý Diêu liền rất xấu hổ. Bốn người ra khách sạn, tìm người thiếu địa phương đằng không mà lên. Tức ứng ôm thật chặt Lý Diêu cổ sợ đến rơi xuống, nàng cảm giác loại cảm giác này so ngồi xe cắp treo kích thích nhiều. Đốt, tức ứng độ thiện cảm 5, tức ứng độ thiện cảm 5, trước mắt đối với ký chủ độ thiện cảm 10 điểm. Lý Diêu cương bay lên liền nghe đến một trận thanh âm hệ thống nhắc nhở chuyển đến, không khỏi có chút giật mình. Chỉ là có muội từ bay, cái này đều có thể tăng lên độ thiện cảm. Quả nhiên tuổi trẻ tiểu nữ hài đều ưa thích tìm kiếm kích thích, đồng thời cũng ân chứng câu nói kia, nữ nhân nếu như kinh nghiệm sống chưa nhiều liền mang nàng nhìn hết thế gian phồn hoa. Tức ứng chớ khẩn trương, chắc chắn sẽ không để cho người té xuống. Lý Diêu ý đồ thông qua nói chuyện đến phân tán tức ứng lực chú ý không khẩn trương. Ta không có chút nào khẩn trương. Tức ứng mạnh miệng hồi đáp. Lúc này tức ứng cực kỳ giống những cái kia nhảy cầu tuổi trẻ tiểu nữ hải, rõ ràng sợ sệt đều muốn mệnh, ngoài miệng tuyệt đối không thừa nhận. Thật không khẩn trương sao được? Lý Diêu hỏi. Ân. Tức ứng hồi đáp. Nếu không chúng ta tới chơi cái kích thích trò chơi thế nào? Lý Diêu đạo. Cái gì kích thích? Tức ứng hiếu kỳ hỏi. Không sao hộ không trung bật rơi tự do ngươi nghe nói qua không có. Lý Diêu hỏi. Có ý tứ gì? Tức ứng có chút nghe không hiểu. Lý Diêu cười hắc hắc, trực tiếp thân thể nhất chuyển đồng thời đem tức ứng ôm cổ hai tay lấy ra. Lập tức tức ứng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, dọa đến nàng kêu sợ hãi liên tục. Lý Diêu một cái thoáng hiện đi qua đem tức ứng ôm vào trong ngực, hiện tại khẩn trương sao? Tức ứng dọa đến sắc mặt trắng bệch, qua một lúc lâu mới khôi phục tới, nói không khẩn trương. Vừa rồi kích thích a, có đúng không? Muốn hay không lại chơi một lần? Lý Diêu hỏi. Chơi liền chơi, cho là ta sợ a. Tức ứng cứng cổ nói ra. Kỳ thật nàng nói lời nói này thời điểm một mực tại ám chỉ chính mình. Dù sao Lý Diêu chắc chắn sẽ không để cho ta rơi xuống ngã chết, có gì mà phải sợ. Tốt, vậy liền chơi hơi lớn. Lý Diêu nói xong lần nữa buông tay, để Tước Ưng làm rơi tự do. Tước Ưng trong lòng tự an ủi mình không sợ, nhưng chân chính từ trên cao rơi đi xuống, tiếng gió bên tai chợt chợt, ánh mắt của nàng cũng không dám mở ra. Hải tổng cứu ta. Tước Ưng rốt cục nhịn không được la lớn. Lý Diêu vẫn luôn đi theo Tước Ưng bên cạnh rơi đi xuống, nghe được muội tử tiếng la vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Tước Ưng hai tay đều đang phát run, giờ khắc này cảm giác Lý Diêu ôm ấp thật an toàn, thật là ấm áp. Nàng chỉ muốn cả một đời đợi tại đối phương trong ngực. Đốt, Tước Ưng độ thiện cảm 5, Tước Ưng độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 20 điểm. Lại là một trận thanh âm hệ thống nhắc nhở chuyển đến, Lý Diêu khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Xa xa Phạm Thủy Thủy cùng Tiểu Thất mắt thấy vừa rồi hết thảy. Thủy Thủy tạ, ngươi nói Hải tổng đây là chơi một màn nào? Không sợ đem Tước Ưng muội muội dọa ra cái nguy hiểm tính mạng? Tiểu Thất không hiểu hỏi. Phạm Thủy Thủy cười cười, xem ra ngươi đối với Hải tổng không hiểu rõ lắm, hắn chính là muốn mang cho Tước Ưng muội muội cảm giác không giống nhau. Dạng này thật có thể chứ? Tiểu Thất có chút hoài nghi. Ngươi xem một chút Tước Ưng muội muội tại Hải tổng trong ngực, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Liên chứng minh Hải tổng biện pháp rất có tác dụng. Phạm Thủy Thủy đạo. Tiểu Thất chu mỏ một cái, Hải tổng mới vừa rồi còn cố ý cố làm ra vẻ, nói cái gì hắn công ta, để Thủy Thủy tạ công Tước Ưng muội muội, thật sự là quá giả. Bốn người tại lúc rạng sáng thuận lợi đến Giang Nam thị câu lạc bộ. Lúc này bầu trời kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vừa mới dâng lên. Khi Lý Diêu đem Tước Ưng buông xuống thời điểm, Tước Ưng chân phát run, kém chút không có tại chỗ ngã sắp xuống. Cũng may Lý Diêu tay mắt lanh lẹ đem Tước Ưng đỡ lấy. Có ít người không phải nói không sợ sao, làm sao đứng cũng không vững. Lý Diêu trêu chọc nói, "Ta chính là có chút không quen." Tước Ưng đạo, "Chương 1698 hoan nên chương 1698 hoan nên các loại Tước Ưng tỉnh táo lại, trong câu lạc bộ luyện công buổi sáng các nữ nhân vừa vặn đều đến sân vận động. Ai nha, đây không phải Hải tổng sao? Làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về, lại mang theo cái như hoa như ngọc tiểu cô nương?" Cô nương này dáng dấp thật là dễ nhìn, mà lại các ngươi có hay không cảm thấy nàng khá quen? Đúng nga, thật nhìn rất quen mắt, ta giống như đã gặp ở nơi nào, nhưng cụ thể ở đâu gặp qua lại không nói ra được. Khả năng đây chính là duyên phận, đã chú định chúng ta muốn trở thành tỉ muội. Các nữ nhân vây quanh mồm năm miệng mười nói lời nói dí dỏm. Cũng may Tước Ưng nghe không hiểu, nàng chỉ là một mặt mở mịt nhìn xem Lý Diêu. Không sai biệt lắm đi, để ta giới thiệu một chút, nàng gọi Tước Ưng, là ấn đệ an bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, đến chúng ta nơi này là vì học tập quỹ đầu tư vận hành phương diện tri thức. Lý Diêu giọng điệu cứng rắn nói xong, các muội tử lại bắt đầu một vòng mới trêu chọc. Ai ô, nhìn một cái Hải tổng nói đến cỡ nào đứng đắn. Còn học tập quỹ đầu tư vận hành tri thức, Hải tổng ngài lúc trước cũng là dùng một chiêu này gạt ta tới tay. Cái này tiểu muội muội thật đáng thương, tuổi còn trẻ liền muốn rơi vào Hải tổng ôn nhu bấy dập. Cái gì gọi là đáng thương, rõ ràng là hạnh phúc được không? Ta tình nguyện tại Hải tổng ôn nhu trong cạm bẫy đợi cả một đời. Mỗi lần có thành viên mới tiến đến, các nữ nhân đều tránh không được trêu chọc vài câu. Dùng các nàng nói, đây chính là nghi thức hoan nghênh. Để mới tới thành viên cảm nhận được đại gia đình ấm áp. Dạng này mới có thể tốt hơn thích ứng. Tiểu Thất, các nàng là đang nói ta sao? Tước Ưng dùng bộ lạc ngữ hỏi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đây đều là Lý Diêu nữ nhân. Nàng phải cùng Lý Diêu giữ một khoảng cách, có chuyện chỉ có thể hỏi Tiểu Thất. Tước Ưng đừng hiểu lầm, đây là bọn tỷ bội tại hoan nên ngươi, nhớ ngày đó ta vừa tới thời điểm, các nàng đều không có như thế hoan nên qua. Tiểu Thất giải thích nói. Tình huống như thế nào? Các nữ nhân nghe Tiểu Thất cùng Tước Ưng một loại kỳ lạ ngôn ngữ giao lưu. Nghe không hiểu căn bản nghe không hiểu. Tiểu Thất, vị này Tước Ưng chẳng lẽ sẽ chỉ nói các ngươi bộ lạc ngữ? Dương Tuệ hỏi. Nàng cũng sẽ nói tiếng Anh, tạm thời còn sẽ không tiếng Hán. Tiểu Thất hồi đáp, không có việc gì, Huyền Ngưng trước kia chính là lão sư, hiện tại càng là hưu ái quý đầu tư người phụ trách, đến lúc đó để Tước Ưng muội muội cùng Huyền Ngưng nhiều tâm sự, thuận tiện học tập tiếng Hán. Dương Tuệ đề nghị. Hạ Huyền Ngưng lập tức gật đầu đáp ứng, việc này bao tại trên người của ta, lúc trước không có đem Hải tổng dạy tốt, lần này khẳng định sẽ đem Tước Ưng muội muội dạy tốt. Lý Diêu liền có chút im lặng, tự đủ chính mình nằm đều trúng đạn. Cái gì gọi là không có đem chính mình dạy tốt? Chính mình khi còn đi học cơ hồ môn môn đều cầm thứ nhất được không? Hà lão sư, học sinh của ngươi giống như không đồng ý ngươi vừa rồi thuyết pháp a. Dương Tuệ bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp ngay cả Hà lão sư xưng hô thế này đều đã bận rộn. Tốt, Tước Ưng vừa tới, mọi người trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút được không? Ngang Sơn Tô Y Y mở miệng nói. Đúng đúng đúng, Tô Y Y nói không sai, để Tước Ưng nghỉ ngơi trước. Lý Diêu phụ cùng đạo. Không đúng Hải tổng, ngươi đến cùng đối với Tước Ưng muội muội làm cái gì? Vừa trở về liền muốn Tước Ưng muội muội nghỉ ngơi. Dương Tuệ bén nhạy phát hiện điểm chủ đề, lập tức liền không buông tha. Một câu nói của nàng, liền như là đốt lên thùng thuốc nổ. Nguyên bản cũng định yên tĩnh các muội tử, lần nữa bắt đầu một vòng mới trêu chọc. Ta nhớ được Thủy Thủy đã từng nói, Hải tổng người này ưa thích đang bày thời điểm chơi. Nói đúng, Thủy Thủy là nói qua chuyện này. Xem ra Hải tổng mang Tước Ưng muội muội trở về thời điểm không ít dày vò. Các nữ nhân càng nói càng thái quá, tốc độ xe trực tiếp kéo căng, để Lý Diêu đều theo không kịp. Dừng lại, các ngươi dạng này sẽ dọa chạy Tước Ưng. Lý Diêu nói ra. Hải tổng ngươi đây là mệnh lệnh hay là cầu xin tha thứ? Dương Vệ hỏi. Cầu xin tha thứ, coi như ta cầu các ngươi được rồi. Lý Diêu có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, huống chi là cùng một đám nữ nhân. Trừ phi thay cái tư mật trường hợp. Các muội tử gặp Lý Diêu cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, càng thêm không chịu buông tha. Nhìn một cái, Tước Ưng muội muội vừa mới đến, Hải tổng đều vì nàng hướng chúng ta cầu xin tha thứ, liền hỏi ở đây có ai từng chiếm được loại đãi ngộ này. Dù sao ta là không có phúc khí này, ta cũng không có mị lực này. Xem ra sau này chúng ta đều được đem Tước Ưng muội muội xem như cục cưng quý giá đối đãi, bằng không Hải tổng muốn cùng chúng ta gấp. Các nữ nhân tựa hồ đối với để Lý Diêu ăn quả đắng chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chỉ cần bắt được bất luận cái gì một tia cơ hội liền không chịu buông tha. Cho dù có chút nữ nhân muốn giúp Lý Diêu nói chuyện, lúc này cũng không dám gây nhiều người tức giận. Lý Diêu không có cách nào, chỉ có thể để các muội tử nói. Có đôi khi ngươi càng là phản bác, các nữ nhân càng là hăng hái. Dứt khoát đứng đấy để các nàng nói, đoán chừng không lâu sau các nàng liền nói mệt mỏi. Quả nhiên, các nữ nhân nghị luận một trận, phát hiện Lý Diêu đứng tại chỗ không nói một lời. Từ từ, các nữ nhân cũng đều im miệng. Lúc này Ngang Sơn Tố Y Y mới mở miệng nói, Hải tổng, nếu không ta trước cho Tức Ưng muội muội an bài gian phòng, nhìn nàng cần gì không? Rất rõ ràng, Tố Y Y muội từ đây là giúp Lý Diêu chuyển di ánh mắt. Cũng tốt, ngươi mang Tức Ưng đi thôi. Lý Diêu đạo. Tố Y Y tạ, xin hỏi ngươi cần phiên dịch sao? Tiểu Thất trêu chọc nói. Bộ lạc ngữ khẳng định cần, bất quá Tức Ưng muội muội sẽ tiếng Anh, vậy cũng không cần. Ngang Sơn Tố Y Y đạo. Không có tí sức lực nào, xem ra ta vừa trở về liền muốn thất nghiệp. Tiểu Thất thầm nói. Đám người một trận ha ha cười to. Ngang Sơn Tố Y Y đi dàn xếp Tức Ưng nơi ở, các nữ nhân cũng bắt đầu luyện công buổi sáng. Mị không có tham gia luyện công buổi sáng, mà là đi đến Lý Diêu trước mặt hỏi, sự tình làm được thuận lợi sao? Nàng nói sự tình đương nhiên là chỉ có thể điều khiển hồn châu chú ngữ, đây là Lý Diêu tiến về ấn đệ an bộ lạc mục đích thật sự. Hết thảy thuận lợi, hai đoạn chú ngữ ta đều lấy được. Lý Diêu hồi đáp, ngươi dự định lúc nào thí nghiệm một chút? Mị hỏi. Đương nhiên là hiện tại, ta cũng đối hồn châu lực lượng rất ngạc nhiên. Lý Diêu nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Từ khi đạt được hồn châu, hắn vẫn tại tìm kiếm hồn châu phương pháp sử dụng. Trong lúc này không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình. Cuối cùng Hoàng Thiên không phụ, để hắn tìm được khống chế hồn châu biện pháp. Lý Diêu có loại không hiểu chờ mong, còn kẹp lấy một vẻ khẩn trương. Chương 1699 khởi động hồn châu chương 1699 khởi động hồn châu Lý Diêu đem ngay tại vận động chuyện trí ân, Phùng Ấu Chân kêu đến. Động tác này để cái khác các muội tử lại là một trận trêu chọc. Các ngươi nói Hải tổng bây giờ gọi trí ân cùng Ấu Thật đi qua làm chi? Đây còn phải nói, đương nhiên là muốn thoải mái các nàng. Ta tuyệt đối rất không có khả năng, giữa ban ngày cần thiết hay không? Giữa ban ngày? Ta nói tỷ mọi ngươi chẳng lẽ không cùng Hải tổng giữa ban ngày chơi qua? Chuyện Trí Ân cùng Phùng Ấu Chân nghe đến mấy câu này, hai người đều đỏ bừng mặt, nhưng trong nội tâm lại có chút không hiểu chờ mong. Chờ đến gian phòng, Lý Diêu mở miệng hỏi, "Hồn châu tại các ngươi trên thân ai?" "Hồn châu?" Hai vị muội tử không khỏi sửng sở, các nàng còn tưởng rằng Lý Diêu gọi bọn nàng là vì. Nguyên lai là các nàng suy nghĩ nhiều. Lý Diêu gặp hai vị muội tử biểu lộ có chút không đối, liền vội vàng hỏi, "Thế nào, chẳng lẽ Hồn châu xảy ra vấn đề?" Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cho dù là Lý Diêu tại dính đến Hồn châu thời điểm cũng dễ dàng mất đi phán đoán. "Không có. Hồn châu thật tốt." Phùng Ấu Chân hồi đáp. Lý Diêu nghe nói như thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp, vậy các ngươi vừa rồi vì cái gì vẻ mặt đó? Cắt. Chuyện Trí Ân cùng Phùng Ấu Chân trực tiếp bị đang hỏi, căn bản không biết trả lời thế nào. Một bên mị nghiền ngẫm cười nói, Hải Tổng a Hải Tổng, may mà ngươi bình thường thông minh, đột nhiên lại hỏi ra loại lời này. Ân. Lý Diêu ngẩn người, tựa hồ có chút minh bạch. Các ngươi sẽ không phải là coi là, ta tìm các ngươi là vì Lý Diêu nói tới một nửa liền không có hướng phía dưới nói, thật sự là không có cách nào nói. Chuyện Trí Ân cùng Phùng Ấu Chân nghe được Lý Diêu cái này nửa câu, càng thêm xấu hổ. Hai người đều cúi đầu xuống lấy tay bóp góc áo. Khục. Lý Diêu kiền khục một tiếng làm dịu hiện trường xấu hổ, cái kia, chúng ta hay là nói về chính sự đi, ta đã đạt được hai đoạn khống chế hồn châu chú ngữ, gọi các ngươi tới là muốn nhìn một chút chú ngữ có thể hay không khống chế hồn châu. A. Chuyện Trí Ân lên tiếng, lúc này mới đưa tay đem thể nội hồn châu lấy ra. Trải qua thời gian dài như vậy thanh nén, hồn châu tán phát quang mang càng thêm u lãnh. Lý Diêu hít sâu một hơi, đem hồn châu cầm trong tay, thấp giọng niệm động chú ngữ. Đột nhiên, hồn châu bộc phát ra một đạo quang trụ màu đen. Quang trụ này phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, trực tiếp xuyên thấu cứng rắn xi măng trần nhà. T. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho khiếp sợ đến. Đoán chừng liền xem như cường hãn nhất súng bắn địa, cũng không có cách nào có uy lực lớn như vậy. Hồn châu phát ra đạo ánh sáng kia sau lại lần quy về ảm đạm. Thành công, bị dùng giọng nghi ngờ nói ra, cho dù là nàng cũng không thể cảm nhận được vừa rồi đạo hắc quang kia khủng bố. Nếu là đánh vào trên thân người, chỉ sợ không ai có thể chịu được. Lý Diêu lấy lại tinh thần hồi đáp, hẳn là thành công, ta có thể cảm giác được niệm động chú ngữ thời điểm, có thể cùng hồn châu lấy được liên hệ nào đó. Hẳn là luyện nhiều tập mấy lần liền có thể điều khiển hồn châu hướng chỉ định mục tiêu phát động công kích. Quá tốt rồi, nói như vậy có thể đối phó Minh. Phùng Ấu Chân hỏi. Từ vừa rồi hồn châu chỗ bộc phát uy lực đến xem, ta đoán chừng một khi đánh trúng Minh, hắn không chết cũng phải trọng thương. Đến lúc đó ta sẽ đi qua bổ đao bảo đảm bạn vô nhất thất mị hồi đáp. Muốn hỏi hồn châu uy lực đến loại tình trạng nào, có quyền lên tiếng nhất khẳng định là mị. Dù sao nàng cùng Minh đấu nhiều năm như vậy, đối với lẫn nhau thực lực vẫn là vô cùng hiểu rõ. Hồn châu mỗi công kích một lần đều sẽ tiến vào ngủ đông, cụ thể bao lâu thời gian ta còn không biết, cho nên chúng ta cần phải làm đến nhất kích tất sát. Lý Diêu lúc nói chuyện, trong ánh mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Thời gian dài như vậy, Minh tồn tại phảng phất chính là một tòa núi lớn đặt ở Lý Diêu cùng tất cả nữ nhân đỉnh đầu. Đối mặt ngọn núi lớn này, mọi người trừ nhẫn mại bên ngoài làm không bất cứ chuyện gì. Hiện tại rốt cuộc tìm được đối phó Minh thủ đoạn, loại kia trải qua thời gian dài kiểm chế cũng đã nhận được buông lòng ngắn ngủi. Lý Diêu thở dài, đem hồn châu còn cho Phùng Ngấu Chân, đồng thời dặn dò, sự tình vừa rồi mọi người nhất định giữ bí mật. Cũng không phải nói Lý Diêu đối với câu lạc bộ các muội tử có chỗ hoài nghi, hoàn toàn là bởi vì việc này quan hệ quá lớn, Lý Diêu không muốn ra đương nhiệm gì một chút xíu ngoài ý muốn. Yên tâm đi Hải tổng, chúng ta cam đoan ai cũng không nói cho. Phùng Ngấu Chân cùng Truyện Chí Ân đều kiên định gật đầu. Ta có chút mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi một hồi. Lý Diêu đạo, vừa rồi niệm động chú ngữ thời điểm, hắn cảm giác đến hồn châu tựa như một cái lô đen, hút đi tinh thần lực của mình. Lý Diêu hiện tại cảm giác được một trận bối rối đánh tới. Ngươi không sao chứ? Mị quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là khởi động hồn châu tiêu hao một chút tinh thần lực, nghỉ ngơi một chút hẳn là liền không sao. Lý Diêu hồi đáp. Thế gian này bất cứ chuyện gì đều là có đại giới, càng là cường đại vũ khí, muốn khởi động liền cần lực lượng càng thêm cường đại. Liên như là muốn đem mũi tên bắn ra càng xa, nhất định phải cho mũi tên đầy đủ động năng là một cái đạo lý. Ba vị muội tử sau khi rời đi, Lý Diêu nằm ở trên giường nằm xuống liền ngủ, hắn chưa từng có nhanh như vậy ngủ qua. Giữa trưa, các muội tử không có gặp Lý Diêu, không khỏi lẫn nhau hỏi thăm đến. Ta nói các ngươi ai nhìn thấy Hải tổng? Không có à, từ khi Hải tổng đem Trí Ân cùng Ngấu Thật gọi vào gian phòng đằng sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua Hải tổng. Các ngươi nói Hải tổng có phải hay không quá mệt mỏi? Làm sao có thể, Trí Ân cùng Ngấu Thật có lớn như vậy năng lực. Đừng quên còn có một cái mị, Tam Âm Chiến La Bố cũng không phải đùa giỡn. Các muội tử nói chuyện gió liền thay đổi. Chuyện Trí Ân cùng Phùng Ngấu Chân ngay tại hiện trường, hai người đều cảm giác một trận xấu hổ. Các nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại bị cài lên dạng này một cái mũ, đơn giản quá oan uổng. Hết lần này tới lần khác hai người còn không thể giải thích. Trí Ân, Ngấu Thật, các ngươi không nói lời nào chính là chấp nhận. Nói thực ra nói các ngươi có phải hay không luyện cái gì Ngọc Nữ Tâm Kinh loại hình độc môn bí tịch. Tất cả mọi người là tỉ muội, có đồ tốt nhất định phải chia sẻ a. Dương Tuệ chứng trạc đàng hoàng hỏi. Cái gì Ngọc Nữ Tâm Kinh? Chúng ta căn bản sẽ không. Chuyện Trí Ân đạo. Đối với Phao Thái Quốc Chuyện Trí Ân cùng Phùng Ngấu Chân tới nói, người không hiểu Ngọc Nữ Tâm Kinh câu cửa miệng này. Chương 1700 nói chuyện hoang đường. Chương 1700 nói chuyện hoang đường. Đến cơm tối thời gian, mọi người y nguyên không có gặp Lý Diêu xuất hiện. Khác thường như vậy sự tình để các muội tử càng thêm nghi hoặc. Dựa theo bình thường logic, coi như thật bởi vì canh điền mệt nhọc, nghỉ ngơi cả ngày cũng nên chậm đến đây đi. Huống chi Lý Diêu thể năng viễn siêu người bình thường, căn bản liền không nên xuất hiện loại chuyện này. Tố Y Y tỷ tỷ, nếu không ngươi đến Hải tổng gian phòng đi xem một chút. Dương Tuệ nói ra. Chính ngươi tại sao không đi? Ngang Sơn Tố Y hỏi ngược lại. Ta không có Tố Y thì tả mặt mũi lứa thôi, lo lắng quay rời Hải tổng nghỉ ngơi. Dương Tuệ hồi đáp. Nàng lời nói này ngược lại là nói đến một chút con bên trên. Trong câu lạc bộ các nữ nhân đều đem Ngang Sơn Tô Y Y trở thành hậu cung tổng quản, có chuyện gì cũng sẽ trước tiên tìm Ngang Sơn Tô Y Y thương lượng. Tuệ Tuệ nói đúng, Tô Y Y ngươi coi như cái đại biểu đi tìm hiểu tình hình bên dưới muống, nếu như Hải tổng thật mệt nhọc, chúng ta cũng tốt tính nhắm vào cho Hải tổng bồi bổ. Mã Liêu Liêu đạo. Người khác nghe được bổ cái từ này dùng tại Lý Diêu trên thân, luôn cảm giác có chút khó chịu. Phải biết bình thường coi như mấy người đối mặt Lý Diêu, đều chỉ có xin tha thứ phần. Chẳng lẽ nói, Lý Diêu thật tiêu hao quá lớn. Trong lúc nhất thời các muội tử suy nghĩ rất nhiều, các nàng thậm chí bắt đầu trách cứ chính mình. Vì cái gì bình thường không có đối với Lý Diêu đa quan tâm một chút. Đều nói trên đời chỉ có mệnh chết châu không có cày hỏng, tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, chỉ là Lý Diêu bình thường biểu hiện được quá mức cường đại. Để các muội tử xem nhẹ. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước liền không nên làm một tháng 30 trời không ngừng hơi thở sắp xếp lớp học đi ra. Nếu để cho Lý Diêu chi đạo các muội tử những ý nghĩ này, đoán chừng phải tức giận đến phun ra mấy ngụm lao huyết. Tốt a, ta liền đi nhìn xem. Ngang Sơn Tố Ý địa đạo. Chuyện Trí Ân cùng Phùng Ngấu biết chính xác hiểu lầm chơi lớn rồi, nhưng các nàng nhớ kỹ Lý Diêu lời nói, tình nguyện mình bị hiểu lầm cũng không giải thích. Về phần Mị Na thì càng lười nhác giải thích. Ngang Sơn Tố Y Y một thân một mình đến Lý Diêu gian phòng, nàng do dự một hồi nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đợi một chút, bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ Hải tổng còn không có đứng lên? Ngang Sơn Tố Y Y lẩm bẩm. Lúc này nàng cũng có chút lo lắng, làm câu lạc bộ tổng quản, nàng có chỗ có gian phòng dự bị chìa khóa, chỉ cần không phải cửa phòng không khóa trái đều có thể mở ra. Lý Diêu cho tới bây giờ đều không có khóa trái gian phòng thói quen, bởi vì hắn căn bản liền không lo lắng có người xuống tới, nếu thật là có người đến cùng lắm thì cùng nhau chơi bừa. Ngang Sơn Tố Y thì trở lại phòng bảo an tìm tới Lý Diêu gian phòng dự bị chìa khóa, thuận lợi mở cửa. Các loại Ngang Sơn Tố Y thì đi vào Lý Diêu gian phòng, chợt nghe bên trong có người nói chuyện. Nghe thanh âm liền biết là Lý Diêu, nhưng nói lời phi thường quái dị, không phải Hoa ngữ cũng không phải tiếng Anh, thậm chí không phải Ngang Sơn Tố Y thì nghe qua bất luận một loại nào ngôn ngữ. T. Ngang Sơn Tố Y thì lấy làm kinh hãi, mở miệng hỏi, "Hải tổng, ta là Tố Y a." Nói xong, trong phòng thanh âm lập tức ngừng. Có thể Ngang Sơn Tố Y Y đợi một hồi, vẫn như cũ không gặp người mở cửa. Chuyện gì xảy ra? Ngang Sơn Tố Y thì trong lòng nghi ngờ, tự đủ coi như Lý Diêu bình thường thích cùng mọi người chỉ đùa một chút, cũng không biết làm như vậy đi. Nàng coi chừng đẩy cửa, cửa phòng không khóa nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Trong phòng không có mở đèn, tia sáng tương đối lờ mờ. Hải tổng không có đứng lên. Ngang Sơn Tố Y thì tự nói một tiếng. Người bình thường rời giường khẳng định sẽ trước tiên bật đèn. Ngang Sơn Tố Y thì trong lòng kinh ngạc, vội vàng mở đèn lên. Quả nhiên nhìn thấy Lý Diêu nằm ở trên giường ngủ được thật là thơm. Chẳng lẽ mới vừa rồi là Hải tổng nói chuyện hoang đường? Ngang Sơn Tố Y thì thầm nghĩ trong lòng. Có thể nghĩ lại nàng lại cảm thấy không thích hợp. Nói chuyện hoang đường loại sự tình này chỉ có một lần cùng Hứa Đa Thứ. Ngang Sơn Tố lấy bồi Lý Diêu nhiều như vậy cái ban đêm, chưa từng nghe Lý Diêu nói qua chuyện hoang đường. Cũng không có nghe câu lạc bộ có tỷ bội đàm luận qua Lý Diêu nói chuyện hoang đường. Phải biết các nữ nhân bình thường không có gì giấu nhau. Hải tổng. Ngang Sơn Tố Y đi đến trước giường nhẹ giọng la lên. Lý Diêu mí mắt giật giật, từ từ mở mắt. Tố Y Y, ngươi đã đến. Hải tổng ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi cũng ngủ cả ngày. ngang sơn tố y địa đạo. Có đúng không? Xem ra ta thật quá mệt mỏi. Lý Diêu đạo. Hải tổng, coi như thân thể ngươi tốt cũng muốn biết được tiết chế, về sau đừng có lại cùng những người kia làm ẩu. Ngang sơn tố y địa đạo. Ân. Lý Diêu nguyên bản còn có chút chưa tỉnh ngủ, nghe được tố y địa muội tử lời này thì càng mở bức. Tố y địa ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Diêu hỏi. Ngang sơn tố y địa thở dài, ta biết đàn ông các ngươi đều tốt mạnh, không muốn tại trước mặt nữ nhân mất mặt, nhất là loại sự tình này bên trên. Nhưng Hải tổng ngươi phải đối mặt là nhiều tỷ muội như vậy, tất cả mọi người có thể hiểu được. Cái quỷ gì? Lý Diêu cuối cùng có chút minh bạch, nguyên lai đám nữ nhân này thế mà cho là mình đi ngủ là bởi vì mệt nhọc. Ta ngất. Các ngươi thật sự là đối với ca thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Mà muốn chứng minh thực lực, biện pháp tốt nhất chính là dùng hành động. Lý Diêu không nói hai lời, đứng dậy ôm lấy Ngang Sơn Tố Ý Nhi liền hướng phòng tắm đi. Hải tổng làm gì? Coi như lời của ta mới vừa rồi có chút không dễ nghe, đó cũng là hoàn toàn vì ngươi muốn. Ngươi không cần thiết vội vã như vậy lấy chứng minh. Ngang Sơn Tố Ý Nhi lớn tiếng nói, ngươi cũng nói ta là chứng minh, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem, để cho ngươi về sau còn hoài nghi. Lý Diêu đạo. Sau 2 giờ, Ngang Sơn Tố Ý Nhi vô lực tựa ở Lý Diêu ngực, nàng hiện tại cả ngón tay đầu đều không muốn động, cả người đều cảm giác tại đám mây không có xuống tới qua. Về sau còn hoài nghi không? Lý Diêu nhàn nhạt hỏi. Không phải ta hoài nghi, Hải tổng ngươi cùng Trí Ân, ấu thật, bị ba người chơi xong đi ngủ cả ngày, trước kia chưa từng có dạng này qua, mọi người cũng là lo lắng ngươi mới gọi ta tới xem một chút. Kết quả Hải tổng ngươi liền đem tất cả trách nhiệm đều do tại trên đầu ta. Ngang Sơn Tố Y thì có chút ủy khuất nói. Lý Diêu sờ lên Ngang Sơn Tố Y thì đầu, tốt, coi như ta trách oan ngươi, ngươi cùng ta nói một chút đều có người nào ở sau lưng nghị luận qua. Rất hiển nhiên Lý Diêu đây là định tìm cơ hội, đối với hoài nghi chúng nữ nhân của hắn từng cái thanh toán. Ngang Sơn Tố Y thì ném đi cái đại bạch nhắn tới, đúng rồi Hải tổng, ta vừa mới lúc tiến vào nghe được trong phòng ngươi có nói thanh âm, cũng không biết ngươi nói chính là cái gì ngôn ngữ, ta một câu đều nghe không hiểu. Ân. Lý Diêu nghe nói như thế, không khỏi trong lòng lộn bộ một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn lúc ngủ làm một cái rất dài, rất kỳ quái mộng. Chương 1701 rất đáng sợ, rất tà ác chương 1701 rất đáng sợ, rất tà ác ở trong mơ, Lý Diêu giống như đặt mình vào tại một mảnh hư vô không gian, phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh đều là một mảnh hỗn độn. Từ trong hỗn độn đi tới một người. Ở phía sau hắn giống như cùng đối phương hàn huyên thứ gì, cụ thể nội dung nói chuyện Lý Diêu liền không nhớ rõ. Chẳng lẽ ta thật nói chuyện hoang đường? Lý Diêu lẩm bẩm. Hải tổng ngươi thế nào? Ngang Sơn Tố Y phát hiện Lý Diêu biểu lộ có chút không đúng. Tố Y, ta làm một cái rất kỳ quái mộng. Lý Diêu đem trong mộng phát sinh sự tình kỹ càng cùng Tố Y muội tử nói một lần. Người đều ưa thích tìm người mình quen chia sẻ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Tố Y muội tử chính là Lý Diêu hốc cây, nàng ưa thích lắng nghe Lý Diêu bất cứ chuyện gì. Nghe xong Lý Diêu lời nói, Ngang Sơn Tố Y an ủi, Hải tổng ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là ngươi mới từ ấn đệ an bộ lạc trở về, tinh thần còn không có hoàn toàn buông lỏng, mới có thể làm dạng này quái mộng, nghỉ ngơi nhiều khẳng định liền không sao. Là nữ nhân không cách nào cho nam nhân cung cấp tính thực chất trợ giúp, thông minh nhất cách làm chính là cho ra tâm linh an ủi. T. Lý Diêu nghe Tô Y Y muội tử, đột nhiên nghĩ đến tức ứng biết bói quẻ thuật, thế nào không tìm nàng đi cho mình xem bói một chút. Tô Y Y ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài có chút việc. Lý Diêu nói xong mặc xong quần áo liền hướng bên ngoài đi. Hải tổng ngươi làm gì đi? Ngang Sơn Tô Y ở phía sau hô. Tìm tức ứng. Lý Diêu trả lời một câu. Người đều không cái bóng. Đêm hôm khuya khoắt tìm tức ứng muội muội làm gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi còn không có tận hứng? Ngang Sơn Tố Y Y lẩm bẩm một câu. Một bên khác, tức ứng ngồi tại phòng khách rộng rãi Trung Hòa Tiểu Thất nói chuyện phiếm. Tiểu Thất, gian phòng lớn như vậy ngươi liền chuyển tới cùng ta ở cùng nhau thôi. Tức ứng nói ra. Trước kia nàng chưa từng có ở qua gian phòng lớn như vậy, để nàng một người ở, luôn cảm giác trống rỗng không quen. Tiểu Thất cười cười, chúng ta đều là một người một tòa biệt thự, ở cùng nhau không tiện. Mỗi ngôi biệt thự đều có nhiều như vậy gian phòng vì cái gì không tiện? Tức ứng không hiểu hỏi. Bởi vì tóm lại chính là không tiện. Tiểu Thất đáp đúng đạo. Rất rõ ràng Tiểu Thất cái gọi là không tiện kỳ thật có ý riêng, chỉ là hiện tại còn chưa thuận tiện cùng Tức Ưng nói rõ, các loại thời gian dài, Tức Ưng tự nhiên sẽ minh bạch. Đúng vào lúc này cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân. Khẳng định là Hải tổng nhớ ngươi, muốn như vậy đều muốn sang đây xem ngươi. Tiểu Thất đạo. Nàng câu nói này rõ ràng mang theo điểm ý đồ đặc biệt, chỉ là Tức Ưng tâm tư đơn thuần cũng không có lĩnh hội tới. Nếu không ta về trước đi, ngươi cùng Hải tổng từ từ trò chuyện. Tiểu Thất nói lần nữa. Vì cái gì Hải tổng tới ngươi muốn đi? Tức Ưng hỏi. Đối mặt Tức Ưng 100. Không 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 cái vì cái gì, Tiểu Thất liền rất im lặng. Nàng phảng phất thấy được lúc trước chính mình, tựa hồ cũng có rất ưa thích hỏi vì cái gì. Lý Diêu vào phòng nhìn thấy Tiểu Thất cũng tại, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiểu Thất liền cướp lời nói, "Hải tổng, ngươi đừng trách ta làm bóng đèn a, lúc đầu nghe được tiếng bước chân của ngươi ta muốn đi, là Tức Ưng muội muội lôi kéo ta để cho ta đi." Đổi lại bình thường Lý Diêu nghe được Tiểu Thất loại này trêu chọc lời nói, có lẽ sẽ còn chừng đối phương một chút. Nhưng bây giờ Lý Diêu mãn đầu góc đều là giấc mơ kỳ quái kia, căn bản không có thời gian để ý tới Tiểu Thất trêu chọc. Ta tìm Tức Ưng có chính sự. Lý Diêu đạo. Chính sự? Tiểu Thất hé miệng cười một tiếng, tự đủ đều đã trễ thế như vậy, ngươi có thể có cái gì chính sự? Đơn giản là muốn cùng Tức Ưng tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, sau đó. Nữ nhân cùng nữ hài khác nhau, ngay tại ở đối nhân sinh lý giải không giống với, cùng tuổi tác không quan hệ. Tức Ưng, ta ban ngày làm một cái rất kỳ quái mộng, ngươi có thể giúp ta xem bói một chút không? Lý Diêu dùng tiếng Anh trực tiếp cùng Tức Ưng giao lưu. Cái gì mộng? Tương ứng hỏi. Các loại Lý Diêu nói ra hắn làm giấc mơ kỳ quái kia, Tương ứng nắm tay đặt ở Lý Diêu ngực sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, Tương ứng đột nhiên lui về sau hai bước. Làm sao lại nhìn nàng cái này một mặt vẻ mặt sợ hãi, Lý Diêu liền vội vàng hỏi, thế nào? Ta không biết. Tương ứng đạo. Nói gì vậy? Lý Diêu lập tức bị Tương ứng câu trả lời này cho cả mơ hồ. Tự đủ mọi tử ngươi không biết hoảng sợ cái gì. Ngươi ban ngày thì không phải làm chuyện đặc biệt gì. Tương ứng lấy lại bình tĩnh, mở miệng dò hỏi. T. Lý Diêu trong lòng lộn bột một chút, tự đủ mọi tử thế mà ngay cả cái này đều có thể không chiếm được. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem hồn châu sự tình nói cho Tương ứng nghe. Ban ngày ta đem bộ lạc cái kia hai bộ phận chú ngữ hợp lại cùng nhau niệm mấy lần. Lý Diêu đạo. Càng nghĩ, hắn cảm thấy tạm thời vẫn là đừng cho Tương ứng biết quá nhiều. Chú ngữ. Tương ứng trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, lập tức nói ra, không nên à, dựa theo ta xem bói đến kết quả, ngươi hẳn là đụng phải một kiện rất đáng sợ, rất tà ác đồ vật. Cái này. Lý Diêu chú ý tới đối phương miêu tả. Rất đáng sợ, rất tà ác. Đây là đang nói hồn châu. Tương ứng, ngươi nói rất đáng sợ, rất tà ác là có ý gì? Lý Diêu hỏi. Tương ứng lắc đầu, hồi đáp. Ta không biết dùng cái gì thích hợp từ ngữ, miêu tả ngươi chỗ gặp vật kia, ta chỉ là cảm giác vật kia sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Cái gì? Lý Diêu nghe nói như thế đầu một trận choáng váng. Hồn châu là hắn tiên tân bạn khổ mới tìm được, dùng để đối phó Minh Ly Kỳ. Làm sao tại tức ứng trong miệng, liền thành mang đến cho mình tai nạn đồ vật? Nếu như lời này từ một người bình thường trong miệng nói ra, Lý Diêu khẳng định sẽ chẳng thèm nó tới. Nhưng Lý Diêu được chứng kiến tức ứng thuật bói toán, biết mọi từ lợi hại. Nàng nói tai nạn, vậy liền thật có khả năng. Tức ứng ngươi có thể nói tới cụ thể một chút sao, đến cùng là dạng gì tai nạn? Lý Diêu hỏi, thuật bói toán đối với tương lai chuyện sắp xảy ra, chỉ có một loại mơ hồ khái niệm, bởi vì chuyện tương lai biến số quá lớn, cho nên ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ta khuyên ngươi về sau rốt cuộc đừng đụng cái kia tà ác đồ vật. Thưa ứng đạo, chương 1702 sương mù nồng nặc chương 1702 sương mù nồng nặc nghe xong chim ưng lời nói, Lý Diêu tâm tình trở nên không gì sánh được nặng nề. Cố gắng thời gian dài như vậy mới tìm được khống chế hồn châu biện pháp, mà lại trải qua kiểm nghiệm, hồn châu uy lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Liền ngay cả mị đều đối với hồn châu uy lực khen không dứt miệng. Chẳng lẽ muốn bởi vì chim ưng một phen liền từ bỏ sử dụng hồn châu? Không. Lý Diêu trong lòng phát ra một trận hò hét. Hồn châu là hắn số lượng không nhiều thủ đoạn, mặc dù có nguy hiểm cũng muốn sử dụng. Cùng lắm thì giết Minh đằng sau rốt cuộc không cần hồn châu. Thời điểm không còn sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Diêu nói xong quay người rời đi. Tiểu Thất nghe không hiểu Lý Diêu cùng chim ưng nói chuyện, nàng chỉ là cảm giác được Lý Diêu biểu lộ có chút không đúng, nhất là quay người lúc rời đi bước chân đều lộ ra đặc biệt nặng nề. Chim ưng, ngươi mới vừa rồi cùng Hải tổng Hàn Nguyên cái gì? Tiểu Thất hỏi. Hải tổng hắn có đại phiền phái, chim ưng lời còn chưa nói hết, Tiểu Thất tức hỏi, ngươi nói cái gì? Hải tổng có phiền phức. Chim ưng trùng điệp nhẹ gật đầu, ta vừa rồi thi triển thuật bói toán, cảm giác được Hải tổng đụng phải một dạng tà ác đồ vật, Tiểu Thất, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra như thế đồ vật phá hủy rơi. T. Tiểu Thất nghe nói như thế, lập tức liền minh bạch chim ưng chỉ tà ác đồ vật chính là hồn châu. Ngươi có khả năng hay không sai lầm? Tiểu Thất hỏi. Tuyệt không có khả năng, loại kia cảm giác đáng sợ quá cường liệt, ta chưa từng có gặp được tình huống tương tự. Chim ưng nói những lời này thời điểm, trên mặt biểu lộ đặc biệt nghiêm trọng. Tiểu Thất lập tức lâm vào do dự, nàng biết Lý Diêu vì tìm tới đối phó Minh biện pháp, bỏ ra quá nhiều cố gắng. Chẳng lẽ Hồn Châu từ vừa mới bắt đầu chính là cái âm mưu? Nói phân hai đầu. Xa xôi đại mạc nội địa là một mảnh được xưng là cấm địa sa mạc đen. Nơi này chính là Minh đại bản doanh, Lý Diêu đã từng vô ý ở giữa tới qua. Lúc này, Minh nằm tại một tòa trong thạch quan. Người bình thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ dọa đến gần chết. Đột nhiên, Minh mãnh nhiên từ trong thạch quan ngồi dậy. Có phản ứng, hắn rốt cục khởi động Hồn Châu. Ha ha, Minh sa ách thanh âm dưới đất trong cung điện quanh quẩn. Sau một khắc, Minh hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất dưới đất trong cung điện. Giang Nam thị ẩn hiện Sơn Trang là nằm ở vùng ngoại thành một tòa tư nhân chỗ ở có rất ít người biết, Sơn Trang này chủ nhân là nữ nhân. Liễu Hàm Tiếu đứng tại trong đình viện rộng rãi, tâm tình hơi có vẻ nặng nề. Nàng trước kia mơ ước lớn nhất chính là có được một phần thể diện làm việc tốt thu nhập, cố gắng mấy năm tại trong thành thị giao tiền đặt cọc mua phòng xếp. Bởi vì nàng đã sớm chán ghét nghèo khó nông thôn sinh hoạt. Hiện tại nàng cũng coi như có một chút tiền trình, chỗ ở lúc trước nàng nằm mơ cũng không dám muốn. Có thể nhưng mà, Liễu Hàm Tiếu phát hiện chính mình cũng không vui. Mỗi khi trời tối người yên, nàng đều sẽ cảm thấy rất trống rỗng. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện hiện lúc trước cùng Lý Diêu từng ly từng tí. Bây giờ trở về nhớ tới, đoạn thời gian kia đơn giản quá hạnh phúc, đáng tiếc ngay lúc đó nàng không hiểu được chân quý. Siêu. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Liễu Hàm Tiếu trước mặt. Chủ nhân. Liễu Hàm Tiếu lấy làm kinh hãi. Thế nào, đối với nơi này còn hài lòng đi? Minh mở miệng hỏi. Hài lòng, đa tạ chủ nhân. Liễu Hàm Tiếu tận lực để cho mình biểu lộ tự nhiên một chút, nàng không muốn để cho Minh nhìn ra bất cứ gì thường nào. Gần nhất cùng Lý Diêu có liên lạc hay không? Minh hỏi. Cái này Liễu Hàm trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, hồi đáp, chủ nhân, ta đã thời gian rất lâu không cùng Lý Diêu liên hệ. Vì cái gì không liên hệ? Thân là nữ nhân không chủ động một chút, chẳng lẽ còn muốn nam nhân chủ động? Minh lạnh giọng hỏi. Liễu Hàm Tiếu cười khổ một tiếng không biết trả lời thế nào. Ngươi bây giờ liền cùng Lý Diêu liên hệ, hảo hảo quan tâm hắn. Minh nói ra. Tốt a. Liễu Hàm Tiếu có chút do dự đằng sau nói ra. Đợi nàng bấm Lý Diêu điện thoại, đối phương lập tức liền kết nối, cái này khiến Liễu Hàm Tiếu trong lòng vui mừng. Trong ấn tượng của nàng, Lý Diêu nhanh như vậy tiếp điện thoại mình, tựa hồ đã là trước đây thật lâu sự tình. có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Diêu lãnh đạm thanh âm. Ta Liễu Hàm Tiếu nguyên bản có nhiều chuyện muốn nói, trong lúc bất chợt thế mà không biết nói cái gì cho phải.
Không có chuyện, ta bên này tương đối bận rộn.
Lý Diêu đạo.
Chờ chút, ta có chuyện.
Liễu Hàm Tiếu vội vàng nói.
Chuyện gì?
Lý Diêu hỏi.
Chúng ta đều thật lâu không gặp, có thể hay không gặp mặt trò chuyện tiếp?
Liễu Hàm cười nói, đứng bên cạnh nàng mình, vô luận trò chuyện cái gì đều cảm thấy không được tự nhiên.
Đầu bên kia điện thoại, Lý Diêu trầm mặc một hồi mới hồi đáp, tốt à, lần trước quán trà gặp mặt.
Nói xong Lý Diêu trực tiếp cúp điện thoại.
Hắn thế mà đáp ứng cùng gặp mặt ta.
Liêu Hàm Tiếu trong lòng một trận cung hỉ. Từ lần trước mua xong du thuyền trở về, nàng đã cảm thấy mình bị Lý Diêu lợi dụng. Phía sau nàng nhiều lần liên hệ Lý Diêu, điện thoại của đối phương từ đầu đến cuối không cách nào kết nối, càng thêm xác nhận ý nghĩ của nàng. Hiện tại Liêu Hàm Tiếu lại cảm thấy, có phải hay không chính mình có chút nhớ nhung nhiều. Kỳ thật Lý Diêu chỉ là bởi vì bận quá. Giữa nam nhân và nữ nhân, ai làm thiệp cậu, liền nhất định dễ dàng lo được lo mất. Khi còn đi học, Lý Diêu là Liễu Hàm Tiếu trung thực thiệp cậu, lại bởi vì Liễu Hàm Tiếu về chính mình một đầu tin tức mà hưng phấn rất lâu. Bất chi bất giác hai người nhân vật phát sinh biến hóa. Liễu Hàm Tiếu lấy lại tinh thần, đối với một bên Minh nói ra, "Chủ nhân, Lý Diêu hắn đáp ứng cùng gặp mặt ta. Đi thôi, hảo hảo quan tâm hắn, nếu như Lý Diêu muốn hỏi thăm ngươi tình huống của ta, ngươi giống như thực trả lời." Minh nói ra. Nghe được Minh lời nói này, Liễu Hàm Tiếu liền vội vàng lắc đầu nói ra, "Chủ nhân hiểu lầm, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chủ nhân sự tình." Không đợi nàng biểu xong quyết tâm, Minh đưa tay đánh gãy, "Đi, ngươi dựa theo ý của ta đi làm là được, kỳ thật ta vẫn luôn đem Lý Diêu xem như hợp tác đồng bạn, không có gì tốt giấu giếm."
Cái này
Liễu Hàm Tiếu trong lòng đối với Minh lời nói, nửa cái dấu chấm câu cũng không tin, nhưng nàng không dám hỏi nhiều.
"Chủ nhân, vậy ta đi trước chuẩn bị một chút."
"Ân, đi thôi." Thẳng đến Liễu Hàm Tiếu rời đi, Minh trước mặt một trận không gian bặm mẻo. Nguyên bản đứng chắp tay Minh, lập tức cung kính, hai tay ôm quyền nói, "Đại nhân, ngài là đến hỏi thăm tiến độ à?"
"Thế nào?" Trong không gian bặm mẻo, truyền đến một cái thanh âm băng lãnh.
"Hết thệ theo kế hoạch tiến hành, Lý Diêu đã nắm giữ khống ở Hồn Châu biện pháp, tin tưởng không bao lâu thiên môn liền sẽ mở lại." Chương 1703 Khô Lâu quán trà, chương 1703 Khô Lâu quán trà một bên khác. Lý Diêu cúp điện thoại, trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Hồn Châu việc này Hòa Minh có quan hệ?
Lý Diêu lẩm bẩm.
Hắn trước kia chưa từng có ý nghĩ như vậy, chỉ cho rằng có thể được đến Hồn Châu, cũng thuận lợi tìm tới khống chế Hồn Châu biện pháp tất cả đều là vận khí thêm cố gắng. Nghe chim ưng lời nói, Lý Diêu bắt đầu cẩn thận hồi tưởng thu hoạch được Hồn Châu tiền căn hậu quả. Trước hết nhất bắt đầu, là Tinh Tuyệt Nữ Vương chính miệng nói ra chỉ có Hồn Châu mới có thể đối phó mình. Tiếp lấy Lý Diêu chính là truyền chí ân cùng Phùng Đấu Trần. Hai cái này có thể thai nghén Hồn Châu muội tử đưa tới cửa. Tựa hồ hết thảy đều quá mức thuận lợi.
Không đối.
Hệ thống nhắc nhở có thể khóa lại mục tiêu, không thể nào là Minh phái tới a. Lý Diêu cảm giác chính mình lâm vào một cái mê cung, có một đôi mắt tại ngoài mê cung nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động, cặp mắt kia rất có thể chính là Minh.
Thế nào Hải tổng?
Một bên mị mở miệng hỏi.
Nàng là bị Lý Diêu kêu đến, nói có chuyện trọng yếu thương lượng.
Đã tới đằng sau, Lý Diêu còn chưa bắt đầu nói chuyện liền nhận được Liêu Hàm Tiếu điện thoại.
Ta cảm giác Hồn Châu có thể là Minh cho chúng ta bày một cái bẫy.
Lý Diêu nói ra.
Cái gì?
Bị Mãn Lương nghi hoặc, ngươi tại sao phải có loại suy nghĩ này?
Hồn Châu uy lực cường đại như vậy, Minh làm sao có thể đem loại vật này không công tặng cho ngươi?
Đối với Mị nói lên những vấn đề này, Lý Diêu căn bản trả lời không được.
Coi như ngay cả chính hắn, đều cảm thấy nói ra lời nói kia có chút buồn cười.
Ngươi trước đừng có gấp, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, Chi Mưng có rất thần kỳ xem bói năng lực, nàng lúc ban ngày khuyên bảo ta, muốn rời xa Hồn Châu. Nói Hồn Châu là rất tà ác, thứ rất đáng sợ.
Lý Diêu nói ra.
Một phen để Mị cũng mất chủ ý, nàng tự nhận là hòa Minh thực lực tại sàn sàn với nhau. Nhưng đến phiên Tâm Nhãn, bị tự nhận là so ra cái Minh. Muốn nói đối phương đảo cái hố to chờ lấy bọn hắn chui vào trong, cũng là rất có thể.
Vừa rồi Liêu Hàm Tiếu gọi điện thoại cho ta, ta muốn đi tìm hiểu bên dưới, có lẽ sẽ có bắn tỉa hiện.
Lý Diêu đạo. Nghe hắn nói ngữ khí liền biết, kỳ thật trong lòng của hắn không có một chút chắc chắn nào. Dù sao Liêu Hàm Tiếu sớm đã bị Minh khống chế, căn bản không có khả năng nói ra đối với Minh bất lợi tin tức. Hay nói lấy Minh đam mưu túc trí, đoán chừng Liêu Hàm Tiếu cũng rất không có khả năng biết Minh hoạch tâm bí mật.
Có muốn hay không ta đi theo?
Bị hỏi.
Không cần. Ta tin tưởng Minh hiện tại còn sẽ không động thủ với ta.
Lý Diêu hồi đáp. Có rất ít người sẽ ở đêm khuya uống trà.
Nhưng, quán trà kia lại là 24 giờ buôn bán.
Lý Diêu đi vào quán trà trước, đột nhiên phát hiện quán trà trên biển hiệu có một cái không đáng chú ý đầu lâu tiêu ký.
Chẳng lẽ nơi này cũng là Khô Lâu biết sản nghiệp?
Lý Diêu lẩm bẩm. Tiên sinh mời vào bên trong, đã có vị nữ sĩ đang đợi ngài. Một vị người mặc sườn sáng tiếp khách muội tử lễ phép nói ra.
Lý Diêu nhớ kỹ mấy lần trước đến, tiếp khách muội tử nhiều lắm là chỉ là cùng mình lễ phép cười một cái.
Ta muốn gặp mặt lão bản của các ngươi có thể chứ?
Lý Diêu hỏi.
Tiếp khách muội tử trên mặt vẫn như cũ treo nghề nghiệp tính dáng tươi cười, có lỗi với tiên sinh, lão bản của chúng ta không tùy tiện gặp khách người, ngài phải có chuyện, ta có thể đem quản lý đại sảnh kêu đến.
Không cần, đa tạ.
Lý Diêu nói xong quay người hướng phòng đi.
Hắn vừa rồi nhưng thật ra là cố ý như vậy hỏi một chút, từ tiếp khách muội tử trả lời đến xem, căn này quán trà lão bản khẳng định không đơn giản.
Có rảnh hào hào điều tra một chút.
Lý Diêu một đường đến phòng, đẩy cửa ra liền gặp được Liễu Hàm Tiếu người mặc một bộ sứ thanh hoa tu thân sần sám, đem nàng mỹ hảo dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc Lý Diêu đối với cái này cũng không có hứng thú.
Hải tổng ngươi đã đến.
Liêu Hàm Tiếu liền vội vàng đứng lên chào hỏi.
Ta tựa hồ tới chậm.
Lý Diêu đạo.
Không hết, ta cũng mới vừa tới.
Liêu Hàm Tiếu hồi đáp.
Có đúng không?
Lý Diêu cười cười. Hắn nhớ kỹ trước kia tại đại học lúc, hai người số lượng không nhiều hẹn hò, nhất định là Lý Diêu sớm nửa giờ đến địa điểm ước định. Liêu Hàm Tiếu có thể tại đến trễ trong vòng nửa canh giờ đổi tới, đã coi như là rất cho mặt mũi. Vật đổi sao rời, giữa hai người vị trí tựa hồ đã phát sinh biến hóa. Liêu Hàm Tiếu hiển nhiên cũng không biết Lý Diêu ý nghĩ, nàng thuần thục pha trà. Nhìn ra được, nàng có chuyên môn luyện tập qua. Pha trà mỗi một cái động tác đều rất hoàn mỹ, coi như bắt bẻ trà nghệ sư đoán chừng đều tìm không ra ma bệnh. Hải Tổng ngươi nếm thử, đây là năm nay mẫu thụ đại hồng bảo. Liêu Hàm cười nói, ngươi thường xuyên đến nhà này quán trà. Lý Diêu hỏi. Liêu Hàm trên gương mặt xinh đẹp lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, ta thỉnh thoảng sẽ đến cùng trà nghệ sư bọn họ học tập pha trà, chính là muốn lấy sau có thể thường xuyên cho Hải Tổng pha trà. Nói xong, Liêu Hàm tiếu một mặt mong đợi nhìn xem Lý Diêu, tựa hồ đang chờ đợi đối phương khẳng định. Một mình ngươi tới? Lý Diêu hỏi lần nữa. T. Liêu Hàm tiếu nguyên bản điểm này chờ mong, bị Lý Diêu câu nói này cắt đứt. Ta là cùng chủ nhân cùng đi. Liêu Hàm tiếu thành thật trả lời. Lý Diêu ám đạo quả là thế, chỉ sợ căn này quán trà chân chính lao bản chính là mình. Kỳ thật Lý Diêu tạo hẳn là nghĩ đến, giống Minh loại kia lão quái vật, tuyệt sẽ không hẹn mình tại một cái chưa quen thuộc địa phương gặp mặt. Trà này không sai. Lý Diêu uống một ngụm trà trực tiếp nói sang chuyện khác. Hải Tổng ngươi thích uống. Về sau ta thường xuyên cho ngươi pha trà có được hay không? Liêu Hàm Tiếu lập tức bồi khuôn mặt tươi cười hỏi. Không biết vì cái gì, bây giờ nàng chỉ cần cùng Lý Diêu đơn độc cùng một chỗ, nàng liền rất muốn chủ động. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Diêu từ chối cho ý kiến hỏi một câu, vừa vặn có thể tránh Liêu Hàm Tiếu cái kiết để cho người ta nổi ra gà vấn đề. Kỳ thật, ta chính là muốn Hải Tổng ngươi, từ lần trước bồi Hải Tổng mua xong du thuyền, chúng ta đã thời gian rất lâu không gặp. Liêu Hàm Tiếu có chút hai và nói. Cực kỳ giống thời gian dài bị nam nhân vứt bỏ khuê phòng bán phụ. Có đúng không? Ta trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Lý Diêu đạo, xem như cho Liêu Hàm Tiếu một cái trả lời chắc chắn. Ta liền biết Hải Tổng khẳng định là quá bận rộn, kỳ thật không có quan hệ, chỉ cần Hải Tổng có thời gian thời điểm, có thể uống một chén ta pha trà ngon, ta liền đã rất thỏa mãn. Liêu Hàm cười nói, có lẽ chính nàng cũng không biết, lời nói này đến cỡ nào hèn mọn. Chương 1704 bức chữ này thế nào? Chương 1704 bức chữ này thế nào? Lý Diêu không trả lời thẳng Liêu Hàm Tiếu lời nói, hắn cũng không muốn trả lời. Người đi ra gặp ta, Minh biết không? Lý Diêu hỏi, hắn bắt đầu đem thoại để dần dần dẫn vào chính đề. Liêu Hàm Tiếu nghe nói như thế, vội vàng dáng tươi cười lập tức liền cứng đờ, như là bị dẫm trúng cái đuôi mèo hoang. Hải Tổng, ngươi có phải hay không hoài nghi ta tới gặp ngươi là chủ nhân ý tứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Diêu hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải, ta đều nói rồi là chính ta muốn gặp ngươi, cùng chủ nhân không có bất cứ quan hệ nào. Liêu Hàm Tiếu khẳng định nói ra. Lý Diêu cười cười, tiếp tục túi đầu uống trà. Hải Tổng ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta đối với ngươi tấm lòng thành? Liêu Hàm Tiếu hỏi. Trà này không sai, chính ngươi làm sao một chén đều không có uống qua? Lý Diêu lần nữa nói sang chuyện khác. Lúc đàm phán có cái trọng yếu nguyên tắc, ai nắm giữ quyền chủ động liền chiếm được tiên cơ. Rất hiển nhiên Lý Diêu là nắm giữ quyền chủ động một cái kia, hắn cũng không vội lấy hỏi vấn đề, bầu không khí còn không có tô đậm đúng chỗ. Lý Diêu lời nói, để Liêu Hàm Tiếu cảm giác có loại toàn lực đánh vào trên đông. Nàng hít sâu mấy lần, hơi ổn định cảm xúc. Không có khả năng sốt ruột, giống Hải Tổng người như vậy, kiên kỵ nhất nữ nhân đuổi theo một vấn đề không ngừng hỏi. Liêu Hàm Tiếu ở trong lòng yên lặng ám chỉ chính mình. Nàng nâng chung trà lên, ưu nhã uống một ngụm nước trà. Hải Tổng ngươi cảm thấy căn này phòng trà bố trí thế nào? Liêu Hàm Tiếu hỏi. Lý Diêu ngẩn người, tự đủ ngươi không sao chứ? Phòng trà bố trí được không sai, cổ kính rất trang nhã. Lý Diêu tùy tiện qua loa đạo. Cái kia Hải Tổng cảm thấy, căn này trong phòng trà nhất làm cho ngươi nhìn xem thoải mái là cái gì vật? Liêu Hàm Tiếu hỏi lần nữa. Nói như vậy, khi một người liên tục quay chung quanh cùng một cái chủ đề đặt câu hỏi, tám thành là có mục đích. Lý Diêu lần nữa đem phòng trà dò xét một lần, lúc này mới chú ý tới cùng lần trước đến so sánh, trên vách tường nhiều một bức chữ. Hắn lập tức minh bạch, Liêu Hàm Tiếu mục đích hẳn là ngay tại bức chữ kia phía trên. Lấy Lý Diêu có hạn thư pháp thưởng thức trình độ, cũng nhìn ra được trên vách tường bộ kia chữ rất bình thường, đoán chừng là cái vừa tiếp xúc thư pháp thời gian không dài người biết, sẽ không phải là Liễu Hàm Tiếu biết đi. Lý Diêu thầm nghĩ trong lòng. Lý Diêu lại quay đầu một chút, liền gặp được Liễu Hàm gương mặt xinh đẹp mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình. Liên bộ dáng này, đồ đần đều biết Liễu Hàm Tiếu muốn nghe lời gì. Trên tường bức chữ này giống như trước đó không có. Lý Diêu đạm đạm nói ra. Nghe được câu trả lời này, Liễu Hàm Tiếu nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, truy vấn, Hải Tổng ngươi cảm thấy trên tường bức chữ này thế nào? Nàng không có nói là chính mình biết, bởi vì nàng muốn nghẹn đại chiêu. Bức chữ này viết so với ta tốt. Lý Diêu đạo. Liêu Hàm Tiếu nghe được câu trả lời này đã cảm thấy có như vậy điểm thất vọng. Lý Diêu lúc đi học viết chữ liền rất dở, tốt hơn hắn đây coi như là chính diện đánh giá sao? Hải Tổng ngươi cũng đã biết trên tường chữ là do ai biết? Liêu Hàm Tiếu hỏi lần nữa. Ta đây nào biết được, phía trên ngay cả cái sách khoản đều không có, nói không chừng là lao bản trên mặt đất bày ra mua về. Lý Diêu thực sự có chút chịu không được Liêu Hàm Tiếu liên tục truy vấn. Ngươi nhà muốn biểu hiện cứ việc nói thẳng, dạng này quay tới quay lui có ý tứ sao? Trên sạp hàng mua. Liêu Hàm Tiếu nghe được Lý Diêu đánh giá này, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bức chữ kia là do ta biết, vốn định đạt được Hải Tổng khẳng định, không nghĩ tới ngươi lại nói là trên sạp hàng mua. Liêu Hàm Tiếu sang ngượng ngập đạo. Cái gì? Bức chữ này là ngươi biết? Lý Diêu giả bộ như một mặt kinh ngạc. Bằng không đâu, Hải Nạp Bách Xuyên, ta vì luyện tốt bốn chữ này, dòng giá hao tốn thời gian mấy tháng, vốn định cho Hải Tổng một kinh hỉ,
kết quả lại bị Hải tổng giễu cợt. Liêu Hàm cười nói, trên internet đều nói, thực tình bỏ ra sẽ có được hồi báo. Liêu Hàm Tiếu liền muốn, nàng nên tìm cái gì cơ hội biểu hiện. Càng nghĩ, Liêu Hàm Tiếu cảm thấy kẻ có tiền hẳn là đều ưa thích thư quyển khí nữ sinh, chí ít mặt ngoài là thư quyển khí, bí mật đổi lại một cái khác phó gương mặt. Mãnh liệt tương phản mới có thể mang cho nam nhân cảm giác không giống nhau. Vì đạt tới mục đích này, Liêu Hàm Tiếu thật đúng là bỏ công sức ra khá nhiều, cố ý mời thư pháp đại sư đến dạy. Đáng tiếc luyện thư pháp việc này cho tới bây giờ đều không có đường tắt, liền xem như thiên tài cũng không có khả năng mấy tháng liền trở thành mọi người. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu Liêu Hàm Tiếu liền chọn sai đường đua. Ta thật không biết là ngươi biết, nếu là biết ta chắc chắn sẽ không nói nó là trên sạp hàng mua. Lý Diêu đạo, tính toán, ta mới luyện tập mấy tháng, coi như thật cùng hàng vỉa hè trình độ một dạng vậy cũng không sai, dù sao trên sạp hàng đồ vật cũng đã có giá trị. Liêu Hàm cười nói, không thể không nói nàng A Quy tinh thần rất cường đại, thế mà biết được bản thân an ủi. Ân, ủng hộ, nói không chừng ngươi về sau sẽ trở thành một đời thư pháp đại gia. Lý Diêu thuận miệng nói ra. Thật. Liêu Hàm Tiếu lại đem Lý Diêu một phen cho nghe thật, truy vấn, Hải tổng ngươi cũng cảm thấy ta có thư pháp thiên phú. Lý Diêu chỉ cảm thấy tức sạm mặt lại. Tự đủ mọi tử ngươi có muốn hay không dạng này? Ta lúc nào nói ngươi có thư pháp thiên phú? Lời xã giao biết hay không? Không phải muốn ta nói ngươi viết chữ mới nhập môn sao? Khục. Lý Diêu kiền khục một tiếng, nâng chung trà lên uống trà, dùng cái này để che giấu xấu hổ. Liêu Hàm Tiếu tựa hồ cũng phát hiện chính mình có chút thất thố, đội vàng ngồi thẳng người tiếp tục giả vờ thục nữ. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nói chuyện, trang diện liền có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn Lý Diêu mở miệng phá vỡ trong phòng bình tĩnh, ngươi đi ra tìm ta, Minh Chân đích không biết. Chủ nhân hắn đương nhiên biết, mà lại hắn rất ủng hộ ta tìm đến Hải tổng. Liêu Hàm Tiếu coi là nói lời nói này có thể đánh tiêu Lý Diêu lo nghĩ. Thật tình không biết, nàng lời nói này sẽ chỉ ra tăng Lý Diêu lòng đề phòng. Coi là đây cũng là Minh đập ấy. Mình có hay không bàn giao ngươi, đi ra tìm ta muốn nói gì? Lý Diêu thử hỏi. Bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, Lý Diêu cảm thấy có thể trò chuyện chính đề. Chủ nhân hắn nói, ta hẳn là quan tâm nhiều hơn ngươi, chủ nhân hắn còn nói một mực đem ngươi trở thành hợp tác đồng bạn, bất cứ chuyện gì đều không có tất yếu giấu giếm ngươi. Liêu Hàm cười nói. Cái này. Lý Diêu lập tức liền có chút ngộng, cảm giác không biết hỏi thế nào xuống dưới. Chương 1705 không theo sáo lộ ra bài chương 1705 không theo sáo lộ ra bài Minh là cái gì đức hạnh Lý Diêu tại quá là rõ ràng, hắn cảm giác cũng không tìm tới thích hợp từ ngữ để hình dung Minh âm hiểm xảo trá. Hiện tại Minh thế mà chủ động để Liễu Hàm Tiếu đa quan tâm chính mình, cái này ni mã tuyệt đối không có ý tốt, nếu không phải là Minh đã hoài nghi Liễu Hàm Tiếu. Tóm lại một câu, Lý Diêu không có ý định từ Liễu Hàm Tiếu nơi này được cái gì tin tức hữu dụng. Đã như vậy vậy còn cùng Liễu Hàm Tiếu tại cái này kéo cái gì con bê. Thời điểm không còn sớm, ta phải trở về. Lý Diêu mở miệng nói ra. Liêu Hàm Tiếu nghe chút lời này lập tức liền có chút ngộng, không hiểu rõ Lý Diêu vì cái gì đột nhiên muốn đi. Hải tổng ngươi nhiều ngồi xét thôi, một bình trà cũng còn không uống xong. Liêu Hàm Tiếu có chút ai oán nói. Tình huống bình thường, nữ nhân dùng ai oán ngựa khí cùng nam nhân nói chuyện, xác suất lớn sẽ để cho nam nhân này không đành lòng. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn cái kia trong lòng nam nhân có nữ nhân này. Rất hiển nhiên Lý Diêu trong lòng căn bản không có Liêu Hàm Tiếu, hắn đáp ứng lời mời đến đây hoàn toàn chính là muốn dò xét điểm tin tức, nói hắn là muốn lợi dụng đối phương cũng không sai. Nam nhân cùng nữ nhân quan hệ kỳ thật rất đơn giản, hoặc là khâm phục nữ. Hoặc là trở thành người qua đường. Trên internet luôn có một số người nói khoác mà không biết được nói, chính mình cùng tiền nhiệm mặc dù đã tách ra nhưng vẫn là bạn rất thân. Lời này nghe một chút coi như xong. Nếu như nói lời này chính là nam nhân, trên cơ bản hắn chỉ là muốn tiếp tục nắm giữ chiếc chìa khóa kia, các loại có cơ hội lại đi vào dạo chơi. Nếu như là nữ nhân nói loại lời này, rất có thể chỉ là muốn đem tiền nhiệm khi một cái lốp xe dự phòng. Bạn nhất tìm không thấy tốt hơn, lại quay đầu tìm cái này tiền nhiệm. Từ khi Liễu Hàm Tiếu ở trước mặt đưa ra chia tay, Lý Diêu liền triệt để chặt đứt đối với Liễu Hàm Tiếu tất cả tưởng niệm. Bọn hắn chỉ có thể trở thành người qua đường, dù là ngay cả bình thường nhất bằng hữu cũng không tính. Nếu là người qua đường, lợi dụng cũng liền lợi dụng, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ban đêm uống quá nhiều trà dễ dàng mất ngủ. Lý Diêu vứt xuống một câu trực tiếp đứng dậy rời đi. Liêu Hàm Tiếu nhìn xem Lý Diêu bóng lưng biến mất trong tầm mắt, nàng cũng nhịn không được nữa khóc lớn lên. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đều đã dạng này hèn mọn, ngươi vì cái gì chính là không chịu tha thứ ta? Không có người trả lời Liêu Hàm Tiếu nghi hoặc, đáp án chỉ có dựa vào chính nàng đi tìm. Lại có lẽ nàng cả đời này cũng không tìm tới câu trả lời chính xác. Một bên khác, Lý Diêu độc tự một người đi tại trên đường cái. Người chung quanh qua lại như mắc gửi, có chút người trẻ tuổi nhận ra Lý Diêu muốn lên trước chào hỏi, nhưng nhìn thấy Lý Diêu cảm xúc xa suốt một mình đi đường, lại không dám tiến lên quấy rầy. Rốt cuộc là ai để Hải tổng như vậy thất lạc, một cái tay cầm đùi gà hơi mập nữ thầm nói, ta đoán nhất định là nữ nhân, có thể thương Hải tổng chỉ có nữ nhân hơi mập nữ khuê mật phân tích nói. Làm sao có thể, nữ nhân kia sẽ như vậy nhẫn tâm tổn thương Hải tổng. Dù sao ta nếu là làm Hải tổng nữ nhân, ta sẽ xuất ra tất cả ôn nhu, tuyệt đối sẽ không để Hải tổng đại ban đêm một người ở trên đường đi hơi mập nữ đau lòng nói ra. Thôi đi, Hải tổng có thể để ý ngươi, khuê mật trực tiếp mở miệng đạp kích. Ta thế nào? Ta ngũ quan đoan chính dáng người đầy đặn, dù sao cũng là ép, so ngươi một cái a mạnh hơn nhiều, nói không chừng Hải tổng liền sẽ coi trọng ta hơi mập nữ cứng cổ nói ra. Ép tại Hải tổng trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, a mặc quần áo mới có cao cấp cảm giác ngươi biết hay không, quốc tế siêu mẫu đều là a khuê mật phản bác. Hai cái nguyên bản phải tốt khuê mật, cứ như vậy ở trước công chúng ầm ĩ lên. Người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Lý Diêu từ đám người bên cạnh trải qua không hề dừng lại một chút nào, phản phất hết thể chúng quanh cùng hắn đều không có quan hệ. Trở lại câu lạc bộ, liếc mắt liền thấy Tiểu Thất đứng tại cửa ra vào.
"Tiểu Thất ngươi, làm sao đứng tại cửa ra vào?"
Lý Diêu hỏi.
"Ta nghe nói Hải tổng ngươi gặp Liễu Hàng Tiếu, lo lắng Hải tổng Tiểu Thất đạo."
"Nha đồng đốc, ta một đại nam nhân có cái gì tốt lo lắng, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta sẽ cùng Liễu Hàng Tiếu qua đêm phải không?"
Lý Diêu hỏi.
Tiểu Thất lắc đầu, "Ta đương nhiên biết Hải tổng ngươi sẽ không."
"Chim ưng ngủ."
Lý Diêu ý đồ nói sang chuyện khác.
"Ân, nàng ngủ."
Tiểu Thất hồi đáp.
"Nếu không đi phòng ta ngủ."
Lý Diêu phôi cười nói, cái biểu tình này các muội tử đều rất hiểu.
"Từ bỏ đi, bọn tỷ muội đều nói muốn để Hải tổng nghỉ ngơi thật tốt, miễn cho làm hỏng thân thể lớn nhà đều không có đến chơi."
Tiểu Thất đạo.
Nghe chút lời này Lý Diêu sạm mặt lại. Hắn chẳng phải ngủ một ngày cảm giác, đám nữ nhân này liền bắt đầu hoài nghi năng lực của hắn.
Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nam nhân có thể bị hoài nghi bất cứ chuyện gì, chính là không có khả năng bị hoài nghi phương diện này năng lực.
Muốn để các muội tử từ bỏ hoài nghi, biện pháp tốt nhất chính là dùng hành động thực tế chứng minh, hôm nay liền từ nhỏ bảy bắt đầu đi.
Tiểu Thất gặp Lý Diêu không nói chuyện, lập tức ý thức được chính mình lời nói vừa rồi không nên nói.
"Có lỗi với Hải tổng, kỳ thật ta chưa từng hoài nghi ngươi." Tiểu Thất lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp liền bị Lý Diêu ôm.
"Hải tổng ngươi làm gì?
Mau buông ta xuống, để tỷ muội nhìn thấy muốn nói ta."
Tiểu Thất cầu xin tha thứ.
"Ai dám nói ngươi ta liền thu thập ai?"
Lý Diêu bản nghiêm mặt nói ra.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các nữ nhân tiếp tục luyện công buổi sáng, đây là thói quen của các nàng.
Khi người không làm tiền tài phát sầu lại có bó lớn thời gian, rất dễ dàng không có việc gì.
Lúc này liền cần có một hợp lý thời gian quy hoạch, luyện công buổi sáng chính là các nữ nhân ước định cẩn thận sự tình.
Tiểu Thất giống như không đến.
Dương Tuệ đánh giá một vòng, mở miệng nói ra.
"Không phải đâu, chẳng lẽ Tiểu Thất nàng bụng trộm đi biển tổng gian phòng?"
"Này làm sao có thể?
Hôm qua tất cả mọi người nói xong, để Hải tổng nghỉ ngơi mấy ngày, Tiểu Thất làm sao lại nhịn không được?"
"Tuệ Tuệ, ngươi đi đem Tiểu Thất kêu đến, chúng ta phải thật tốt làm một chút nàng tư tưởng công tác."
Dương Tuệ nghe chút, lập tức nệm mặt ra, "Các ngươi tại sao không đi gọi Tiểu Thất?"
"Bởi vì Hải tổng đối với ngươi tốt thôi."
"Chính là, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta trong nhiều người như vậy, bình thường ai cùng Hải tổng mạnh miệng thời điểm nhiều nhất?
Chính là Tuệ Tuệ ngươi, nhưng Hải tổng ngay cả một câu lời nói nặng đều không có nói qua ngươi.
Cái này đã chứng minh, Tuệ Tuệ ngươi tại Hải tổng trong lòng có không thể thay thế tác dụng."
Quan Thiến Ngữ bắt đầu mang tiết tấu.
"Thật hay giả, ta mới không tin."
Dương Tuệ ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trên mặt cái kia không che giấu được dáng tươi cười, đủ để chứng minh nàng tin là thật.
Quan Thiến Ngữ xem xét có hiệu quả, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói, "Tuệ Tuệ ngươi biết Hải tổng vì cái gì đối với ngươi như thế dễ dàng tha thứ sao?"
"Vì cái gì a?"
Dương Tuệ không hiểu hỏi.
"Bởi vì bọn tỷ muội đều thuận Hải tổng, thời gian dài Hải tổng liền sẽ có chút mệt mỏi, mà ngươi thường xuyên cùng Hải tổng mạnh miệng, cái này để Hải tổng cảm thấy ngươi không giống bình thường."
Quan Thiến Ngữ đạo.
"Có đúng không?
Ngươi không có gạt ta đi?"
Dương Tuệ hỏi.
Nàng có thể hỏi ra loại lời này, cũng đủ để chứng minh nàng đã hoàn toàn tin tưởng.
"Không tin ngươi hỏi một chút bọn tỷ muội, lời nói của ta có đạo lý hay không?"
Quan Thiến Ngữ đạo.
Trung quanh các nữ nhân đều nhìn ra Dương Tuệ đã mắc câu, đương nhiên đều mở miệng phụ họa.
"Tuệ Tuệ ngươi nhìn, nhiều tỷ muội như vậy nhất trí tán đồng, cho nên ngươi đến bảo trì phong cách của mình. Gọi Tiểu Thất chuyện này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác."
Quan Thiến Ngữ lượn quanh một vòng lớn, rốt cục nói đến nốt.
Dương Tuệ chỉ là hơi do dự liền đáp ứng nói, "Tốt, ta đến liền ta đi, cùng lắm thì chịu Hải tổng mắng."
Chương 1706 được tiện nghi còn khoe mẽ, chương 1706 được tiện nghi còn khoe mẽ. Dương Tuệ quay người rời đi, bước tiến của nàng rất kiên định.
Đợi nàng đi xa, các nữ nhân mới dám phát ra tiếng cười.
"Thiến Ngữ, trước kia không có phát hiện ngươi như thế tặng.
Thế mà đơn giản mấy câu liền đem Tuệ Tuệ nhẹ nhõm nắm, xem ra sau này chúng ta đều muốn đề phòng điểm Thiến Ngữ, miễn cho ngày nào bị nàng bán cũng không biết."
"Nói đúng, Thiến Ngữ ngươi thật quá xấu rồi, Tuệ Tuệ lúc này đi gọi Tiểu Thất, rất có thể bị Hải tổng giải quyết tại chỗ."
"Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, kỳ thật Tuệ Tuệ biết rất rõ ràng chúng ta tại cái nàng, mà nàng vừa bận tương kế tự kế, quang minh chính đại đi chờ đợi lấy Hải tổng giải quyết tại chỗ."
"Có đạo lý, vốn cho là Tuệ Tuệ bị lừa rồi, nguyên lai nàng mới là cao thủ, dự đoán trước chúng ta dự phán."
Một bên khác, Dương Tuệ mang trên mặt mỉm cười đắc ý, nhỏ giọng thầm thì nói, "Các ngươi coi là liên hợp lại liền có thể lừa ta.
Suy nghĩ nhiều đi, ta dù sao cũng là tại Miễn Bắc sông xá qua, có thể bị mấy người các ngươi nữ nhân lừa dối. Hiện tại đi qua vừa vặn có thể nói đến đây." Dương Tuệ đều đã bắt đầu kéo.
Chờ đến Lý Diêu cửa phòng, Dương Tuệ đang muốn gõ cửa, chỉ nghe thấy Tiểu Thất thanh âm truyền đến, "Hải tổng văn ngươi, hôm qua một đêm không có yên tĩnh sáng sớm cũng đừng tới đi, ta phải đi luyện công buổi sáng, nếu không bọn tỷ muội đều được trò cười ta."
T. Một đêm không có yên tĩnh.
Dương Tuệ ngẫm lại đều cảm giác kích động.
Có rất ít người có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này được không?
Mặc dù khẳng định rất mệt mỏi, nhưng tuyệt đối rất vui vẻ.
Nàng quyết định tạm thời không gõ cửa, nghe nhiều một hồi.
Nhân loại lòng hiếu kỳ là vĩnh viễn không có điểm dừng.
Chỉ nghe thấy Lý Diêu đạo, "Coi như ngươi bây giờ đi luyện công buổi sáng cũng không kịp, đoán chừng các nàng cũng sớm đã đoán được ngươi tại ta chỗ này."
"A, vậy ta làm sao bây giờ?
Chúng ta nói xong muốn để Hải tổng nghỉ ngơi, kết quả ta trước hết nhất phá hư quy củ." Tiểu Thất nói đến một nửa thanh âm im bặt mà dừng,
phản phất là bị cái gì ngăn chặn miệng.
Đứng tại cửa ra vào, Dương Tuệ không khỏi trong lòng hiếu kỳ, Hải tổng đến cùng dùng cái gì ngăn chặn Tiểu Thất miệng?
"Hải tổng có đây không?
Tiểu Thất tại hay không tại bên trong?"
Dương Tuệ gõ một cái cửa lớn tiếng hỏi.
Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý.
Một lát sau cửa mở ra, liền gặp được Lý Diêu quang linh lợi đứng ở bên trong.
"Hải tổng ngươi?" Dương Tuệ giả bộ như một mặt kinh ngạc.
"Tại cửa ra vào nghe có ý gì, không bằng cùng một chỗ."
Lý Diêu đạo: "Ta mới không đâu, là bọn tỷ muội gặp tiểu thất không có đi luyện công buổi sáng, cố ý để cử ta đến gọi tiểu thất đi qua, ta có nhiệm vụ tại thân không có khả năng bồi hải tổng chơi." Dương Tuệ Nghĩa chính luôn từ đạo: "Nữ nhân thông minh phải hiểu được điều động nam nhân dục vọng chinh phục. Bất cứ chuyện gì đều thuận nam nhân kia liền không có dục vọng chinh phục." Dương Tuệ hiển nhiên là cao thủ, liền rất hiểu. Đáng tiếc Dương Tuệ những thủ đoạn này tại Lý Diêu trước mặt liền có vẻ hơi trò đùa. Lý Diêu không nói hai lời trực tiếp đem Dương Tuệ lạc vào phòng. Sân vận động bên trên, các nữ nhân luyện thần một giờ y nguyên không có gặp Dương Tuệ trở về. Quả nhiên Tuệ Tuệ chính là cố ý đưa dê vào miệng cọp. Đã nói xong mọi người phải hiểu được tiết chế, để Hải tổng nghỉ ngơi nhiều một chút, đầu tiên là tiểu thất làm hư quy củ, hiện tại Tuệ Tuệ lại dạng này. Tố Y Y ngươi đến quản quản, Tuệ Tuệ nghe ngươi nhất lời nói. Các nữ nhân trực tiếp đem vấn đề vứt cho ngang sơn Tố Y Y loại chuyện này để Tố Y Y bội tử làm sao quản. Nói thật, nếu như Lý Diêu đưa ra nhu cầu chính nàng đều không nhất định có thể khống chế. Các loại Tuệ Tuệ trở lại hắng nói đi. Ngang sơn Tố Y Y đạo: "Cái này nhất đẳng đã đến giữa trưa." Dương Tuệ, tiểu thất, Lý Diêu cùng lúc xuất hiện tại phòng ăn. Nhìn Dương Tuệ hồng quang kia đầy mặt dáng vẻ, liền biết nàng cái này nửa ngày trải qua rất thoải mái. Quan Thiến Ngữ đi tới mở miệng nói ra: "Tuệ Tuệ, ngươi thật giống như quên sự tình gì." Dương Tuệ sắc mặt biến đổi, ngược lại chất vấn: "Thiến Ngữ ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, các ngươi có phải hay không đã đoán được, chỉ cần ta đi qua gọi tiểu thất liền sẽ bị Hải tổng khi dễ. Thiệt thòi ta tín nhiệm như vậy Thiến Ngữ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà hãm ta vào bất nghĩa." Nói xong Dương Tuệ một mặt tức giận bộ dạng, thật giống như nàng chịu ủy khuất lớn lao bình thường. Tình huống này không đúng. Quan Thiến Ngữ trực tiếp bị Dương Tuệ một câu cho cả sẽ không. Theo lý thuyết Dương Tuệ được tiện nghi, tốt xấu ngươi điệu thấp một chút à, hiện tại thế mà còn giả dạng làm người bị hại, khó tránh khỏi có chút quá phần đi. Tuệ Tuệ ngươi Quan Thiến Ngữ muốn nói đối phương vài câu, lại phát hiện căn bản không biết nói cái gì. Trên mặt nổi người ta Dương Tuệ đích thật là thụ đại chúng đề cử, tiến đến gọi tiểu thất. Nói cách khác Dương Tuệ đầu tiên liền đứng ở đạo nghĩa một phương, bất luận cái gì nhằm vào nàng chỉ trích đều đứng không đúng đạo lý. Ta thế nào, ta chính là quá tín nhiệm Thiến Ngữ ngươi. Dương Tuệ đạo. Lý Diêu đứng ở bên cạnh nhìn các muội tử đấu võ mồm, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Lúc này mới có chút sinh hoạt khí tức. Hải tổng, ta có lời cùng ngươi nói. Tức ứng đi tới nói. Lý Diêu nhẹ gật đầu, đi theo tức ứng đi vào một cái gian phòng. Tìm ta có chuyện gì? Lý Diêu hỏi. Hải tổng, ngươi không tiếp tục đụng cái kia tà ác đồ vật đi. Tối hôm qua ta nằm mơ đều đang lo lắng ngươi. Tức ứng một mặt lo âu hỏi. Có đúng không? Lý Diêu nghe được muội tử, trong lòng cũng có chút an ủi. Khi một nữ nhân biết được là nam nhân lo lắng, chí ít chứng minh nam nhân này đã tại nữ nhân trong lòng có vị trí. Đương nhiên là thật, Hải tổng ngươi nhất định phải đem ta nghe bảo, ngàn vạn đừng đụng cái kia tà ác đồ vật, vật kia sẽ cho ngươi, còn có ngươi người bên cạnh mang đến tai nạn. Tức ứng lần nữa dặn dò. Nàng không cách nào khống chế Lý Diêu hành vi, chỉ có thể từng lần một cường điệu, hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Yên tâm, ta sẽ thận trọng đối đãi. Lý Diêu hồi đáp, càng nghĩ hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Nếu như tại đánh giết mình, cùng gánh chịu phong hiểm ở giữa làm ra lựa chọn, Lý Diêu đại xác suất sẽ chọn người sau, bởi vì mình không chết, hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng an bình. Ai? Thức ưng thở dài, đã đoán được Lý Diêu nội tâm ý nghĩ. Vẫn là phải cảm ơn ngươi, các loại ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi trên đường dạo chơi. Lý Diêu đạo, mang muội tử dạo phố, đây là tốt nhất tăng lên nữ nhân độ thiện cảm một loại biện pháp, dù sao nữ nhân trời sinh đều có dục vọng mua sắm. Ta không muốn dạo phố. Thức ưng hồi đáp, nào có nữ nhân không thích dạo phố. Ngươi coi như theo giúp ta ra ngoài giải sầu một chút. Lý Diêu đạo, cái kia, tốt a. Thức ưng đột nhiên cảm thấy, hẳn là nhiều bồi bồi Lý Diêu, như thế liền có thể nhiều hơn tại Lý Diêu bên thai nhắc tới. Nói không chừng nhắc tới nhiều, có thể làm cho Lý Diêu cải biến vốn có ý nghĩ. Chương 1707 bồi tức ứng dạ phố, thu hoạch độ thiện cảm. Chương 1707 bồi tức ứng dạ phố, thu hoạch độ thiện cảm sau bữa cơm trưa. Lý Diêu lái xe mang tức ứng đi dạ phố, nguyên bản tức ứng muốn đem tiểu thất kêu lên, tiểu thất liền rất hiểu, lấy cớ nói tối hôm qua ngủ không ngon muốn ngủ bù liền không có đi cùng. Có lẽ ngủ bù cũng là lời thật, dù sao nàng tối hôm qua cơ hồ một đêm đều không có làm sao ngủ. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lý Diêu cùng tức ứng đều hơi làm điểm ngụy trang. Khẩu trang, kính râm lớn lại thêm một cái mũ. Lúc này Lý Diêu tài cảm nhận được, vì cái gì những minh tinh kia đi ra ngoài đều muốn võ trang đầy đủ, đoán chừng là thật không muốn gây nên phiền phức. Đương nhiên cũng có chút cái gọi là minh tinh, mỗi lần đi máy bay đều sẽ trước đó đem hành trình của mình ra ánh sáng ra ngoài, sau đó sân bay sẽ xuất hiện một đoàn nhận điện thoại nhân viên. Dùng loại biện pháp này đến vì chính mình xào nhiệt độ. Lý Diêu không cần đến xào nhiệt độ, hắn chỉ muốn cùng tức ứng im lặng dạo phố, thuận tiện tăng lên bên dưới mọi từ độ thiện cảm. Dù là hồn châu sự tình để Lý Diêu tâm thần không yên, hắn cũng không muốn cả ngày suy nghĩ chuyện kia, nếu như đến lúc đó không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, vậy chỉ dùng hồn châu đối phó Minh. Có hậu quả gì không hắn Lý Diêu cũng nguyện ý gánh chịu. Người cũng không thể cả ngày đi lo được lo mất, nguyên bản nhân sinh liền không có thập toàn thập mỹ sự tình. Tức ứng ta dẫn người đi mua mấy bộ y phục, lấy người tướng mạo cùng dáng người, thay quần áo khác cam đoan là cả con đường đẹp nhất công chúa. Lý Diêu thu hồi tâm tư nói ra. Nơi này quần áo nhất định rất đắt đi. Tức ứng hỏi. Nàng lúc trước lúc đi học, trong tay cũng không dư giả. Dù sao phụ thân nàng có thể đưa nàng ở bên ngoài đến trường đã rất không dễ dàng. Đại bài quần áo, túi sách, tức ứng cho tới bây giờ đều không có mua qua. Coi như tại trên đường phố đi ngang qua, nàng cũng sẽ không nhiều nhìn vài lần, bởi vì biết mua không nổi nhìn cũng vô dụng. Nhớ kỹ, về sau đừng hỏi đồ vật quý không quý, chỉ hỏi ngươi có thích hay không. Lý Diêu ngữ khí kiên định nói. A. Tức ứng khéo léo nhẹ gật đầu. chỉ cần là nữ nhân, trên cơ bản không có khả năng cự tuyệt nam nhân loại yêu cầu này. Hai người một đường dạo phố cũng liền mua một đường. Tức ứng người này từ trên xuống dưới đều đổi một lần. Nàng 9.8 phân nhan trị, đổi lại bên trên một thân hợp thể quần áo, cả người nhìn thanh thuần tịnh lệ, đơn giản muốn xông ra phong ấn tiết tấu. Cũng may tức ứng kịp thời đem khẩu trang đeo lên, tạm thời phong ấn nàng đẹp. Dạo phố vui vẻ sao? Lý Diêu hỏi. Vui vẻ, bất quá ta vẫn là phải khuyên ngươi, ngàn bạn đừng đụng cái kia tà ác đồ vật. Tức ứng đạo. Nàng tựa hồ không bỏ sót bất kỳ một cái nào thuyết phục Lý Diêu cơ hội. Nam nhân bình thường đều rất phản cảm nữ nhân lặp lại lại nhải một việc, nhưng Lý Diêu sẽ không. Hắn biết tức ứng nói nhiều như vậy, hoàn toàn là tại quan tâm chính mình. Đối với một cái quan tâm nữ nhân của mình, làm sao lại ngại đối phương phiền? Yên tâm, ta sẽ thận trọng lại thận trọng đối đãi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng vật kia. Lý Diêu nói ra. Ai, nếu là ta thuật bói toán lại đến một cái cấp độ, nói không chừng liền có thể xem bói đến chuẩn xác hơn một chút, như thế liền có thể chân chính đến giúp ngươi. Thưa ứng đạo. Rất hiển nhiên nàng nghe ra Lý Diêu cam đoan có chút qua loa. Thuật bói toán còn phân tầng thứ. Lý Diêu hỏi. Đó là đương nhiên, bình thường thầy xem bói chỉ có thể nhìn thấy chuyện đã qua, bởi vì đi qua đã phát sinh không có cách nào cải biến. Chuyện tương lai liền không giống với. Tỷ như chúng ta dạo phố, khả năng bởi vì bất luận cái gì một chút ý nghĩ mà mua một kiện đồ vật hoặc là không mua. Càng là cao minh thầy xem bói đối với tương lai dự phán càng chuẩn xác, đáng tiếc ta bây giờ còn không có loại kia trình độ. Thức ưng hậm hực nói ra. Ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ trở thành lợi hại nhất thầy xem bói. Lý Diêu khẳng định nói ra. Ai? Thức ưng thở dài, về sau trở thành lợi hại thầy xem bói có làm được cái gì, căn bản không thể trợ giúp ngươi giải quyết dưới mắt khốn cảnh, vạn nhất ngươi nói đến một nửa tức ưng vội vàng ý miệng. Hiển nhiên câu nói kế tiếp có chút không dễ nghe. Lý Diêu cười cười. Có phải hay không lo lắng bạn nhất ta rát? Yên tâm đi, coi như ta thật rát, cũng sẽ cho ấn đệ an quý đầu tư dốc vào đầy đủ tiền vốn, cam đoan ngươi có thể thay đổi bộ lạc tộc nhân sinh hoạt. Thức ứng nghe được lời nói này, hốc mắt lập tức có chút tức đát. Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Đều nói càng người có tiền, càng là sợ hãi tử vong. Tại thức ứng xem ra Lý Diêu tuyệt đối xem như kẻ có tiền, nhưng nàng nhưng từ Lý Diêu trên thân nhìn không ra loại kia sự sợ hãi đối với tử vong. Để thức ứng càng thêm cảm động là, Lý Diêu lại còn nói rát trước đó sẽ giúp quý đầu tư dốc vào đầy đủ tiền vốn. Khi nam nhân đem lòng của nữ nhân tâm niệm lấy sự tình để ở trong lòng, cho dù đối mặt sinh tử cũng không quên nhớ thời điểm, thử hỏi nữ nhân kia làm sao có thể không cảm động. Đốt, tức ứng độ thiện cảm 5 tức ứng độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 30 điểm. Liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở chuyển đến, Lý Diêu trong lòng vui mừng. Dạ phố tăng thêm lời tâm tình tổ hợp, quả nhiên là tất sắc kỹ. Lý Diêu trong lòng oán thầm đạo. Hải tổng, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Tức ứng có chút nghẹn ngào mà hỏi thăm. Vấn đề này kỳ thật căn bản cũng không cần hỏi. Nam nhân đối với nữ nhân tốt nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Có lẽ hỏi ra câu nói này thời điểm, đại đa số tâm lý nữ nhân kỳ thật đã có mơ hồ đáp án. Sở dĩ còn muốn hỏi ra, chỉ là hy vọng đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Tức ứng coi như lại đơn thuần, lúc này cũng ẩn ẩn phát giác được Lý Diêu đối với nàng có lẽ có ý nghĩ. Ta đối với câu lạc bộ nữ nhân đều một dạng a. Lý Diêu giả bộ như không có việc gì hồi đáp. Trên thực tế hắn câu trả lời này, ý tứ đã rất rõ ràng. Trong câu lạc bộ nữ nhân đều là hắn Lý Diêu nữ nhân, hắn đối với mình nữ nhân mới sẽ tốt như vậy. Đáng tiếc tức ứng không để ý tới tầng này ý tứ, nàng ngây thơ coi là Lý Diêu đối với nữ nhân đều rất hào phóng. A, khó trách ngươi như vậy thụ nữ hải tử ưa thích. Tức ứng nói ra. Có đúng không, ta không có cảm giác làm sao cảm giác được a? Lý Diêu nói ra. Hắn muốn biểu đạt chân chính ý tứ, nói là không chút cảm giác được ngươi tức ứng ưa thích. Đáng tiếc tức ứng không phải lão thủ, không hiểu giữa nam nữ nói chuyện còn có càng sâu tầm ý tứ. Chương 1708 tức ứng dị thường chương 1708 tức ứng dị thường thời gian tươi đẹp luôn luôn phi thường ngắn ngủi. Lý Diêu bồi tức ứng đi dạo đến trưa, muội tử thắng lợi trở về. Trở lại câu lạc bộ, các nữ nhân đều vây tới chúc mừng. Chỉ bất quá các nàng chúc mừng phương thức có chút đặc biệt. Thật không nghĩ tới tức ứng muội muội là dê. Nhìn gầy như vậy, không nghĩ tới kích thước kinh người. Các ngươi nói Hải tổng là thế nào biết tức ứng muội muội số đo? Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là đo đạc đi ra. Đo đạc? Hải tổng trên thân mang thước sao? Thì mọi người là hậu, Hải tổng còn cần mang thước sao? Hải tổng tay chính là tốt nhất cây thước. Các nữ nhân phát huy đầy đủ tiếng nói của chính mình thiên phú, đem tức ứng một trận trêu chọc. Mà lại các nàng nói đều là tiếng Anh, tức ứng tất cả đều nghe hiểu được. Lập tức tức ứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, túi đầu đội vàng chạy về gian phòng. Nhìn xem các ngươi đều làm gì, tức ứng vừa mới đến, các ngươi liền không thể hơi khiêm tốn một chút. Lý Diêu bản nghiêm mặt nói ra. Ô ô ô, lặng lẽ Hải tổng đều đã đau lòng lên tức ứng muội muội. Nam nhân mãi mãi cũng có mới nối cũ, xem ra chúng ta cuộc sống sau này không dễ chịu a. Các muội tử căn bản không có ý định tùy tiện buông tha Lý Diêu. Không có cách nào, Lý Diêu đành phải đứng tại chỗ mặc cho các nữ nhân trêu chọc. Đợi các nàng nói mệt mỏi tự nhiên sẽ dừng lại. Một bên khác, Tiểu Thất trở về phòng tìm tới Tức Ưng an ủi, "Ngươi chớ để ý à, mọi người đem ngươi trở thành người một nhà mới có thể nhiệt tình như vậy." Tức Ưng hỏi, "Ta cùng các nàng đều chưa quen thuộc, thậm chí ngay cả tên của các nàng cũng không biết làm sao lại thành người một nhà." Cái này sao Tiểu Thất a cười một tiếng không có làm rõ, có một số việc chỉ có thể do Lý Diêu tự mình nói toạc, những người khác nói ra cảm giác liền biến. "Tiểu Thất ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Đừng quên chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu." Tức Ưng hỏi, kỳ thật nàng mơ hồ đã nhận ra thứ gì, chỉ là không dám khẳng định. Lại hoặc là nói, Tức Ưng không có trải qua chuyện nam nữ. Bản năng có chút e ngại. Tiểu Thất cười cười hồi đáp, ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi, đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ mọi người chính là cảm thấy ngươi ở tại câu lạc bộ chính là người một nhà. Là nguyên nhân này sao? Tư Ưng mặt mũi tràn đầy không tin, luôn cảm thấy Tiểu Thất trả lời có chút quá mức gượng ép. Hai người nói chuyện phía một trận, Tư Ưng đột nhiên hỏi, Tiểu Thất hỏi ngươi chuyện gì, nếu như gả. Có một ngày ngươi có năng lực trợ giúp Hải Tổng, nhưng đại giới là để cho ngươi biến thành một cái lao thái bà, ngươi sẽ đi giúp hắn sao? Tiểu Thất không chút do dự hồi đáp, đó là đương nhiên, đừng nói là để cho ta biến thành lao thái bà, coi như vứt xuống mạng nhỏ ta cũng sẽ không chút do dự đi làm. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì Tức Ưng ngượng ngùng nói. Câu trả lời này hiển nhiên cũng không có để nàng bỏ đi rơi lo nghĩ. Nữ nhân bình thường sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một sự kiện, cho dù nghe cùng hiện thực bắn đại bác cũng không tới vấn đề, phía sau đều có thể ẩn giấu đi đặc biệt tâm tư. Tiểu Thất là nữ nhân tự nhiên biết được những đạo lý này, nàng mở miệng hỏi, Tức Ưng ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Tức Ưng trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt, vội vàng trả lời, ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi, đi dạo một ngày đường phố đem ta mệt mỏi quá sức, ta phải đi tắm. Nói xong nàng quay người rời đi. Tiểu Thất nhìn xem Tức Ưng bóng lưng, càng phát ra cảm thấy trong lòng đối phương có việc. Đến cùng muốn hay không cùng Hải Tổng hồi báo một chút? Tiểu Thất thầm nói. Nghĩ nghĩ nàng hay là lấy điện thoại di động ra bấm Lý Diêu điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối. Tiểu Thất, ngươi tìm ta có phải hay không muốn đêm nay tiếp tục? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Lý Diêu mang theo trêu chọc thanh âm. Hải Tổng ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Tiểu Thất đạo. Nói đi chuyện gì? Lý Diêu hỏi. Ta cảm thấy Tức Ưng kể từ cùng ngươi đi dạo xong đường phố trở về liền có chút không thích hợp, nàng vừa rồi Tiểu Thất đem cùng Tức Ưng nói chuyện đơn giản giảng thuật một lần. Lý Diêu nghe xong cũng là rất ngạc nhiên, ngươi chờ ta lập tức tới. Các loại Tức Ưng tắm rửa xong đi ra liền gặp được Lý Diêu ngồi trong phòng. Lúc này Tức Ưng mặc một bộ viền ren áo ngủ, đôi chân dài tuyết trắng sáng rõ Lý Diêu hoa mắt. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tức Ưng rất xấu hổ, đội vàng tìm bộ y phục khoác lên người. Khục. Lý Diêu có chút không thôi thu hồi ánh mắt, tự nhủ nha đầu này thế mà thẹn thùng. Cũng không nghĩ một chút ban đầu ở Ấn Đệ An bộ lạc thời điểm, là ai người để Trần Hướng dẫn dụ ta đi ra. Các loại Tức Ưng mặc quần áo tử tế lần nữa hỏi Lý Diêu, Hải Tổng ngươi là tới tìm ta? Đương nhiên. Lý Diêu hồi đáp, hắn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Cũng không thể nói thẳng, là nghe Tiểu Thất lời nói mới đến đây đi. Như thế tương đương bán Tiểu Thất, về sau Tức Ưng có lời gì cũng sẽ không cùng Tiểu Thất nói. Tìm ta có việc. Tức Ưng hỏi. Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là. Nhìn xem ngươi mua áo ngủ có vừa người không. Lý Diêu nhẫn nhịn nửa ngày cũng không nghĩ tới một cái lý do thích hợp, chỉ có thể thuận miệng trả lời một câu. Lý Diêu bình thường tại câu lạc bộ miệng hoa quen thuộc, nói xong mới ý thức tới dạng này cùng Tức Ưng nói chuyện có chút không ổn, chí ít hiện tại còn không phải thời điểm. Quả nhiên, Tức Ưng nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đỏ bừng. Ngươi, không phải mới vừa đều thấy được sao? Quần áo rất tốt, ngươi bây giờ có thể đi được chưa? Tức Ưng ấp úng đạo. Tại Ấn Đệ An bộ lạc thời điểm, nàng có thể không hề cố kỵ rộng mở ý chí đến dẫn dụ Lý Diêu, đó là bởi vì trong bộ lạc văn hóa kỳ thật phi thường mở ra. Hiện tại ra đến bên ngoài, Tức Ưng cũng sẽ nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, luôn cảm thấy Lý Diêu ánh mắt mang theo tính xâm lược, để mọi tử trong lòng có chút hơi sợ. Đối với, vừa rồi đích thật là thấy được, nhưng giống như không có nhìn như vậy cẩn thận. Lý Diêu đạo, mỗi một nam nhân trước hết nhất bắt đầu miệng hoa thời điểm, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Khi phát hiện mọi tử không ghét, nam nhân đảm lượng liền sẽ lớn. Tức Ưng thẹn thùng trong ánh mắt cho Lý Diêu tiếp tục đi đua xe rút khí. Không thấy rõ ràng. Tức Ưng nghe nói như thế hận không thể tìm a cái địa phương chui vào. Tự đủ ngươi còn muốn thấy thế nào? Tiểu Thất còn tại bên cạnh đâu? Không đối. Coi như Tiểu Thất không ở bên cạnh cũng không thể cho ra hỏa này nhìn, hắn đều đã có nhiều nữ nhân như vậy. Ta tại sao phải nghĩ những thứ này? Lý Diêu có bao nhiêu thiếu nữ cùng ta có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời Tức Ưng đầu góc rất loạn, tất cả đều là chút loạn thất bát tao ý nghĩ. Khi một nữ nhân tâm bắt đầu loạn, thường thường chính là luân hãm bắt đầu. Hải Tổng, nếu không ngươi cùng Tức Ưng muội muội từ từ trò chuyện. Ta về chính mình phòng. Tiểu Thất liền rất hiểu nước, chủ động đưa ra rút lui yêu cầu. Chương 1709 tốt xấu nhưng rất thích chương 1709 tốt xấu nhưng rất thích Tức Ưng gặp Tiểu Thất đột nhiên muốn đi, nàng lập tức liền luống cuống, vội vàng kéo Tiểu Thất tay hỏi, ngươi làm gì đi? Thời điểm không còn sớm, ta phải trở về phòng đi ngủ a. Tiểu Thất hồi đáp, có thể. Hải Tổng ở ta nơi này, ngươi sao có thể đi? Tức Ưng ấp úng đạo. Tiểu Thất cười cười, trêu chọc nói, Hải Tổng cũng không phải chỉ ăn người lão hổ, ngươi sợ cái gì? Tức Ưng lập tức không biết trả lời thế nào, dưới cái nhìn của nàng Lý Diêu hoàn toàn chính xác không phải ăn người lão hổ, nhưng Lý Diêu là cái nam nhân. Hai người đơn độc đợi tại một căn phòng tóm lại là không tốt lắm. Dù sao ngươi không thể đi có mấy lời Tức Ưng nói không nên lời, vậy liền dứt khoát đúng điệu. Tiểu Thất là người, trong ấn tượng của nàng, câu lạc bộ nữ nhân cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt nàng bùng qua kiểu, lập tức liền có chút kích động nhỏ. Nguyên lai bất chi bất giác chính mình cũng có khi đại tỷ đại một ngày. Kỳ thật ta chính là trở về cầm bộ y phục lập tức tới ngay. Tiểu Thất tùy tiện nói láo. Ta chỗ này không phải có ngươi áo ngủ sao, tại sao phải trở về cầm? Tức Ưng cũng không phải dễ gạt như vậy. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Tức Ưng trên dưới như thế hơi đánh giá, ý vị thâm trường nói ra, ngươi hôm nay mặc đẹp mắt như vậy áo ngủ, chẳng lẽ ta liền không thể cầm một bộ đẹp mắt, khêu gợi tới? Hay là nói ngươi muốn tại Hải Tổng trước mặt đem ta làm hạ thấp đi? Lời nói này để Tức Ưng trực tiếp không có cách nào hướng xuống nói tiếp, vô luận nàng nói cái gì đều là sai. Vậy ngươi về sớm một chút, nhớ kỹ nhất định phải trở về a. Tức Ưng nói ra. Ân. Tiểu Thất lên tiếng, quay người lúc rời đi vẫn không quên cho Lý Diêu cái đặc biệt ánh mắt. Phản phất tại nói, Hải Tổng ngươi nhưng phải nắm chắc cơ hội a, ủng hộ. Lý Diêu tiếp thu được Tiểu Thất ánh mắt, lập tức không còn gì để nói. cái gì cùng cái gì, khiến cho giống như chính mình là cái sơ ca, chẳng lẽ ta còn cần ngươi cái tiểu nha đầu cho cơ hội. Các loại tiểu thất sau khi rời đi, phòng lớn như thế cũng chỉ còn lại có Lý Diêu cùng Tức Ưng, bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Tiểu thất nàng, trở về cầm áo ngủ một lát nữa sẽ tới. Tức Ưng bắt đầu phá vỡ hiện trường xấu hổ, kỳ thật nàng chính là tùy tiện tìm chủ đề tâm sự. Nhưng ở Lý Diêu xem ra, Tức Ưng trong lời nói tựa hồ mang theo điểm nhắc nhở hương vị. Phản phất tại nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn a, tiểu thất nhất sẽ liền đến. Kỳ thật Lý Diêu chi đạo tiểu thất tám thành là sẽ không trở về. Khục. Lý Diêu kiền khục một tiếng, thu hồi loạn thất bát tao ý nghĩ, Tức Ưng, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? A. Tức Ưng trong ánh mắt lóe lên một chút hoảng hốt, vội vàng trả lời, giấu giếm ngươi? Ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi? Vì cái gì hỏi như vậy? Khi một người tại lời đơn giản bên trong liên tục đặt câu hỏi, thường thường đại biểu người này nội tâm rất hoảng. Lý Diêu trong nháy mắt liền đọc đã hiểu. Nếu không ta đoán một chút. Lý Diêu hỏi. Đoán cái gì? Tức Ưng có chút chột dạ nói, nàng rất rõ ràng Lý Diêu năng tùy tiện khống chế người khác nói ra lời trong lòng. Vạn nhất Lý Diêu dùng loại thủ đoạn kia làm sao bây giờ? Kỳ thật Tức Ưng lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Lý Diêu cho dù hiểu ý khống thuật cũng xưa nay sẽ không đối phó nữ nhân của mình. Hắn biết giữa nam nữ cho dù quan hệ lại mật thiết, cũng phải cho không gian của mình. Dục vọng khống chế quá mạnh là giữa nam nữ tối kỵ. Ta đoán, ngươi đang lo lắng ta sẽ vận dụng cái kia tà ác đồ vật. Lý Diêu bắt đầu từng bước một thăm dò. Muốn thông qua ngôn ngữ đạt tới mục đích cuối cùng nhất, không thể nghi ngờ là một kiện rất có tính khiêu chiến sự tình, cho dù trên thế giới tốt nhất thẩm vấn chuyên gia, cũng cần mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù cùng đạo cụ mới có thể đạt tới mục đích. Lý Diêu không phải thẩm vấn chuyên gia, cũng không có những đạo cụ kia, hắn chỉ có thể từ từ thăm dò. Không sai, ta đích xác rất lo lắng. Hải Tổng ngươi ngàn bạn nhớ kỹ đừng lại đụng cái kia tà ác đồ vật, tốt nhất sớm một chút đem vật kia hủy đi chấm dứt hậu họa. Tức Ưng gã ngữ khí kiên định nói. Ân, ta đã quyết định không còn đụng phải. Lý Diêu hồi đáp. Đàm phán bên trong phi thường trọng yếu một chút, chính là thuận đối phương nói, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác mới có thể trong lúc vô tình đạt tới mục đích của mình. Thật sao? Cái kia thật quá tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi không tin ta thuật bói toán. Tức Ưng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Làm sao lại thế? Ta kiến thức qua ngươi thuật bói toán lợi hại, tự nhiên đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Lý Diêu khẳng định nói. Kỳ thật ta thuật bói toán cũng liền bình thường, đối với tương lai năng lực nhận biết quá yếu. Tức Ưng đạo, có hay không biện pháp để cho ngươi thuật bói toán tiến thêm một bước? Lý Diêu hỏi. Rất khó, thuật bói toán cần ngộ tính. Không có gì phương pháp tốt thành, trừ phi Tức Ưng nói đến một nửa, đột nhiên phát giác được không thích hợp, đội vàng im miệng. Trừ phi cái gì? Có phải hay không có đặc thù biện pháp tăng lên ngươi xem bói năng lực? Lý Diêu hỏi. Không có. Căn bản không có biện pháp. Tức Ưng lúc nói chuyện ánh mắt có chút né tránh, vừa nhìn liền biết nàng không nói lời nói thật. Lý Diêu xem xét đối phương biểu lộ, đã tâm lý nắm chắc. Xem ra chính diện hỏi, muội tử chắc chắn sẽ không nói thật, vậy cũng chỉ có thể đổi loại phương thức. Ta đoán ngươi rõ ràng liền có biện pháp tăng lên xem bói năng lực, chỉ là ngươi không muốn dùng thôi, thiệt thòi ta khắp nơi suy nghĩ cho ngươi. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, cho dù có một ngày ta thật rát, cũng sẽ ở rát cho lúc trước ngươi quỹ đầu tư tài khoản bên trong lưu đủ đủ tiền. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại không chịu tại ta cần trợ giúp thời điểm ra tay giúp đỡ, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Lý Diêu lời nói này, để Tước Ưng lập tức liền gấp. Không có người nào hy vọng mình bị hiểu lầm, tuổi trẻ Tước Ưng càng là chịu không nổi bị quất. Hải Tổng ngươi đừng nóng giận. Kỳ thật, muốn tăng lên xem bói năng lực cũng là có biện pháp, vận dụng nạp ni cấm thuật liền có thể, chỉ bất quá Tước Ưng lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị Lý Diêu đánh gãy. Ta đoán cái này nạp ni cấm thuật một khi sử dụng, khẳng định sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn tổn thương đúng không? Lý Diêu hỏi. Tức Ưng nhẹ gật đầu, kỳ thật ta vốn định các loại thời cơ chín muồi liền dùng nạp ni cấm thuật giúp Hải Tổng dự đoán. Lý Diêu lần nữa đánh gãy muội tử. Không, ngươi quyết không thể làm như vậy, ta không cho phép ngươi thương hại chính mình. A. Tức Ưng là người, tự đủ vừa rồi đối phương không phải còn trách cứ chính mình không giúp đỡ, làm sao hiện tại ngược lại nói loại lời này? Đáp ứng ta, tuyệt đối đừng dùng nạp ni cấm thuật, nếu không ta sẽ tự trách cả một đời. Lý Diêu nhắc nhở lần nữa đạo. Lúc này Tức Ưng rốt cục đã hiểu. Nguyên lai Lý Diêu cương mới nói lời nói kia là cố ý để cho mình đem nạp ni cấm thuật nói ra. Người nam nhân trước mắt này thật rất xấu, nhưng lại để cho người ta rất ưa thích. Đốt, Tức Ưng độ thiện cảm 5, Tức Ưng độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 40 điểm. Chương 1710 quyết tâm, chương 1710 quyết tâm, người đều thói quen vì mình đi hy sinh hết người khác lợi ích. Tức Ưng từ nhỏ sống ở Ấn Đệ An bộ lạc, càng thêm biết đấu tranh tàn khốc. Đám kia người trong thành thật giống như một mảnh mây đen bao phủ lên đỉnh đầu. Giống Lý Diêu loại này kẻ có tiền, vốn hẳn nên coi thường người bình thường lợi ích thậm chí sinh mệnh. Nhưng Lý Diêu bắt óc tìm nhiều kế lời nói khách sáo, chỉ là vì để Tức Ưng bỏ đi vận dụng nạp ni cấm thuật ý nghĩ. Tức Ưng làm sao có thể không cảm động? Nàng tựa hồ minh bạch Lý Diêu bên người có nhiều nữ nhân như vậy nguyên nhân. Một người nam nhân tuổi nhỏ tiền nhiều, đẹp trai bức người, tăng thêm nam nhân này còn có thể khắp nơi là nữ nhân suy nghĩ, hắn đơn giản chính là thiếu nữ máy thu hoạch. Hải Tổng ngươi, chẳng lẽ không muốn ta thông qua thuật bói toán giúp ngươi tìm ra giải quyết khốn cảnh biện pháp? Tức Ưng thì thào hỏi. Kỳ thật nội tâm của nàng đã có đáp án, chẳng qua là nhịn không nổi muốn nghe xem Lý Diêu ý nghĩ. Lý Diêu cười cười, nói thật ta hiện tại hoàn toàn chính xác gặp phiền toái rất lớn, nếu như làm khó dễ có thể sẽ rất rơi. Ta còn trẻ lại có hoa không hết tiền, tự nhiên không muốn cứ như vậy rất rơi. Nhưng nếu để cho ta hy sinh ngươi khỏe mạnh làm đại giới, mới có thể xem bói đến biện pháp giải quyết vấn đề, ta kiên quyết không đáp ứng. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Chuyện tương lai tồn tại các loại biến số, nói không chừng ta sẽ tìm được mặt khác biện pháp giải quyết. Nghe xong lời nói này, tức ưng thiếu nữ kia tâm lần nữa bị cảm động đến. Đốt, tức ưng độ thiện cảm 5, tức ưng độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 5 không nghe được hệ thống liên tục truyền đến thanh âm nhắc nhở, Lý Diêu tâm lý đắc ý hắn là thật không nghĩ tới tức ưng độ thiện cảm tăng lên nhanh như vậy. Lý Diêu đem hai tay khoác lên tức ưng trên bờ vai, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đáp ứng ta, tuyệt đối đừng vận dụng nặc ni cấm thuật. Khoảng cách của hai người gần như thế, tức ưng có thể cảm nhận được Lý Diêu ánh mắt là như vậy cực nóng. Muội tử nhịp tim gia tốc. Thiếu nữ một khi hoài xuân, liền như là vỡ đê hồng thủy cản cũng đỡ không nổi. Tức ưng cắn răng, chủ động tựa ở Lý Diêu hoài bên trong, "Hải tổng, ngươi là nam nhân tốt, trên đời này đàn ông tốt nhất." T. Lý Diêu cảm nhận muội tử thân thể mềm mại, lập tức tốc độ máu chạy tăng tốc. Nói thật Lý Diêu cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao hắn đem tức ưng mang ra mục đích liền không quá đơn thuần. Hiện tại tức ưng muội tử thế mà chủ động phát một tấm thẻ người tốt. Lý Diêu thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tức ưng muội tử mái tóc nói ra, "Ta cũng không phải cái gì nam nhân tốt, ta chỉ là tốt sắc nam nhân." Phốp thử. Tức ưng trực tiếp bị Lý Diêu câu nói này làm cho tức giận, hỏi: "Nam nhân háo sắc thiên kinh địa nghĩa, nếu như nam nhân không háo sắc nhân loại liền muốn không có cách nào kéo dài." Lý Diêu ngẩn người, tự đủ tiểu nha đầu này giác ngộ cao như thế. Tam quan rất chính sao? Chỉ ít so trên internet những cái kia nữ quyền thủ đàn đông. Khục. Lý Diêu kiền khục một tiếng nói ra, "Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi." Tốt cơm không sợ muộn, dục tốc bất đạt. Lý Diêu hiển nhiên biết được đạo lý này, lại nói hắn đã sớm không phải lúc trước trường học cái kia điệu ti nam, tự nhiên không cần thiết nóng lòng nhất thời. "A, ngươi muốn đi?" Tức ưng thầm nghĩ trong lòng. Không biết vì cái gì, nàng nghe nói Lý Diêu muốn đi, trong lòng nhất thời liền có loại không hiểu mất mát. Thất lạc về thất lạc, Tức ưng khẳng định không có ý tứ chủ động để Lý Diêu lưu lại. Thiếu nữ thận trọng không cho phép nàng làm như vậy. Tiểu thất làm sao còn không có trở về? Tức ưng dùng câu nói này che giấu nội tâm của nàng thất lạc. "Nếu không ngươi gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút." Lý Diêu đạo: "Ta mới lười nhắc đánh." Tức ưng đạo: "Kỳ thật nàng câu nói này chân thực hàm nghĩa là nói, tiểu thất thích tới hay không?" Đây đã là Tức ưng có thể làm ra cố gắng lớn nhất. Lý Diêu cũng nghe ra muội tử trong lời nói lời ngầm, nhưng hắn giả bộ như không nghe ra đến. "Vậy ta cho tiểu thất đánh." Nói xong, Lý Diêu lấy điện thoại di động ra bấm tiểu thất dãy số. Rất nhanh điện thoại kết nối, "Hải tổng ngươi tình huống như thế nào, nhanh như vậy?" Y miệng, tranh thủ thời gian tới bồi Tức ưng, nàng kém chút liền muốn vận dụng một loại gọi nặc ni cấm thuật đồ vật, tới giúp ta xem bói. Lý Diêu đạo: "A, ta lập tức tới." Tiểu thất chỉ là nghe được cấm thuật hai chữ, liền lập tức thu liễm lại trêu chọc, cúp điện thoại nhanh chóng chạy tới. Các loại tiểu thất sau khi tới Lý Diêu tài an tâm rời đi, hắn tin tưởng tiểu thất sẽ xem trọng Tức ưng. "Tức ưng, ngươi nói nặc ni cấm thuật thế nhưng là các vu sư trong miệng lao nhân chú." Tiểu thất hỏi. "Ngươi cũng biết?" Tức ưng có chút hiếu kỳ. Tiểu thất điểm một chút đầu, "Ta tại bộ lạc thời điểm nghe các vu sư nhắc qua, nói là vận dụng lao nhân chú sẽ cho người trong nháy mắt trở thành một cái gần đất xa trời lão giả, cho nên mới gọi lão nhân chú. Ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp, tuyệt đối đừng có loại ý nghĩ kia." "Thế nhưng là, Hải tổng làm sao bây giờ?" Tức ưng hỏi. "Yên tâm, Hải tổng kinh lịch sóng to gió lớn nhiều, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết." Tiểu thất trả lời khẳng định đạo. Kỳ thật trong nội tâm nàng không có một chút chắc chắn nào. Minh quá cường đại, thật vất vả tìm tới hồn châu còn không thể dùng. Có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Giờ khắc này tiểu thất ước gì chính mình biết bói quẻ thuật, sau đó vận dụng lão nhân chú giúp Lý Diêu xem bói đến biện pháp giải quyết. Tình yêu là ích kỷ, thường thường không cho phép nửa điểm hạ cát. Đồng thời tình yêu cũng là vĩ đại, có thể làm cho yêu nhau người cam nguyện hy sinh chính mình thành toàn đối phương. Tiểu thất đối với Lý Diêu yêu cùng rất nhiều người đều khác biệt. Nàng tư nhìn thấy Lý Diêu lần đầu tiên, liền yêu Lý Diêu, mà lại là đơn thuần yêu, cùng tiền tài, tài hoa, địa vị không có bất cứ quan hệ nào. "Ta đã biết." Tức ưng ngượng ngùng nói. Ban đêm, tiểu thất các loại tức ưng nằm tại trên một cái giường. Tức ưng chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ không tự giác hiện ra là Lý Diêu xem bói thời điểm xuất hiện hình ảnh. Rất khủng bố, rất tuyệt vọng. Tức ưng mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Có lẽ tiểu thất nói đúng, đổi là nàng, căn bản sẽ không có bất kỳ do dự, ta cũng có thể. Tức ưng thầm nghĩ trong lòng. Chương 1711 nặc ni cấm thuật, chương 1711 nặc ni cấm thuật, đêm đã khuya. Nguyên bản ánh trăng sáng trong không biết thập thời điểm giấu đi. Đen kịp trong phòng, Tức ưng đổi lại chính nàng quần áo, chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện. Trong miệng nàng thấp giọng niệm tụng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, trong không khí phảng phất có một loại kỳ diệu ba động truyền ra. Một lát sau, Tức ưng hai mắt biến thành hoàn toàn màu đen, phảng phất có thể xuyên thấu thời gian hành lang. Một phút đồng hồ sau, thấy được, ta rốt cục thấy được. Tức ưng phát ra một tiếng kinh hô. Ngay tại trong phòng ngủ tiểu thất, bị Tức ưng cái này âm thanh kinh hô đánh thức. Nàng rủi rủi con mắt phát hiện bên cạnh không ai. Hỏng, Tức ưng đâu? Tiểu thất đột nhiên ngồi dậy, mở ra trong phòng đèn. Tìm một vòng mới phát hiện trên ban công đứng đấy cá nhân, chính là Tức ưng. Tức ưng ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tiểu thất nói đến một nửa, mới phát hiện Tức ưng mặc bộ kia bộ lạc quần áo. Một màn quỷ dị này, để tiểu thất càng thêm giật mình, vội vàng chạy đến ban công chất vấn, ngươi đang làm gì? Tức ưng cười cười, ta thấy được, Hải tổng hắn chỉ cần vận dụng cái kia tà ác đồ vật liền sẽ lọt vào phản vệ, căn bản là không gây thương tổn được mình. T. Tiểu thất trong lòng lộ bộ một chút, lớn tiếng hỏi, ngươi dùng nạp ni cấm thuật, có thể đem chuyện tương lai xem bói đến như vậy chuẩn xác, căn bản không phải hiện tại Tức ưng có khả năng làm được, trừ phi nàng vận dụng nạp ni cấm thuật. Tức ưng nhẹ gật đầu, khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười khổ sở, hồi đáp, tiểu thất ngươi bây giờ đem Hải tổng kêu đến, ta có chuyện trọng yếu nói, nhanh, ta lo lắng cho mình không kiên trì được thời gian quá dài. Nghe nói như thế tiểu thất chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngươi tiểu thất muốn trách cứ hai câu, nhưng lời đến khỏe miệng còn nói không ra miệng, cuối cùng tiểu thất thở dài một tiếng, đành phải lấy điện thoại di động ra cho Lý Diêu đánh tới. Một lát sau điện thoại kết nối. Tiểu thất đã trễ thế như vậy có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Lý Diêu thanh âm. Nghe Lý Diêu tựa hồ cũng không ngủ, càng thêm không có nghe được Lý Diêu bên cạnh có giọng của nữ nhân. Hải tổng ngươi mau tới đây, thư ứng nàng dùng nặc ni cấm thuật. Tiểu thất đạo. Cái gì? Lý Diêu kinh hô một tiếng lập tức cúp điện thoại. Rất nhanh, Lý Diêu trực tiếp từ trên ban công bay tiến đến. Hắn nhìn thoáng qua ngồi trên ghế Tư Ưng, lo lắng mà hỏi thăm, "Tư Ưng ngươi làm sao ngốc như vậy? Hiện tại cảm giác thế nào?" Tư Ưng mỉm cười, tận lực để cho mình biểu lộ ra buông lỏng. "Ta không sao, Hải tổng ngươi bây giờ nghe ta nói, cái kia gọi hồn châu đồ vật căn bản chính là mình cho ngươi bày một cái bẫy, nếu như ngươi vận dụng hồn châu liền sẽ lọt vào phản vệ. Mình làm như vậy, chỉ là vì hy sinh ngươi mở ra thiên môn rời đi nơi này." Tư Ưng dùng ngắn gọn nhất lời nói đem sự tình giảng thuật đi ra. Lý Diêu chỉ cảm thấy Tư Ưng lời nói có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn lại không thể không tin tưởng. Ta đã biết, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Lý Diêu hỏi lần nữa. Ta không sao, có lẽ nặc ni cấm thuật cũng không có đáng sợ như vậy. Tư Ưng giọng điệu cứng rắn nói xong, nàng nguyên bản mái tóc đen nhánh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Còn có Tư Ưng cái kia tràn đầy collagen trên khuôn mặt, từng đầu nếp nhăn bắt đầu hiện hiện. Đây hết thể tới nhanh như vậy, liền như là tại nhanh dưới màn ảnh phát ra con người khi còn sống. Như thế chân thực. Tư Ưng ngươi đứng ở bên cạnh tiểu thất nhìn thấy Tư Ưng dáng vẻ nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta thế nào? Tư Ưng hỏi. Rất hiển nhiên nàng bây giờ còn không có phát hiện dị thường của mình. Không có việc gì. Tiểu thất nghẹn nào nói. Bộ dáng này, là cá nhân đều biết không bình thường. Tức ưng kịp phản ứng, lấy tay sờ lên mặt mình, cái kia tràn đầy khe danh xúc cảm như là sờ vỏ cây già bình thường. Giờ khác này tức ưng triệt để sụp đổ. Túi đầu liền chạy ra ngoài. Nữ nhân trời sinh thích trưng diện, cho dù tức ưng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự tình chân chính phát sinh, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Huống chi là ngay trước Lý Diêu mặt. Tức ưng muốn gọi Lý Diêu tới, ở trước mặt đem xem bói đến kết quả nói cho Lý Diêu nghe. Sau đó nàng liền rời đi nơi này, trở lại ấn đệ an bộ lạc. Nàng không muốn Lý Diêu nhìn thấy chính mình già nhất xấu nhất một mặt, có lẽ mỗi nữ nhân đều có tương tự ý nghĩ. Lý Diêu một cái lắc mình ngăn ở Tức Ưng trước mặt, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, "Tức Ưng ngươi đừng như vậy, thả ta ra, để cho ta đi." "Và ngươi?" Tức Ưng khàn cả giọng. Nàng lúc này chỉ muốn trốn ở góc không người, một mình tiếp nhận hết thảy. "Không buông ra, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì đều là ta Lý Diêu nữ nhân." Lý Diêu lớn tiếng nói. "T." Tức Ưng nghe được lời nói này, rõ ràng có một lát thất thần. Mỗi nữ nhân tại mới biết yêu thời điểm, đều sẽ viễn tưởng tương lai mình một nửa khác bộ dáng. Tư Ưng viễn tưởng vừa mới bắt đầu, mình đã thành lão hầu. Trên lệch to lớn, trực tiếp phá hủy phòng tuyến tâm lý của nàng. Lúc này Lý Diêu một câu an ủi, liền như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, cho Tư Ưng hy vọng. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lý Diêu tấm kia đẹp trai bên trong lộ ra gương mặt kiên nghị. "Thật sao Hải tổng?" Tư Ưng lẩm bẩm nói. Cho dù vừa rồi nàng chính thai nghe thấy, ý nguyên có chút không dám tin tưởng. Lý Diêu nhìn xem Tư Ưng, ánh mắt không có bất kỳ cái gì né tránh, kiên định nói ra, "Ngươi là nữ nhân của ta, cả một đời đều là." Vô luận ngươi biến thành bộ dạng gì, Tư Ưng trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một vòng vui mừng. Chỉ một lát sau, trên mặt nàng dáng tươi cười biến mất. "Đa tạ Hải tổng thương hại, nhưng bên cạnh ngươi đã có nhiều như vậy mỹ nữ như hoa như ngọc, căn bản không cần ta như vậy một cái vừa già lại xấu nữ nhân. Ngươi chỉ cần dựa theo ước định đem tiền đánh vào ấn đệ an quỹ đầu tư tài khoản, chúng ta ai cũng không nợ ai." Tư Ưng nói rất kiên quyết. Chỉ có chính nàng biết, nói ra lời nói này cơ hồ hao hết tất cả khí lực. Nàng có thể cảm giác được trái tim của chính mình đang rỉ máu. Người tại yếu ớt thời điểm đều hy vọng đạt được che chở. Tư Ưng đồng dạng cũng là như vậy, nhưng nàng không cần thương hại. Chương 1712 trước mặt mọi người tuyên bố chương 1712 trước mặt mọi người tuyên bố Lý Diêu vẫn như cũ ôm thật chặt Tư Ưng, mặc kệ đối phương nói cái gì hắn cũng sẽ không buông ra. Nữ nhân quý báu nhất chính là thanh xuân, Tư Ưng đem quý báu nhất thanh xuân đều kính dâng đi ra, Lý Diêu nếu để cho đối phương rời đi, hắn khẳng định sẽ áy náy cả một đời. Trên đời này xưa nay không thiếu tuổi trẻ gương mặt xinh đẹp, Lý Diêu cũng thừa nhận mình thích mỹ nữ. Nhưng người và động vật bản chất khác nhau ngay tại ở người là có cảm tình. Tiểu thất, làm phiền ngươi đem câu lạc bộ tất cả tỷ muội đều gọi đứng lên, ta có chuyện muốn trước mặt mọi người tuyên bố. Lý Diêu nói ra. Tiểu thất hơi sững sờ, không hỏi Lý Diêu muốn tuyên bố cái gì. Nàng cầm điện thoại di động lên bắt đầu lần lượt gọi điện thoại. Bị đánh thức các nữ nhân, trong điện thoại còn muốn chất vấn tiểu thất đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thất trả lời chỉ có một câu, đừng hỏi, Hải tổng nói có chuyện trọng yếu. Một lát sau, tất cả tại câu lạc bộ nữ nhân tất cả đều rời giường chạy tới đại sảnh. Các nàng mơ hồ cảm thấy có đại sự phát sinh. Thức ứng theo ta đi. Lý Diêu đạo. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Cầu ngươi thả ta rời đi được không? Ta chỉ muốn về ấn đệ an bộ lạc. Tư Ưng cầu khẩn nói. Muốn về bộ lạc cũng qua một đoạn thời gian, ngươi không đi lời nói ta liền đem ngươi vượt qua đi. Lý Diêu trong giọng nói mang theo một phần bá đạo, căn bản không cho đối phương chỗ thương lượng. Có đôi khi nam nhân tại thích hợp thời điểm cho thấy bá đạo, rất dễ dàng bắt được lòng của thiếu nữ. Tư Ưng dung nhan có thể giả đi, nhưng nàng nội tâm hay là tiểu cô nương. Tại bất lực thời điểm, kỳ thật nàng là rất khát vọng được yêu mến bị che chở. Nói muốn về bộ lạc, đây chẳng qua là Tư Ưng lòng tự trọng quấy phá. Ta muốn trước mặt mọi người tuyên bố. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là thê tử của ta. Lý Diêu gằn từng chữ. T. Tư Ưng trong lòng lộn bộ một chút. Nàng cùng tiểu thất nói chuyện phiếm thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút Lý Diêu cùng những nữ nhân này sự tình. câu lạc bộ mỹ nữ tuy nhiều, nhưng từ trên mặt nổi, tất cả mọi người chỉ là Lý Diêu bạn gái. Cho tới bây giờ không có nghe Lý Diêu biểu thị qua, tương lai sẽ lấy ai là vợ. Tất cả mọi người cũng đều tận lực tránh cho chạm tới cái này mẫn cảm chủ đề. Kỳ thật mỗi nữ nhân ở sâu trong nội tâm đều là quan tâm danh phận. Bằng không mà nói, Lâm Yên Nhiên liền sẽ không tại Lý Diêu trước mặt cha mẹ chiếm trước tiên cơ. Hải Tổng ngươi là đáng thương ta sao? Ta không cần loại này đáng thương. Tức ưng ngữ khí kiên định đạo. Vô luận ngươi thế nào, dù sao ta đã quyết định. Lý Diêu nói xong lôi kéo Tức ưng liền hướng bên ngoài đi. Vốn là hư nhược Tức ưng tự nhiên không có cách nào phản kháng, chỉ có thể tâm tình phức tạp đi theo Lý Diêu sau lưng. Đến đại sảnh, các nữ nhân gặp Lý Diêu tới, đang muốn mở lời hỏi. Đột nhiên mọi người thấy Lý Diêu bên cạnh cùng khuôn mặt này giản mua nữ tử. Lập tức tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tự đủ câu lạc bộ lúc nào có một nữ nhân như vậy. Mấu chốt nhất là, Lý Diêu còn nắm tay của đối phương. Tức ưng tận lực cúi đầu, không dám đối mặt ánh mắt của mọi người. Lúc này nàng cũng cảm giác chính mình là tiên hề, lúc đầu chỉ muốn trốn ở góc tối, lại bị Lý Diêu ngạnh kéo đến đèn tụ quang trước. Mọi người nhất định rất ngạc nhiên ta người bên cạnh là ai. Lý Diêu mở miệng nói ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang chờ Lý Diêu lời kế tiếp. Dừng một chút Lý Diêu nói tiếp, kỳ thật các ngươi đều biết, ta bên cạnh đứng đấy chính là Tức ưng, nàng vì để cho ta không tiếp vận dụng cấm thuật mới biến thành hiện tại cái dạng này. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi Tức ưng chính là ta Lý Diêu thế tử. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh. Các nàng thực sự không cách nào đem trước mắt cái này dàn mua nữ nhân, cùng thành xuân mỹ mạo Tức ưng liên hệ với nhau. Dạng gì cấm thuật dĩ nhiên kinh khủng như thế. Để các nữ nhân càng thêm không hiểu là, Lý Diêu thế mà trước mặt mọi người tuyên bố Tức ưng là thê tử của hắn. Cho tới nay, các nữ nhân mặt ngoài một mảnh tường hòa, vụ trộm kỳ thật tất cả mọi người đang cố gắng để cho mình càng thêm ưu tú. Có chuyên tâm gây sự nghiệp, cũng có một nhóm học tập kỹ năng tăng lên chính mình. Các nàng điểm xuất phát chỉ có một cái, không hy vọng chính mình có một ngày bị Lý Diêu quên lãng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Diêu sẽ để cho đã trở thành lao hầu Tức ưng khi thế tử. Cứ như vậy một việc, đủ để nhìn ra Lý Diêu là người trọng tình trọng nghĩa. Các nữ nhân ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, lại cảm thấy Lý Diêu làm như vậy hợp tình hợp lý. Đây mới là mọi người trong lòng cái kia hùng ứng nam nhân bình thường chuyện nên làm. Ta duy trì Hải Tổng, từ hôm nay trở đi Tức ưng chính là câu lạc bộ nữ chủ nhân. Ngang Sơn Tô Y cái thứ nhất mở miệng nói ra. Có người mang theo đầu, nữ nhân khác nhau nhau hưởng ứng. Liền ngay cả bình thường ít lời mị, lần này cũng lớn tiếng đồng ý trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân, sẽ đi cân nhắc một sự kiện đúng sai. Nếu có một ngày Lý Diêu từ nhiều như vậy trong nữ nhân, lựa chọn bất kỳ một cái nào khi nữ chủ nhân, đại gia đình này nguyên bản hài hòa liền sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng Lý Diêu tuyển Tức ưng, không có bất kỳ một người nào sẽ phản cảm. Chứ nữ nhân bọn họ phát biểu xong ý kiến, Lý Diêu tài quay đầu đối với Tức ưng nói ra, ngươi nghe thấy được sao, tất cả mọi người ủng hộ ngươi coi ta thế tử, khi cái này câu lạc bộ nữ chủ nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi tại bất cứ lúc nào đều có thể đại biểu ta, ở đây tất cả mọi người tài phú ngươi cũng có thể tùy ý chi phối. Nói thật, Lý Diêu có thể cho Tức ưng cũng chỉ có những này. Tiền tài cùng an ủi có lẽ không thể để cho Tức ưng dung nhan khôi phục ngày xưa thanh xuân, nhưng ít ra có thể làm cho nàng tâm tính tiện lương thụ một chút. Liên như là trên internet nói câu nói kia, anh hùng xưa nay không sợ đổ máu, người bình thường chuyện cần làm, để anh hùng đổ máu đằng sau không còn rơi lệ. Tức ưng tại Lý Diêu trong lòng tuyệt đối là anh hùng, để anh hùng này không đổ lệ là Lý Diêu duy nhất có thể làm. Ta thật có thể làm thê tử của ngươi. Tức ưng hỏi, ngày mai chúng ta liền đi đăng ký, sau đó cử hành một trận thế kỷ hôn lễ. Đến lúc đó ta đem tất cả truyền thông đều mời đi theo, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ chứng kiến. Lý Diêu nói ra. Không, không thể. Tức ưng vội vàng phản bác, ngươi là thần hào Hải Tổng, để cho ta một người như vậy khi thế tử, ngươi sẽ trở thành mọi người trò cười. Cho đến bây giờ Tức ưng còn đang vì Lý Diêu suy nghĩ. Nữ nhân này thiện lương để Lý Diêu một trận đau lòng. Chương 1713 Tà Ác Hồn Châu. Chương 1713 Tà Ác Hồn Châu. Lý Diêu đưa thay sờ sờ Tức ưng tóc, khẽ cười nói, coi như người trong thiên hạ trò cười ta thì như thế nào, ta cưới chính là ngươi, cùng những người kia có quan hệ gì? Ngang Sơn Tô Y địa đạo, Hải Tổng có tình có nghĩa, chỉ cần ngươi không đuổi chúng ta đi, bọn tỷ muội cả một đời đều đi theo ngươi. Ta dù sao sẽ không đuổi, muốn nhìn ta bên cạnh vị nữ chủ nhân này có thể hay không? Lý Diêu đạo. A. Các muội tử nghe nói như thế trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc. Sẽ tiếng anh muội tử lập tức hỏi Tức ưng, có thể hay không làm nữ chủ nhân đằng sau liền đem mọi người đuổi đi. Tức ưng triệt để luống cuống, chỉ có thể quay đầu dùng khẩn cầu ánh mắt tìm Lý Diêu xin giúp đỡ. Nhìn ta làm gì, từ giờ trở đi ngươi chính là nữ chủ nhân, về sau câu lạc bộ sự tình ngươi nói tính. Lý Diêu nghiêm mặt nói. Ta Tức ưng muốn nói lại thôi. Một bên khác, các nữ nhân đại khái có thể đoán được Lý Diêu làm như vậy, là vì để Tức ưng có cái khi nữ chủ nhân cảm giác. Các muội tử liền rất phối hợp, càng không ngừng cùng Tức ưng nói tốt. Tức ưng muội muội, van cầu ngươi đừng đuổi ta đi có được hay không? Ta về sau sự tình gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó, Hải Tổng mỗi đêm đều là ngươi. Nhiều lắm là chính là ngươi lúc mệt mỏi, lại đem Hải Tổng để cho chúng ta nếm thức ăn tươi. Các muội tử nói, bản tính liền bạo lộ ra, bắt đầu không đứng đắn đứng lên. Tức ưng cái nào gặp qua loại chiến trận này, lập tức tay chân luống cuống. Ta sẽ không đuổi mọi người. Các ngươi trước tiên làm sao sinh hoạt về sau tiếp tục. Tức ưng nói ra. Nàng minh bạch nếu là không cho câu nói, đám nữ nhân này căn bản sẽ không bỏ qua. Đa tạ Hải Tổng phu nhân, các nữ nhân cùng kêu lên nói ra. Phó thử. Tức ưng một cái nhịn không được trực tiếp bật cười, giờ khác này con của nàng tính cách triển lộ không bỏ sót. Tốt, nếu nữ chủ nhân lên tiếng hết thể như cũ, tất cả mọi người có thể an tâm đi ngủ, tất cả giải tán đi. Lý Diêu mở miệng nói ra. Rất nhanh các nữ nhân nhao nhao tán đi. Hiện trường chỉ có Mị lưu lại. Thức ứng mội mội nàng xem bói đến cái gì, Mị hỏi. Muốn nói quan tâm nhất kết quả khẳng định là Mị. Lý Diêu thở dài nói ra, tức ứng vận dụng nạp ni cấm thuật mới xem bói đến, nguyên lai hồn châu chính là mình cho ta thiết kế một cái bẫy. Chỉ cần ta vận dụng hồn châu công kích mình, ta liền sẽ lọt vào phản vệ, cuối cùng sẽ thành toàn minh mở ra thiên môn rời đi địa phương này. Thì ra là thế, Minh thật sự là dụng tâm hiểm ác, kém chút bị hắn lửa, vậy làm sao bây giờ, bị hỏi. Lần này đem Lý Diêu cho đang hỏi. Hồn châu khẳng định không có khả năng lại dùng, chẳng lẽ lại cùng Minh liều mạng. Minh loại tồn tại kia, nếu như không thể làm đến nhất kích tất sát, về sau khẳng định là cái đại phiền toái. Hắn khẳng định sẽ đối với Lý Diêu triển khai trả thù, đoán chừng trước hết nhất bị liên lụy chính là những nữ nhân này. Ai? Lý Diêu thở dài, cảm giác một trận vô lực. Đột nhiên, một bên tức ứng mở miệng nói ra, ta suýt nữa quên mất, kỳ thật tại xem bói thời điểm, ta phát hiện ngoài ý muốn hồn châu một cái bí mật.
Bí mật gì?
Lý Diêu lập tức hứng thú. Tức ứng nói ta vận dụng nặc ni cấm thuật, trừ muốn giúp Hải tổng xem bói đến tương lai phong hiểm bên ngoài, còn hy vọng giúp ngươi phá giải khốn cục trước mắt. Từ xem bói kết quả nhìn, tựa hồ hồn châu là phá giải khốn cục biện pháp duy nhất.
Không phải đâu.
Lý Diêu lấy làm kinh hãi. Vừa rồi tức ứng còn nói hồn châu tà ác, làm sao hiện tại còn nói hồn châu là phá giải khốn cục biện pháp duy nhất?
Trước sau mâu thuẫn a.
Tức ứng nói hồn châu là rất tà ác không sai, nhưng chỉ cần đang sử dụng trước đó hoàn toàn hấp thu một người sinh mệnh lực, liền có thể tạm thời ngăn chặn loại kia tà ác.
Tức ứng đạo.
T. Lý Diêu lấy làm kinh hãi, có ý tứ gì? Ta có chút nghe không hiểu. Nói cách khác, nếu như Hải tổng ngươi chỉ có thể dùng hồn châu đối phó mình, vậy trước tiên để hồn châu hấp thu một cái người dâu ria sinh mệnh lực, tái sử dụng hồn châu liền sẽ không gặp nguy hiểm. Bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải là nguyện ý hy sinh mới được. Thức ứng giải thích nói. Nghe được lời nói này, Lý Diêu cùng Mị Đô nói không ra lời. Hồn châu này quả nhiên tà ác, muốn an toàn sử dụng liền phải hiến tế ra một đầu sinh mệnh, còn phải là đối phương tự nguyện hy sinh. Trên đời này nào có nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác. Đoán chừng coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng tìm không thấy cam tâm tình nguyện người đi. Hải tổng ngươi không cần làm khó, ta hiện tại cái dạng này tức ứng lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị Lý Diêu đánh gãy. Dừng lại, đừng quên ta vừa rồi trước mặt mọi người tuyên bố ngươi đã là thê tử của ta. Ta Lý Diêu nếu để cho vợ mình hy sinh đổi lấy chính mình bình an, ta mẹ nó hay là cá nhân sao? Lý Diêu lớn tiếng quát lớn. Đây tuyệt đối là tức ứng nhận biết Lý Diêu đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diêu lớn tiếng như thế nói chuyện với mình. Thậm chí đều bạo nói tủ. Nhưng mọi tử rất rung động, rất cảm động. Đốt, tức ứng độ thiện cảm 5, 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 trước mắt độ thiện cảm 60 điểm. Nữ nhân cảm động thường thường đều trong nháy mắt, nam nhân vĩnh viễn không cách nào chuẩn xác dự đoán nháy mắt kia. Tức ứng ngươi nhớ kỹ, chuyện này nát tại trong bụng, không cho ngươi làm cũng tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Lý Diêu một mặt nghiêm túc nói ra. Hắn lo lắng nhất chính là câu lạc bộ lại xuất hiện một cái giống tức ứng dạng này, không để ý cá nhân an nguy chỉ vì Lý Diêu suy nghĩ nữ nhân. Nữ nhân đối với nam nhân tốt, nam nhân đương nhiên sẽ cảm động. Nhưng Lý Diêu không hy vọng nhìn thấy bất kỳ một cái nào nữ nhân hy sinh.
A.
Tức ứng khéo léo nhẹ gật đầu. Đứng ở một bên Mị trầm mặc không nói, ai cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Lý Diêu xoay đầu lại nhìn chằm chằm Mị, ngươi sẽ không phải suy nghĩ nhiều đi ngươi, ta sống mấy ngàn năm mới sẽ không vì ngươi hy sinh. Mị một mặt nhẹ nhõm nói ra. Nghĩ như vậy là được rồi, chúng ta mỗi người đều phải cẩn thận còn sống, như thế cố gắng mới có ý nghĩa.
Lý Diêu đạo.
Chương 1714 thật là khéo, chương 1714 thật là khéo nói phân hai đầu, từ khi Lý Diêu cùng Liễu Hàm Tiếu tại trong quán trà từ biệt, Liễu Hàm Tiếu thật giống như mất hồn một dạng, cả người đều không được tỉnh. Hôm nay nàng một thân một mình ở trên đường đi dạo, còn nhớ rõ lúc đi học, nàng mỗi lần mua bộ y phục chú ý nhất khẳng định không phải quần áo kiểu dáng cùng chất lượng, mà là quan tâm quần áo giá cả. Có lẽ rất nhiều gia đình người bình thường đều là như vậy. Thời điểm đó Liêu Hàm Tiếu, lớn nhất tâm nguyện chính là sẽ có một ngày có thể dựa theo sở thích của mình đi mua sắm. Hiện tại nàng làm được. Mua bất kỳ vật gì có thể không nhìn giá cả, nhưng nàng lại tuyệt không khoái hoạt. Lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai người khoái hoạt cùng tiền tài cũng không thể hóa ngang bằng. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng tình nguyện trở lại lúc trước đến trường thời điểm cái kia mua quần áo trước nhìn giá cả nữ hải. Chỉ ít khi đó có một cái nam hải, liều lĩnh đối với nàng tốt. Nam nhân kia vì nàng có thể đi đánh các loại việc vặt, tiền kiếm được cơ hồ tất cả đều giao cho nàng. Người luôn luôn đối với mất đi đồ vật lưu luyến không quên. Đột nhiên, Liễu Hàm Tiếu cảm giác trước người đứng đấy cá nhân, nàng tập trung nhìn vào, là cái kia gọi mỹ nữ nhân.
"Ngươi,
ngươi muốn làm gì?" Liễu Hàm Tiếu có chút chột dạ nói, bởi vì nàng rất rõ ràng nữ nhân trước mắt này có được đối kháng mình thực lực.
"Thật là đúng gì a, một mình ngươi dạo phố."
Bị nhàn nhạt hồi đáp,
"Ta làm chuyện gì cần cùng ngươi nói?"
Liễu Hàm Tiếu phản bác,
"Cho ngươi một cái cơ hội một lần nữa tổ chức vừa rồi ngôn ngữ."
Bị lạnh lùng nói.
"Tê."
Liễu Hàm Tiếu trong lòng lộn bộ một chút, không tự chủ lui về sau hai bước.
"Ngươi,
ngươi muốn làm gì?
Ta có thể nói cho ngươi." Chủ nhân liền tại phụ cận Liễu Hàm Tiếu ý đồ dùng Minh đến vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm.
Bị khinh thường cười cười, coi như Minh ở đây ta cũng có thể tùy tiện giết ngươi, ngươi không cảm thấy dùng Minh đến uy hiếp ta có chút buồn cười không?
Liễu Hàm Tiếu nghe được lời nói này, nguyên bản một chút lực lượng triệt để không có.
Nàng không thể không thừa nhận, đối diện nữ nhân này nói đều là lời nói thật.
Có lỗi với, ta vừa bên dưới nói sai.
Liễu Hàm cười nói,
trước thực lực tuyệt đối nhận cái sai cũng không mất mặt, chí ít tại Liễu Hàm Tiếu quan niệm bên trong là như thế này.
Rất tốt, xem ở ngươi nhận lầm phân thượng, vừa rồi mạo phạm chuyện của ta có thể không truy cứu, nhưng Mị nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Sợ nhất chính là loại này đột nhiên dừng lại, Liễu Hàm Thiếu một trái tim đều treo đến cổ họng. Nàng rất lo lắng đối phương đến một câu, tội chết có thể miễn tội sống có tha. "Ngươi muốn thế nào?" Liễu Hàm Thiếu hỏi, nàng tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh một chút, tranh thủ không chọc giận đối phương. Mị mở miệng nói, "Hiện tại thời điểm không còn sớm, mời ta ăn một bữa cơm, sự tình vừa rồi coi như qua." "Cái gì?" Liễu Hàm Thiếu bản năng cho là mình nghe lầm. "Thế nào, để cho ngươi mời ta ăn một bữa cơm cũng không nguyện ý?" Mị hỏi. "Ngươi thật chỉ là muốn ta mời ngươi ăn cơm?" Liễu Hàm Thiếu hỏi. "Ngươi cho rằng đâu?" Mị hỏi ngược lại. "Tốt, ta mời ngươi." Liễu Hàm Thiếu không dám phức tạp, chỉ muốn mau chóng xin mời đối phương đã ăn xong tốt chuẩn đi. Đối mặt Mị thời điểm, Liễu Hàm Thiếu cảm giác mình mạng nhỏ từ đầu đến cuối tại trong tay đối phương. Hai người lân cận tìm nhà món cay tứ xuyên quán, bị tùy tiện điểm 4-5 cái đồ ăn, còn muốn một bình rượu trắng. Các loại đồ ăn dâng đủ, bị tự mình cho Liễu Hàm Thiếu rót rượu, chúng ta tựa hồ là lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu. Liễu Hàm Thiếu không hiểu rõ đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ có thể thuận đối phương về sau nói. "Đích thật là lần thứ nhất uống rượu." Liễu Hàm cười nói. "Vậy liên cùng uống một chén." Bị giơ chén rượu nói. Liễu Hàm Thiếu còn có thể nói cái gì, đành phải bồi tiếp uống chén rượu. Cay độc rượu trắng vào cổ họng, Liễu Hàm Thiếu nhịn không được ho khan vài tiếng. "Làm sao, ngươi uống không quen rượu trắng?" "Hải tổng thế nhưng là thường xuyên cùng ta cùng uống rượu trắng." Bị nói ra. Liễu Hàm Thiếu không dám hướng phía dưới nói tiếp. "Nghe Hải tổng nói, hắn cho ngươi đưa một chiếc du thuyền." Bị hỏi lần nữa. "T." Liễu Hàm Thiếu trong lòng lộ bộ một chút, tự nhủ nữ nhân này hôm nay tìm ta, chính là vì Hải tổng đưa du thuyền sự tình. Chẳng lẽ những nữ nhân này đem Hải tổng thấy như thế nghiêm? "Ta chỉ là bồi Hải tổng đi xem hạ du vòng." Liễu Hàm Thiếu có chút chột dạ hồi đáp. Hiện nay trên màn hình, các loại cung đấu đùa giỡn tầng tầng lớp lớp. Liễu Hàm Thiếu rất lo lắng, bị hôm nay chính là đại biểu câu lạc bộ đám kia nữ nhân tới tìm chính mình gốc dạng. Nữ nhân ghen ghét đứng lên đó là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. "Hải tổng để cho ngươi cùng đi nhìn du thuyền, đã nói lên Hải tổng đối với ngươi không hề từ bỏ." Bị nói ra. Liễu Hàm Thiếu nghe chút lời này, doa đến liên tục khoát tay, "Ngươi hiểu lầm, ta cùng Hải tổng cái gì cũng không làm." Bị từ chối cho ý kiến cười ha ha, để Liễu Hàm Thiếu có chút không nghĩ ra. "Đừng khẩn trương như vậy, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu." Bị Thiếu nói đạo. Liễu Hàm Thiếu lau mồ hôi lạnh trên trán, tự đủ ta có thể không khẩn trương sao được. Ai biết người nhà có thể hay không đột nhiên ra tay giết ta. Làm Minh người hầu, Liễu Hàm Thiếu hoặc nhiều hoặc ít đều từ Minh trong miệng đã nghe qua một chút liên quan tới Mị sự tình. Lấy Minh tính cách tự nhiên đem Mị nói thành một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Loại lời này nghe nhiều, để Liễu Hàm Thiếu bản năng e ngại Mị. Lại là vài chén rượu vào trong bụng, Liễu Hàm Thiếu đã có chút choáng. "Liễu Hàm Thiếu, ngươi cùng ta nói thật, ngươi đối với Hải tổng còn có hay không ý nghĩ?" Mị mở miệng hỏi. "Không có, Hải tổng bên cạnh hắn mỹ nữ như mây, căn bản chướng mắt ta cái này tàn hoa bại liễu." Liễu Hàm Thiếu một ngụm cúp tuyệt, còn cố ý đem chính mình rèm pha. Bị a a cười một tiếng, "Ta thật muốn đem ngươi lời nói vừa rồi quay xuống, ngươi có biết hay không lời mới vừa nói thời điểm, biểu lộ có bao nhiêu giả." Liễu Hàm Thiếu nghe nói như thế, doa đến trực tiếp từ trên ghế đứng lên. "Chớ khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn người." Ngồi xuống từ từ trò chuyện. Bị nói ra. Bữa cơm này đối với Liễu Hàm Thiếu tới nói đơn giản chính là dày vò, chưa bao giờ qua dày vò. "Có thể ngươi có biện pháp nào?" Liễu Hàm Thiếu đánh không lại Mị, cũng biết không có khả năng chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể mặc cho xử trí. Các loại Liễu Hàm Thiếu lần nữa ngồi xuống, Mị lại rót đầy hai chén rượu. "Đến, chúng ta lại uống một chén." Mị nói ra. Một chén rượu này vào trong bụng, Liễu Hàm Thiếu càng choáng. Nàng khoát tay nào nói ra, "Không được, lại uống ta sẽ say." "Có đúng không? Nếu như ta nói, có thể cho ngươi Hải tổng tiếp nhận ngươi, ngươi sẽ còn cảm thấy cái này vài chén rượu không đáng sao?" Mị từ tốn nói. "Cái gì?" Liễu Hàm Thiếu lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. "Chương 1715 thăm dò. Chương 1715 thăm dò. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Bị khẳng định là cố ý thăm dò ta, nhìn ta đối với Hải tổng có phải hay không có ý tưởng." Liễu Hàm Thiếu thầm nghĩ trong lòng. "Ta cùng Hải tổng tạo đã chia tay, đã chú định chúng ta chỉ có thể trở thành người qua đường, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh." Liễu Hàm cười nói. Cứ việc nàng chỉ là vì ứng phó Mị mới nói lời như vậy, nhưng những lời này y nguyên để Liễu Hàm Thiếu tâm rất đau, thật giống như có một cây châm đâm vào trong lòng. Mị thở dài nói ra, "Nếu như ngươi thật đã buông xuống Hải tổng, vậy coi như ta hôm nay không nói gì. Nếu như là hoài nghi ta đến xò xét ngươi, vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Ta muốn giết ngươi như là bóp chết một con kiến, cần phải thăm dò." Lời này nghe có chút chói tai, lại là sự thật. Liễu Hàm Thiếu cũng chỉ có thể thừa nhận, mình tại Mị trước mặt chính là một con rối dế. Cũng chính là bởi vì Mị câu nói này, để Liễu Hàm Thiếu trong lòng hiện lên một tia tưởng niệm. Chẳng lẽ nàng thật muốn tác hợp ta cùng Hải tổng? Không có lý do a, nàng tại sao muốn làm như vậy? Bất luận kẻ nào làm việc đều được có động cơ. Liễu Hàm Thiếu thực sự nghĩ không ra, Mị làm như vậy động cơ là cái gì, tự nhiên cũng liền không dám tùy tiện tin tưởng. Mị giống như có thể đọc hiểu Liễu Hàm Thiếu nội tâm suy nghĩ. "Ngươi có phải hay không nghi hoặc, ta tại sao muốn làm như vậy?" Mị hỏi. Liễu Hàm Thiếu không có trả lời, nhưng nàng cái kia mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ đã làm trả lời. Mị tiếp tục nói, "Ta lý do rất đơn giản, trong câu lạc bộ nhiều nữ nhân như vậy, coi như lại nhiều ngươi một cái cũng không tính là gì. Nhưng ta biết một chút, nam nhân đều quên không được chính mình sơ nghiệm. Nói cho cùng, ta chỉ là không muốn để cho Hải tổng trong lòng có tiếc nuối." Lý do rất đơn giản, lại đủ để thuyết phục Liễu Hàm Thiếu. Nam nhân đều quên không được chính mình mối tình đầu, đây cơ hồ là tất cả mọi người biết đến đạo lý, Liêu Hàm Tiếu tự nhiên cũng biết. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ không buông bỏ, cũng là bởi vì đối với đạo lý này tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi thật nguyện ý giúp ta? Liêu Hàm gương mặt xinh đẹp, mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Nhớ kỹ, ta không phải giúp ngươi, vẹn vẹn không muốn Hải tổng có tiếng với. Bị uốn nắn Liêu Hàm Tiếu tìm từ. Đối với Liêu Hàm Tiếu tới nói, cả hai không hề khác gì nhau. Khả Hải tổng hắn, tựa hồ đối với ta đã mất đi hứng thú. Liêu Hàm Tiếu san ngượng ngập đạo. Bị a a cười một tiếng, hồi đáp, Hải tổng dạng này không thể bình thường hơn được, bởi vì ngươi khi đó đối với hắn tổn thương quá lớn, muốn một lần nữa để Hải tổng tiếp nhận ngươi, khẳng định cần làm vài việc. Ta nên làm như thế nào, xin ngươi dạy một chút ta nên làm như thế nào, chỉ cần nàng có thể làm cho Hải tổng một lần nữa tiếp nhận ta, trả bất cứ giá nào đều được. Liêu Hàm Tiếu có chút nóng nảy nói. Nàng lúc này liền như là rơi xuống nước người gặp được cuối cùng một cây rơm rạ. Dù là sợi rơm rạ kia cũng không thể cứu mình mệnh, cũng phải liều mạng bắt lấy. Ta không có cách nào dạy ngươi cụ thể làm thế nào, nhưng ta có thể phát động câu lạc bộ tỷ bội thử tiếp nhận ngươi. Tin tưởng chỉ cần mọi người nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi lại tìm cái thời cơ thích ứng muốn Hải tổng biểu đạt tự tình, sự tình có lẽ liền có chuyển cơ. Bị Từ Tốn nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói quá đúng, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Liêu Hàm Tiếu gật đầu như giã tỏi, sợ đối phương đổi ý đến, chúng ta uống rượu, hôm nay liền nói đến cái này. Bị nói ra. Tốt, tiểu muội kính tỷ tỷ. Liêu Hàm Tiếu cũng là nắm lấy cơ hội liền cùng Mị phản quan hệ. Nàng tin tưởng lấy Mị thực lực, khẳng định tại đám nữ nhân kia bên trong địa vị không thấp. Chỉ cần Mị mở miệng, người khác cũng sẽ không phản đối. Thậm chí có khả năng, Mị một câu đều có thể ảnh hưởng đến Lý Diêu quyết định. Liêu Hàm Tiếu càng nghĩ càng hưng phấn, như là chỗ sâu trong hắc ám người thấy được phía trước có ánh sáng. Một bữa cơm ăn xong, Liêu Hàm Tiếu chủ động cùng Mị trao đổi phương thức liên lạc. Trước khi chia tay, Mị linh chúc một câu, hôm nay chuyện chúng ta gặp mặt tuyệt đối đừng cùng ngươi vị chủ nhân kia nói, nếu không ta hiểu, tỷ tỷ yên tâm ta cái gì cũng sẽ không nói. Liêu Hàm cười nói, mặc dù nói Minh dùng khôi lỗi thuật khống chế Liêu Hàm Tiếu, nhưng chỉ cần Minh không có thôi động khôi lỗi thuật, Liêu Hàm Tiếu cùng người bình thường cơ bản không có khác nhau. Dạng này rất tốt, chờ tin tức của ta đi. Nếu như ta thành công thuyết phục câu lạc bộ đám kia tỉ muội, liền sẽ cho ngươi phát cái tin tức, để cho ta ngẫm lại. Vì lý do an toàn, đến lúc đó cho ngươi phát tin tức cũng không thể nói đến quá rõ trắng. Không bằng dạng này, thành công ta liền cho ngươi phát một, thất bại liền phát không, ngươi cảm thấy thế nào? Bị hỏi. Nghe nói như thế Liêu Hàm Tiếu trong lòng cái kia kích động, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ngay cả ám hiệu đều muốn tốt, cái này đủ để chứng minh đối phương dụng tâm. Hay là tỷ tỷ nghĩ đến chú đáo, ta đều nghe tỷ tỷ. Liêu Hàm Tiếu mở miệng một tiếng tỷ tỷ làm cho tặng ngọn. Mị vô vô Liêu Hàm Tiếu bà bay, nhiều chú ý an toàn, ta chờ ngươi gia nhập đại gia đình. Ân. Liêu Hàm Tiếu trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng hy vọng. Hai người sau khi tách ra, Liêu Hàm Tiếu đứng tại trên đường phố thật lâu không chịu rời đi. Hôm nay đối với Liêu Hàm Tiếu tới nói là ngày tháng tốt, nàng thậm chí đều có loại cảm giác rất không chân thật. Liêu Hàm Tiếu bóp bóp gương mặt của mình, một trận cảm giác đau đớn truyền đến, nhắc nhở nàng hết thảy đều là thật. Qua không được bao lâu nàng liền có thể vào ở mơ tưởng kia để cầu câu lạc bộ. Mối tình đầu, ta là Hải tổng mối tình đầu cái này đủ. Liêu Hàm Tiếu bản thân an ủi một phen, quay người rời đi. Một bên khác, bị trở lại câu lạc bộ, vừa vận động phải Lý Diêu bồi tức ứng tản bộ. Tức ứng tinh thần nhìn đã khá nhiều, chỉ là cái kia giản mua dung nhan thấy làm cho đau lòng người. Lý Diêu nhìn thấy Mị từ bên ngoài trở về, rất tự nhiên hỏi một câu, ngươi đi ra? Mị trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt, lập tức hồi đáp, chẳng lẽ ta ngay cả ra ngoài đi dạo tự do đều không có? Khi lòng người hư thời điểm, thường thường sẽ cực lực phản bác đối phương. Lý Diêu hơi sững sờ, cảm thấy Mị phản ứng có chút quá khoa trương. Chẳng lẽ là bởi vì ta trước mặt mọi người tuyên bố tức ứng trở thành nữ chủ nhân nguyên nhân? Lý Diêu trong lòng oán thầm đạo. Đừng nhìn ngày đó Lý Diêu trước mặt mọi người tuyên bố thời điểm thanh âm vang dội, kỳ thật trong lòng của hắn hay là rất lo lắng. Lo lắng câu lạc bộ những nữ nhân này sẽ xa lánh tức ứng. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Mị vứt xuống một câu xoay người rời đi. Các loại Mị sau khi rời đi, tức ứng nhịn không được hỏi, nàng giống như đối với ta có ý kiến. T. Lý Diêu trong lòng lộn bột một chút, liền ngay cả tức ứng đều cảm giác được Mị thái độ không đúng lắm, xem ra sự tình có chút nghiêm trọng a đến tìm cơ hội lần lượt khuyên bảo.